Chương 798, trở về linh giới 2, chương 798, trở về linh giới 2. Theo Diệp Minh bọn người cùng dưới chân quang luân tiếp cận, to lớn trong thông đạo giống như cảm ứng được cái gì, trong thông đạo chùm sáng phát ra ông ông tiếng thanh minh, mà cái kia chân chính lịch tinh bản cũng hơi run rẩy bên dưới bắt đầu chuyển động đứng lên, tựa hồ bởi vì quang luân tiếp cận mà nhảy cẫng hoan hô đứng lên, lộ vẻ linh tính mười phần. Lâm Ngân Bình bọn người gặp tình hình này, trong lòng đã khẩn trương, lại chờ mong, rốt cục muốn rời khỏi mảnh này sinh sống hơn 1000 năm thổ địa, đi một cái hướng tới bên trong địa phương. A, ba người không hẹn mà cùng túi đầu nhìn về phía dưới chân núi lớn, vừa nhìn về phía nơi xa, ánh mắt xuyên thấu qua màn sáng cấm chế, nhìn nhân giới vùng đại địa này một lần cuối cùng. Siêu một chút, mấy người ngay tại Diệp Minh dẫn đầu xuống, tiến nhập trong thông đạo. Trong thông đạo các loại hào quang nhao nhao hiện lên, đảo mắt liền đem bốn người cùng lịch bản bao khỏa tiến vào trong đó. Một trận ầm ầm thanh âm vang lớn, thông đạo một trận kịch lay động sau, bốn người ngay tại trong thông đạo bóng dáng hoàn toàn không có. Mà thông đạo cửa vào lập tức vỡ vụn thành từng mảnh ra, quang hoa chói mắt hiện lên sau, cửa vào liền triệt để sụp đổ tiêu tán. Một lát sau, bầu trời phía trên đỉnh núi khôi phục ban đầu bộ dáng, phản phất hết thảy cũng không từng phát sinh qua một dạng. Lăng Tư Minh đứng bình tĩnh ở phía xa quan sát đây hết thảy, Tô Tịnh Nhi chăm chú nắm đạo lư tay, trong lòng tràn đầy vô tận cảm động. Tại cái này người người chỉ vì chính mình lợi ích suy nghĩ tu tiên giới, có thể gặp được dạng này một vị đạo lữ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Chúng ta đi thôi. Lăng Tư Minh kéo một phát Tô Tịnh Nhi, mang theo nàng liền hướng cấm chế lối ra bay đi. Cùng tiễn Lăng tiền bối, trung niên mỹ phụ trừ nữ tu cung kính đưa mắt nhìn hai người rời đi. Ở phía trước phi hành Lăng Tư Minh cũng không quay đầu lại khoát tay chặn lại, ra hiệu một chút, sau đó tăng nhanh tốc độ. Nhưng là bay ra mấy ngàn trượng xa sau, đột nhiên thân thể chấn động, ánh mắt máy động, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi bình thường. Thế nào, phu quân? Tô Tịnh Nhi lập tức cảm nhận được đạo lữ dị dạng. Không có gì, sau khi trở về lại nói cho ngươi. Lăng Tư Minh rất nhanh khôi phục bình thường, nén xuống kích động trong lòng, sắc mặt bình tĩnh nói. Tô Tịnh Nhi hồ nhìn đạo lữ một chút, không có lại nói cái gì. Nhưng từ đối phương cái kia sáng tỏ ánh mắt hưng phấn trông được, tựa hồ là chuyện tốt. Tình huống thật cũng xác thực như vậy, vừa rồi Lăng Tư Minh thần niệm hướng Diệp Minh cho hắn món kia trong vòng tay chứa vật một chút liếc nhìn, liền phát hiện đại lượng chân quý cực kỳ vật phẩm. Mặc dù hắn còn không có lấy ra xem rốt cục là cái gì, nhưng chỉ từ ngoại quan đến xem, liền có linh thạch cực phẩm, cao giai bảo vật, cực phẩm linh phù, đan dược, tài liệu chân quý chờ chút chủng loại không phải trường hợp cá biệt, cơ hồ tu tiên có thể dùng tới vật phẩm, tại vòng tay chứa vật bên trong đều có. Mà lại, mỗi một thứ vật phẩm số lượng đều không phải số ít. Những vật này là Diệp Minh mang xuống tới một bộ phận, bằng vào những vật này, hắn hậu nhân chỉ cần không tự mình tìm đường chết, tin tưởng liền có thể liên tục không ngừng sản sinh hóa thần tu sĩ, đồng thời còn có lén qua tiết điểm không gian bảo hộ. Linh giới, Vô Nhai Hải, một chỗ hải vụ tràn ngập trên hòn đảo, Diệp Minh khoanh chân ngồi tại một chỗ đỉnh núi trên một tảng đá lớn, hai tay pháp quyết kết động, đang tu luyện cái này thần diễn quyết. Từ khi có hợp hồn đan sau, tu luyện công pháp này lúc, thần hồn chi lực của hắn mỗi ngày đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, loại này thần hồn cấp độ tăng lên, mỗi lần đều mang đến không có gì sánh kịp khoái cảm, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động, đình chỉ vận chuyển công pháp, lật bàn tay một cái linh quang loẹt loẹt lịch tinh bản xuất hiện ở lòng bàn tay, cùng ông chấn động không ngừng. Rốt cục muốn quay trở về a? Diệp Minh nhỉ non một câu sau, cầm trong tay mâm tròn nhẹ nhàng ném đi, mâm tròn kích xạ ra ngoài, lóe lên liền biến mất đến trước mặt trong sân gốc. Ở nơi đó, khắc họa lấy một tòa khổng lồ pháp trận phức tạp. Lịch tinh bản hướng pháp trận trung tâm trong một lỗ khảm vừa rơi xuống, lập tức toàn bộ pháp trận kịch liệt rung động vù vù đứng lên, từng đợt tiên địa nguyên khí nhanh chóng hội tụ phía dưới, một câu ngũ sắc quang hà từ pháp trong pháp trận phóng lên tận trời. Một trận tiên nhạc giống như tiếng vang lên sau, một cái màu ngà sữa lối đi hình tròn liền tại hào quang năm màu bên trong tạo thành. Kim quang lóe lên, một đạo cồng kềnh thân ảnh từ trong thông đạo bắn ra. Ở trong sơn cốc một chút xoay quanh sau, bay đến trên đỉnh núi, quang hoa thu vào, đứng tại Diệp Minh trước mặt. Hoan nên ba vị giai nhân đi vào linh giới, bản tọa đặc biệt ở đây ôm cây đợi thỏ, đối với qua lại nhân viên ăn cướp, mà lại chỉ cướp sắc không cướp tiền. Ha ha ha, Diệp Minh ánh mắt tại mấy người trên thân quét qua, lúc này nết miệng cười một tiếng. Chương 799, an bài, 1, chương 799, an bài, 1, gặp nguy hiểm. Trần Sảo Thiến, Lâm Ngân Bình cùng Yến Như Yên nghe nói âm thanh này lập tức giật nảy cả mình, bất chấp gì khác, gần như đồng thời vận chuyển công pháp, hai cái biến thành vàng óng ánh kim nhân, một cái khác bên ngoài thân hiện hiện một cái lồng ánh sáng màu đỏ rực, cũng có một tấm màu làm cẩm mặt tại quanh thân vờn quanh không ngừng. Lúc này các nàng vừa mới vượt giới mà đến, vượt giới băng truyền tới cảm giác khó chịu cực kỳ mãnh liệt, từng cái đầu đau muốn nức, khó chịu muốn mạng, còn chưa tới kịp mở mắt nhìn thế giới, liền nghe được một câu có người muốn cướp sát thanh âm, trong lòng kinh sợ có thể tưởng tượng được. Diệp Minh gặp tình hình này, hơi sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, trò đùa này mở quá sớm, người ta không biết rõ tình hình tình huống dưới, trò đùa biến thành kinh hãi. Sau đó hắn tay háo phất một cái, một mảnh kim quang hiện lên, tại ba nữ trên thân một cái bay cuộn, đưa vào đại lượng linh lực đằng sau, thay các nàng tiêu trừ băng truyền đến cảm giác khó chịu. Ba nữ đồng thời vừa mở mắt, liền thấy đã đứng ở trước mặt bọn hắn, mỉm cười nhìn xem bọn hắn Diệp Minh. Lúc này Diệp Minh là thật sự chân nhân, mà không phải trước đây cái kia phân hồn. Vừa nghĩ tới phân hồn, ba người cơ hồ lại là đồng thời hướng bên người nhìn qua, lại phát hiện cái kia lăn lộn thân màu vàng phân hồn chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Nguyên lai là ngươi. Ngươi người này liền yêu nói hiệu nói bựa, cùng trước kia không có gì khác biệt. Lâm Ngân Bình thấy rõ là Diệp Minh sau, nhẹ nhàng thở ra, đem công pháp giải trừ sau, bất mãn giận một câu. Phu quân Trần Sảo Tiến gieo họ một tiếng, lũ yến về tổ giống như hướng Diệp Minh đánh tới, giải trừ công pháp biến thân đồng thời, ôm lấy Diệp Minh phần eo, đem bẩm trán vùi vào Diệp Minh lồng ngực. Ngàn năm dài dằng dặc chờ đợi, ngàn năm ở giữa vô số lần cố gắng đồng đều chưa thành công, hôm nay rốt cục lần nữa gặp được tưởng niệm nhất người, giờ phút này Trần Sảo Thiến tâm tình kích động đến không thể tự kiềm chế. Có thể gặp ngươi lần nữa bọn họ, thật tốt. Diệp Minh phủ sờ lấy Trần Sảo Thiến mái tóc, nhẹ nhàng nói ra. Giờ khắc này, tâm cảnh của hắn không gì sánh được thông suốt, tất cả lo lắng, tại thời khắc này toàn bộ hóa thành hư không, sau này sẽ không còn cái gì tiếc nuối chôn giấu đáy lòng, loại cảm giác này trước nay chưa có tốt. Lâm Ngân Bình cũng yên lặng đi tới Diệp Minh bên người, ánh mắt si ngốc nhìn xem hắn. Diệp Minh mở ra một tay, đem nàng này cũng ôm đi qua, lúc này ba người ở giữa vô thành thắng hữu thành. Một bên tỉnh táo lại Yến Như Yên, hương phấn mà quan sát xung quanh hoàn cảnh, thật sâu hô hấp lấy không khí xung quanh. Đây chính là linh giới rồi sao? Linh khí quả nhiên không phải nhân giới những cái được gọi là tu tiên thánh địa có thể so. Ở chỗ này tu luyện, vận hành công pháp tốc độ coi như không có tăng tiến tu vi linh vật, đều sẽ chống rông ra tăng mấy thành đi đồng thời, nàng lại lặng lẽ cảm ứng một phen Diệp Minh, phát hiện trên thân nó khí tức như sơn nhạc lâm nguyên giống như sâu không lường được, cũng không biết cụ thể là tu vi gì. Đúng lúc này, Diệp Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một chút, dọa đến Yến Như Yên tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt, trong lòng bối rối một mảnh, thật sâu thủy ánh mắt, đơn giản có thể đem người linh hồn đều muốn hút vào bên trong đi bình thường. Tiến đạo hữu, đã lâu không gặp. Diệp Minh xông nàng này mỉm cười. Trần Sảo Thiến cùng Lâm Ngân Bình một chút buông ra Diệp Minh, mà không thay đổi chỉnh lý một phen dung nhan, lúc này mới nhớ tới chiến trường còn có ngoại nhân ở đây. Đa tạ Diệp Minh cho biệt thủ, đem ta đưa đến linh giới đến, ơn này tiểu nữ tử vĩnh thế không quên, hổ thỏa kiệt lực báo đáp. Yến Như Yên trịnh trọng hướng Diệp Minh thi lễ nói tạ ơn, ngữ khí chân thành không gì sánh được. Đạo hữu khách khí, việc rất nhỏ mà thôi. Diệp Minh không thèm để ý đạo. Yến Như Yên lần nữa hướng Diệp Minh vén áo thi lễ, không nói gì thêm nữa khác lời cảm tạ ngữ, nàng đã đem phần ân tình này ghi tạc trong lòng. Đưa nàng đưa đến linh giới đi lên, đối với Diệp Minh tới nói chỉ là thuận đường mà thôi, nhưng đối với phi thăng không cửa nàng tới nói, vậy thì chờ cùng với tái tạo tri ân. Diệp Minh hướng trong sơn cốc nhìn mấy lần, hào quang năm màu cùng màu ngà sữa thông đạo đã biến mất vô tung vô ảnh, hộ đáy cái kia to lớn pháp trận đã đình chỉ vận chuyển, phía trên khảm nạm hơn ngàn linh thạch cực phẩm từng cái vỡ ra, biến thành một túm túm các loại bột phấn. Ngón tay hắn liên đạn hai lần, hai đạo kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên liền biến mất đánh vào pháp trận khổng lồ bên trên. Ầm ầm hai tiếng, toàn bộ pháp trận bị cắt chém thành mấy khối, triệt để vỡ vụn, không cách nào sử dụng. Tốt, nơi này không phải là nơi nói chuyện, ta mang các ngươi đi một nơi, sau đó mấy trăm năm bên trong, các ngươi là ở chỗ này lịch luyện một phen đi. Chương 799, an bài 2, chương 799, an bài 2, Diệp Minh trong lúc nói chuyện, từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một chiếc mini thuyền nhỏ, hướng không trung ném đi sau, thuyền nhỏ linh quang đại phóng, chớp mắt liền biến thành một chiếc dài đến trăm trượng, chiều rộng một hai chục trượng linh chu, thuyền thủ vị trí có một viên hình tượng rất thật không gì sánh được giao long đầu pho tượng. Vật này là không biết từ thằng xui xẻo kia trong vòng tay chứa vật vơ vét mà đến. Cùng loại dạng này phi hành bảo vật hắn còn có rất nhiều, liền ngay cả tiến hành cỡ lớn chiến tranh sử dụng loại kia chiến thuyền hắn đều có lưu hàng. Đều lên đi thôi, có linh chu này đi đường sẽ nhanh rất nhiều. Diệp Minh sau khi nói xong thân hình thoát một cái tại nguyên chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến trên linh chu. Ba nữ thấy thế hiếu kỳ đánh giá linh chu một chút, chậm chậm bay đi lên. Mấy tháng sau, Diệp Minh mang theo Trần Sảo Thiến ba nữ về tới Thiên Nguyên Thành. Trong động phủ, Diệp Minh hướng trên ghế bành một tòa, xong ba người nói, còn có cái gì nghi vấn, bây giờ hỏi đi, ta ít ngày nữa sắp rời đi Thiên Nguyên Thành, đi hướng Man Hoang. Đoạn đường này trở về, hắn đã đem nhân tộc cùng thành này có quan hệ tình huống cùng ba nữ nói qua. Nhưng vào thành đến nay, các nàng xem đến đủ loại đằng sau, trên mặt đều viết đầy hiếu kỳ, chỉ là Diệp Minh biết trước đó các nàng không tiện hỏi, bây giờ trở lại động phủ, lại không cái gì lo lắng. Ngươi là hôm nay bên thành trưởng lão? Lâm Ngân Bình cái thứ nhất hỏi lên, bởi vì vào thành sau, nàng phát hiện tất cả nhìn thấy Diệp Minh người, tất cả đều tất cung tất kính, có cái lại xưng trưởng lão không ngừng. Ân, trưởng lão cần gì tu vi? Trần Sảo Thiến hỏi. Hợp thể kỳ. T, cứ việc ba nữ đã đem Diệp Minh tu vi hướng cao đánh giá, nhưng không nghĩ tới lại là hợp thể kỳ. Vậy ngươi cùng chúng ta nói qua hóa trần đan sau đó, ba nữ cái này đến cái khác vấn đề tầng tầng lớp lớp, đem góp nhặt ở trong lòng nghi vấn tất cả đều hỏi một lần. Mà Diệp Minh cũng rất có kiên nhẫn từng cái trả lời. Khi tất cả nghi vấn đều hiểu rõ sau, ba nữ thật lâu không cách nào nói ra lời. Diệp Minh thấy các nàng hỏi xong, liền nói, tiếp xuống trong một thời gian ngắn, các ngươi ngay tại trong tòa động phủ này tu luyện đi, nơi này là Thiên Nguyên Thành bên trong linh khí cao nhất địa phương. Trước tiên ở nơi này tu luyện mấy chục năm, đem tu vi thần thông trải bước tốt, tăng cường thực lực bản thân sau, suy nghĩ thêm mặt khác. Về phần muốn hay không gia nhập Thanh Minh Bệ, do chính các ngươi cân nhắc, ta sẽ cùng người phía dưới lên tiếng kêu gọi, để bọn hắn đối với các ngươi chiếu cố một hai. Ba nữ đồng thời gật đầu. Lập tức, Diệp Minh vung tay lên, linh quang liên tiếp hiện lên đằng sau, ba người trước mặt đồng thời thêm ra đến ba loại vật phẩm. Những vật này có bảo kiếm, có phi đao, còn có cờ phướn các loại, xem xét đều là chút công thủ loại bảo vật. Đây đều là thông thiên linh bảo, uy năng đến còn có thể, kém nhất đều có thể tùy tiện nghiền ép bình thường linh bảo, đây là cho các ngươi bình thường dùng. Về phần bên trong tốt nhất, lại là tại hỗn độn vạn linh trên bảng trong xếp hạng bên trên đỉnh cấp bảo vật, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, tận lực ít dùng, để tránh bị người hữu tâm nhớ thương. Ta không ở đây ngươi bọn họ bên cạnh, như xảy ra bất chắc thì khó rồi. Trần Sảo Thiến hỏi, hỗn độn vạn linh bảng, đó là cái gì? Chính là Diệp Minh cho các nàng giải thích một phen hỗn độn vạn linh bảng tương quan tình huống. A, càng như thế lợi hại. Lúc này, các nàng lại nhìn trước mắt bảo vật, lại bị thật sâu khiếp sợ đến. Cả nhân tộc cộng lại bất quá 10 ngón số lượng bảo vật, các nàng trước mặt vậy mà mỗi người một kiện, cái này muốn nói ra đi ai mà tin a. Trần Sảo Thiến cùng Lâm Ngân Bình một mặt mừng rỡ cầm lấy bảo vật xem đứng lên. Diệp huynh, cái này, những bảo vật này quá mức quý trọng, Yến Như Yên ấp a ấp úng không biết nói cái gì cho phải. Tại ta chỗ này, chỉ là đồ chơi nhỏ này mà thôi. Diệp Minh không thèm để ý đạo. Yến Như Yên hai mắt nhìn thẳng Diệp Minh, lấy dũng khí nói, Diệp huynh đại ân như vậy, tiểu nữ tử tựa hồ trừ bản thân bên ngoài, cũng không những phương pháp khác có thể báo đáp người, nếu không chê lời nói, ta có thể. Thân. Cùng nhau nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã thấp không thể nghe thấy. Diệp Minh như vậy trợ giúp nàng, đến cùng hình cái gì? Trong nội tâm nàng tự nhiên đã sớm tựa như gương sáng, biết được nhất thanh nhị sở. Mà lại, nói thật, bản thân nàng đối với cái này cũng không bài xích, không thấy được đi theo Diệp Minh người tất cả đều lên như diều gặp gió rồi sao? Bây giờ đối phương đều đã là cao cao tại thượng hợp thể kỳ tu sĩ, tu tiên giới không biết có bao nhiêu luyện hư kỳ trở lên nữ tu đổi tới muốn giao hảo Diệp Minh, nếu đối phương còn nguyện ý để ý chính mình cái này nho nhỏ hóa thần tu sĩ, vậy còn có cái gì do dự? Trước đây chỉ là không có cái gì cơ hội thích hợp nói ra thôi, hiện tại vừa vặn nhờ vào đó tặng bảo thời cơ, đem sự tình làm rõ. Coi như Trần Sảo Thiến cùng Lâm Ngân Bình ở đây, nàng không thèm đếm xỉa mặt mũi từ bỏ, cũng phải bắt cho được cơ hội lần này. Diệp Minh nhìn xem Yến Như Yên thành thục xinh đẹp bộ dáng, mỉm cười gật gật đầu. Đối với nàng này hắn không thể nói cảm giác gì, làm như vậy thuần túy là bởi vì nàng là mình tại nhân giới người quen, mà lại dáng người khuôn mặt đều không thể bắt bẻ, không muốn đem nàng thả đi, tiện nghi nam nhân khác mà thôi. Chương 800, Kim Duyệt Thỉnh Cầu, 1, chương 800, Kim Duyệt Thỉnh Cầu, 1, Trần Sảo Thiến cùng Lâm Ngân Bình thấy vậy, trên mặt dị sắc lóe lên, lại không nói cái gì. Thời gian sớm đã chứng minh, Diệp Minh sẽ không bởi vì bên người lại thêm ra một cái khác nữ nhân, mà coi nhẹ các nàng tồn tại, các nàng không cần thiết so đo cái gì. Lại nói, liền tính toán so sánh thì có ích lợi gì, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì phản đối đều là tốn công vô ích. Là đêm, Diệp Minh cùng Yến Như Yên kề đầu gối nói chuyện lâu suốt cả đêm, chỉ nói là thanh âm tựa hồ có chút lớn, liền tại bên ngoài nghỉ ngơi Trần Sảo Thiến cùng Lâm Ngân Bình hai người đều nghe mặt đỏ tới mang tai. Tiếp xuống trong mấy ngày, Diệp Minh lại lôi kéo ba nữ chăn lớn cùng ngủ một trận, thẳng đến tận hứng đằng sau, hắn mới phiêu nhiên rời đi. Đương nhiên, trước lúc rời đi, cho các nàng lưu lại một nhóm đan dược vật tư, những đan dược này đủ các nàng tu luyện một đoạn thời gian, nhưng lại đừng để ý đến toàn bộ. Sử dụng hết đằng sau, còn phải các nàng chính mình đi thu thập. Dạng này có thể cho ba nữ đạt được trình độ nhất định lịch luyện, tăng cường chính mình lịch duyệt cùng thực lực, để phòng ngừa bồi dưỡng được ba cái bình hoa đến. Mấy năm sau, Diệp Minh xuyên qua man hoang, lại một lần nữa đi tới phi linh tộc lãnh địa. Lần này rời đi nhân tộc nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì muốn dẫn lấy Huyền Thiên Hư không kiếm rời đi, tránh cho nhân tộc bị linh giới đại tộc đổ sát. Nhưng lấy hắn đoán chừng, chí ít cần chờ hắn tại một nơi nào đó dừng lại mấy chục trên trăm năm, loại kia đổ sát đại lượng sinh linh đến tiến hành huyết tế mới có thể phát sinh. Như vậy, những thời giờ này liền không thể lãng phí một cách vô ích, hắn muốn tranh thủ mau chóng đem tu vi thôi thăng đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Mà trên người hắn đã sớm có đầy đủ đan dược, hắn chỉ cần không ngừng luyện hóa đan dược, hấp thu dược lực, đem nó chuyển hóa thành tự thân pháp lực liền có thể. Trước lúc này, vì tối đại hóa lợi dụng những đan dược này, hắn còn cần đi vào Minh Hà chi địa một chuyến, đi tìm Thanh Nguyên Tử giao dịch một chút Minh Hà thần sữa. Cái này Minh Hà thần sữa đối với hợp thể kỳ tác dụng, có chút cùng loại với nhân giới bổ thiên đan đối với tu sĩ kết đan tác dụng. Phục dụng Minh Hà thần sữa đằng sau, có thể thật to tăng tốc hợp thể tu sĩ hấp thu linh lực tốc độ, để cao hấp thu đan dược hiệu suất, mà lại còn có nhất định phụ trợ đột phá đại thừa kỳ bình cảnh tỷ lệ. Cho nên thứ này Diệp Minh không muốn buông tha, nhất là đối với người mang đại lượng đan dược hắn tới nói, càng sớm đạt được lại càng tốt. Phi linh tộc địa phương khác Diệp Minh không quen, nhưng tiến vào thiên bằng tộc đường, hắn lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn lợi dụng trong cơ thể mình côn bằng huyết mạch, rất dễ dàng liền xuyên qua thiên bằng thánh thành hộ thành cấm chế, tiến vào bên trong. Sau đó ẩn nấp thân hình, xe nhẹ đường quen thẳng đến trong thành thị chỗ mà đi. Khi hắn đột nhiên xuất hiện thiên bằng tộc đại trưởng lão Kim Duyệt ngày thường tu hành chỗ lầu các lúc, đem dưới lầu thủ vệ hai vị nguyên anh kỳ thị nữ làm cho giật mình. Vị tiền bối này, xin hỏi ngài tìm ai một vị diện mạo tú mỹ thiên bằng tộc thiếu nữ, tráng lên là gan tiến lên đón. Người trước mắt này lạ lẫm rất, nhưng tu vi lại sâu không lường được, lại là đột nhiên từ tiềm hành bên trong xuất hiện, sợ không phải có cái gì không thể cho ai biết mục đích đi. Ha ha, các ngươi là mới tới, không cần sợ hãi, ngay ở chỗ này đứng đấy là được, các ngươi đại trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ xuống. Diệp Minh xông nữ tử này cười một tiếng, sau đó đưa tay bắn ra một vệt kim quang. Kim quang một cái xoay quanh, lượn quanh một vòng, tiến nhập trong lâu. Cái này thị nữ có chút không biết làm sao, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ngay tại nàng do dự muốn hay không hướng đại trưởng lão xin giúp đỡ lúc, lâu các cửa lớn kim quang lóe lên, một cái sau lưng mọc lên kim xí nữ tử từ đó bay ra, chính là thiên bằng tộc đại trưởng lão Kim Duyệt. Quả thật là ngươi. Kim Duyệt nhìn thấy Diệp Minh, hiển nhiên cảm thấy rất là ngoài ý muốn, nhưng xem xét rõ ràng Diệp Minh tu vi sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kim đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, không mời ta đi lên tâm sự sao? Mời đi. Kim Duyệt tâm tình bất định suy nghĩ một lát sau, mới đè xuống khiếp sợ trong lòng, bị vừa mời đạo. Hai người rất mau tới đến Kim Duyệt dùng cho chiêu đãi khách quý tính thất. Chúc mừng Diệp đạo hữu tu vi lớn tiến. Từ đây trở thành trong giới này đứng đầu nhất đám người kia ngồi xuống đến, Kim Duyệt liền mặt mũi tràn đầy vui mừng chúc mừng. Thế sự thật đúng là biến ảo vô thường, người này hơn trăm trước mặt vẫn chỉ là linh soái tu vi, bây giờ lập tức liền trở thành cùng nàng ngang nhau tu vi tồn tại. Chương 800, Kim Duyệt thỉnh cầu, 2, chương 800, Kim Duyệt thỉnh cầu, 2, ha ha ha, cùng vui cùng vui, Diệp Mộ tại lúc đến trên đường, quan sát các ngươi thiên bằng tộc nhân thể nội thật thánh chi huyết tựa hồ cũng so trước kia mạnh một phần, chắc hẳn thực lực tổng hợp quả thật như trước kia đoán như vậy, tập thể tăng cường một chút đi. Diệp Minh đồng dạng nói nhìn trời bằng tộc ca ngợi lời nói. Nắm đạo hữu phúc, bản tộc sát thực khôi phục chút thực lực, những năm này tại cùng với những cái khác chi nhánh tranh đấu lúc, cuối cùng có thắng có phụ, không giống lấy trước kia giống như thiên về một bên thất bại nâng lên cái này, Kim Duyệt trên mặt vui mừng càng đậm. Nhưng sau đó nàng nhìn sang Diệp Minh sau, lại ung dung thở dài. Nhưng đây chỉ là trị phần ngọn mà không trị tận gốc, muốn bản chi địa vị chân chính đang linh hoạt trong tộc vững chắc đứng lên, hay là đến có đầy đủ số lượng thánh giai tộc nhân mới được. Ha ha, thánh giai cũng không phải tốt như vậy tiến, Kim đạo hưu gánh nặng đường xa a. Kỳ thật, còn có một loại nhất lao vĩnh giật phương pháp, vậy chính là có một cái thực lực đủ để trấn nhiếp mặt khác chi nhánh nhân vật đỉnh cao. A, Kim đạo hưu tu luyện ta đưa cho ngươi bí thuật, chẳng lẽ thực lực còn chưa đủ lấy đánh bại mặt khác chi nhánh đại trưởng lão a? Diệp Minh tò mò hỏi. Thiếp thân thực sự xấu hổ, trước kia ta tại cái khác mấy cái mạnh chi đại trưởng lão ở trong, thực lực là tương đối nhỏ yếu. Tu luyện cái kia bộ bí thuật sau, thực lực tăng lên một chút, miễn cưỡng đạt đến những người kia trình độ, nhưng làm sao bọn hắn nhiều người à, nhiều khi luôn cảm giác một cây chẳng chống bước nhà. Kim Duyệt kêu ca kể khổ. Nếu như thế, đạo hưu còn có thể thông qua thủ đoạn khác tăng cường thực lực, luôn có ép bọn hắn một đầu thời điểm. Kim Duyệt gặp Diệp Minh từ đầu đến cuối không tiếp chính mình gốc dạng, một mực trái chú ý mà nói hắn, trong lòng không khỏi tức giận, chính mình rõ ràng như thế ý tứ, chẳng lẽ hắn không biết sao? Nhưng vì không rơi vào bị động diện, nàng cũng chỉ đành tạm thời nhịn xuống trong lòng lo lắng, ngược lại nói đến những lời khác để. Diệp đạo hữu lần trước lôi minh đại lục chi hành, khẳng định thu hoạch tràn đầy đi, trừ một thân tu vi này bên ngoài, bên kia một chút đặc thù đồ vật hẳn là cũng mang về không ít đi. Thiếp thân nơi này có một lò đan dược còn lại mấy thứ linh vật, không biết có thể hay không tại đạo hữu nơi này thử thời vận. Yên tâm, thiếp thân sẽ xuất ra đồng giá đồ vật giao dịch. Ha ha, Kim đạo hữu nói đùa, Diệp mỗ lần này đi qua lôi minh đại lục thực sự hung hiểm dị thường, có thể trở về đơn thuần may mắn, căn bản không tới kịp thu thập bên kia đặc sản, chỉ là bình thường vụn vặt lẻ tẻ đạt được một chút, cũng không biết bên trong có hay không đạo hữu cần thiết vật. Diệp Minh thuận miệng viện cái nói dối. Không quan hệ, đạo hữu sao không phơi bày một ít, để cho thiếp thân nhìn xem được hay không. Kim Duyệt trong lòng vui mừng. Diệp Minh mỉm cười, lấy ra một chút bình bình lọ lọ, đặt lên bàn, bên trong đựng một chút đều là lôi minh đại lục đặc thù linh dược linh thực các loại. Mà Kim Duyệt sau khi xem, thật đúng là ở trong đó tìm được hai loại nàng cầu mãi thật lâu linh dược. Tại trải qua Diệp Minh sau khi đồng ý, hao tốn không ít đại giới, đem nó giao dịch đi qua. Sau đó, hai người lại hàn huyên hồi lâu, mắt thấy sắp trời đã tối, Diệp Minh rốt cục nói ra chính mình ý đồ đến. Kim đạo hữu, Diệp Mỗ lần này tới Phi Linh tộc, nhưng thật ra là có một chuyện muốn tìm người hỗ trợ. Kim Duyệt trong lòng hơi động, rốt cục chờ được ngươi. Nàng lộ ra một nụ cười sán lạ, nói ra, Diệp đạo hữu là thiếp thân bằng hữu tốt nhất, có chuyện gì cứ việc nói, thiếp thân nhất định hết sức vì ngươi đi làm. Gặp nàng nhiệt tình như vậy, Diệp Minh thân thể lui về sau lui, ta muốn lần nữa tiến vào quý tộc địa uyên, còn phải phiền phức đạo hữu an bài một chút. Ngươi muốn đi địa uyên? Kim Duyệt ngạc nhiên, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Đúng vậy, ta có việc cần đi vào một chuyến. Đạo hữu có thể hay không nói cho thiếp thân, đến cùng ra sao sự tình a? Cái này, ta chỉ có thể nói là tiến vào địa viên bên trong tìm kiếm một chỗ tọa độ không gian, sau đó đi gặp một vị tiền bối, mặt khác liền bất tiện bẩm báo, còn xin đạo hữu thông cảm. Tiền bối, nếu đạo hữu đều gọi là tiền bối, vậy khẳng định là đại thừa kỳ. Kim Duyệt trong lòng run lên, nàng lập tức nhớ tới lần trước địa viên thí luyện xuất hiện biến cố đằng sau, bên trong mấy cái yêu vương chẳng biết tại sao vô cớ biến mất, chẳng lẽ cái này cùng Diệp Minh nói vị tiền bối kia có quan hệ. Đến 89 phần 10 là như vậy, trong nội tâm nàng mặc dù chắc chắn như thế, nhưng cũng không tốt truy vấn cái gì, đại thừa kỳ sự tình hỏi thăm linh tinh, quả thực là tự tìm phiền phức. Thời suy nghĩ một chút sau, Kim Duyệt mới chậm rãi nói ra, không dối gạt đạo hữu, bây giờ địa viên đã bị chúng ta phi linh tộc cho khống chế, an bài đạo hữu đi vào một chuyến, kỳ thật không khó. Bất quá, thiếp thân cũng có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Đạo hữu mời nói. Đạo hữu đã từng đảm nhiệm qua bản tộc thánh tử, không biết có hứng thú hay không lại là một lần bản tộc thánh vương. Thánh vương, thần sắc sững sờ. Chương 801, khiêu khích, 1, chương 801, khiêu khích, 1, đối với chính là thánh tử tu vi tiến giai đến thánh giai sau xưng hô, là trong tộc địa vị cao cả tồn tại. Kim Duyệt giải thích. Không nghĩ tới Diệp Minh lắc đầu, chậm rãi nói ra, Diệp Mộ Trung Vinh là nhân tộc xuất thân, Kim đạo hữu tín nhiệm ta, để cho ta gia nhập quý tộc, không có nghĩa là mặt khác thiên bằng tộc nhân cũng tín nhiệm ta, gia nhập các ngươi cuối cùng có chút không ổn. Mà lại, bình thường chúng ta đều không ở đây ngươi bọn họ nơi này, coi như gia nhập cũng không có tác dụng gì à. Thiếp thân có thể làm chủ, cấp cho đạo hữu phong phú thù lao. Kim Duyệt hay là muốn tranh lấy. Nhưng Diệp Minh vẫn lắc đầu. Tiếp lấy lại liên tục mời mấy lần, Diệp Minh vẫn không có bất luận cái gì đáp ứng ý tứ. Cuối cùng, Kim Duyệt đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Như vậy đi, chúng ta chỉ là mượn dùng đạo hữu danh hiệu, đối ngoại tuyên bố đạo hữu gia nhập bản tộc, trên thực tế ngươi không cần gia nhập, cũng không cần cho chúng ta làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần tại cái khác mấy cái chi nhánh trước mặt lộ một chút mặt là được, còn lại do chúng ta đi thao tác. Như vậy, thiếp thân đồng dạng cấp cho đạo hữu nhất định thù lao, cũng mang đạo hữu tiến vào địa viên đi, như thế nào? Điều kiện này thật đúng là rất rộng rãi đó à, Diệp Minh ngón tay gõ cái bàn, suy nghĩ một lát sau, vẫn là đáp ứng. Đi, Diệp Mỗ liền quay dậy. Đa tạ đạo hữu, Kim càng lớn vui, có một vị hợp thể hậu kỳ thánh vương tồn tại. Coi như người này không hề làm gì, bọn hắn thiên bằng tộc chí ít tại trong thời gian rất lâu, cũng sẽ không có bị người cưỡng ép chiếm đoạt phong hiểm. Trừ phi cái này thánh vương vẫn lạc, nhưng lấy Diệp Minh luyện hư trung kỳ liền có đối cứng hợp thể thực lực, đây khả năng a. Tiếp xuống nói chuyện giao lưu, Kim Duyệt liền càng thêm nhiệt tình, đồng thời trước tiên móc ra đại lượng linh thạch cực phẩm cùng một chút tài liệu chân quý đưa cho Diệp Minh, sớm đem thủ lao thanh toán xong, sợ Diệp Minh đổi ý một dạng. Diệp Minh khách sáo vài câu sau, đem đồ vật thu vào. Sau đó, Diệp Minh liền tạm thời ở trên trời bằng tộc bên trong ở lại. Kim Duyệt thì bắt đầu trắng trợn tuyên dương, thiên bằng tộc nhiều năm chưa về một vị thánh tử, rốt cục tiến giai thánh vương tin tức. Tin tức này rất nhanh liền đang linh hoạt tất cả chi bên trong lan truyền ra, nhất là mấy cái kia nhìn trời bằng tộc có ý tưởng chi nhánh, càng là trước tiên người tới chứng thực. Vẹn vẹn 3 năm ngày ở giữa, Diệp Minh liền tiếp kiến 7, 8 phát linh hoạt tu sĩ, phần lớn đều lấy hợp thể kỳ sứ chủ. Giống xích dung tộc cùng hoàng phong tộc các loại muốn chiếm đoạt thiên bằng tộc chủng tộc, càng là tới không chỉ một vị hợp thể, hơn nữa còn là tụ tập mà đến. Ngay hôm đó, thiên bằng thánh thành trung tâm một chỗ cao lớn hình vuông trong kiến trúc, 5 vị hợp thể trung hậu kỳ dị tộc sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện đối với Diệp Minh khiêu khích lấy. Chúng ta phi linh tộc từ trước đến nay là cường giả vi tôn, hướng Diệp đạo hữu loại này tốc thành thánh vương khẳng định là cái hàng lầm đi, không biết dưới tay có mấy phần thực lực, đạo hữu không bằng hướng chúng ta biểu hiện ra một phen, như thế nào? Một vị trên mặt mọc ra nồng đậm lông tơ, sau lưng kéo lấy một đầu đuôi ngắn nam tử trung niên, ngựa khí mỉa mai nói: "Hắc hắc, lấy lão phu xem ra, vị này Diệp đạo hữu căn bản cũng không phải là các ngươi phi linh tộc người, nói không chừng mất tích trong những năm này, bị khác dị tộc đoạt xa qua, bây giờ lẫn vào phi linh tộc bên trong, tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết ý đồ." Một vị khác lao hầu tóc trắng xóa, một sự vẻ trượng, âm trầm nói ra: "Bạch đạo hữu, lời này cũng không thể nói lung tung, Diệp huynh là ta thiên bằng tộc căn chính miêu hồng tộc nhân, thể nội thật thánh chi huyết không ai bằng, lại muốn như vậy ngậm máu phun người, đừng trách ta không khách khí." Ngồi tại Diệp Minh bên người Kim Duyệt, một mặt sát khí nhìn chằm chằm lao hầu tóc trắng. Một vị khác làn da có thật nhiều đỏ lão giả cũng không sợ Kim Duyệt uy hiếp, tiếp tục nói: "Thử, ngươi nói là được, có thể có chứng cứ gì? Vị này Diệp đạo hữu, chúng ta phi linh tộc nội bộ sự vật, ngươi hay là thiếu nhúng tay tốt, tiết kiệm dẫn tới tai họa ngập đầu. Thứ thời, xin ngươi nhanh chóng rời đi thiên bằng tộc thì tốt hơn, nếu không cứ như vậy, mấy người này ngươi một câu ta một câu không ngừng kích thích Diệp Minh." Kim Duyệt thì tại một bên hoặc giải thích, hoặc uy hiếp cực lực giữ gìn Diệp Minh. Mà Diệp Minh bản nhân thì từ đầu đến cuối mặt không thay đổi nhìn xem mấy người này biểu diễn, đối phương nói nhiều như vậy, hắn thấy đều là chút vô dụng công, đến cuối cùng vẫn là phải dùng thực lực đến giải quyết. Trong tu tiên giới, có được thực lực, liền có được hết thể quyền giải thích. Quả nhiên, tại một phen cãi lộn sau, trong mấy người nhất là bình tĩnh vị lão giả kia mở miệng: "Ha ha, Diệp đạo hữu có phải hay không thiên bằng tộc nhân tạm thời không nói, ngược lại là lão phu đối với quý tộc côn bằng biến thần thông rất là khâm phục, không biết đạo hữu có thể hay không chỉ giáo một hai." Chương 801, khiêu khích 2, chương 801, khiêu khích 2. Vị lão giả này là Xích Dung tộc đại trưởng lão, đầu đầy quan xoắn tóc đỏ, miệng rộng mũi to, đang khi nói chuyện lộ ra một ngụm răng vàng, lộ ra xấu xí buồn nôn không gì sánh được. "Đây chính là các ngươi tới đây mục đích đi. Sớm một chút nói rõ không phải tốt, nhất định phải làm nhiều như vậy con quân quấn, cuối cùng vẫn là phải dùng nắm đấm nói chuyện. Đã ngươi cái này lão xỉu quỷ nghĩ như vậy nhìn, ta liền cố mà làm giáo huấn ngươi một cái đi, miễn cho ngươi luôn luôn nhớ bản tộc." Diệp Minh thay đổi khiêm tốn tác phong, ngữ khí phách lối nói. "Cuồng vọng!" Lão giả xấu xí trong mắt sát cơ lóe lên, âm trầm không gì sánh được nhìn chằm chằm Diệp Minh. "Nhiều lời vô ích, trực tiếp đi tế tự quảng trường đi." Diệp Minh cười lạnh một tiếng, thân hình vắt một cái ra phòng ở, hướng cách đó không xa quảng trường bay đi. "Hừ, nhìn ngươi mạnh miệng đến khi nào!" Lão giả xấu xí thị huyết quang mang lóe lên, cũng bay ra ngoài. Còn lại mấy cái tìm đến phiền phức người nết miệng lên, kế sách đạt được. Kim Duyệt trong lòng càng là muốn bật cười, những người này tìm đến Diệp Minh phiền phức, quả thực là chán sống. Rất nhanh, đám người liền đi tới lúc trước Diệp Minh hóa thân tiếp nhận côn bằng chân huyết quán thể quảng trường khổng lồ kia trên không. Diệp Minh cùng lão giả xấu xí phân hai bên cạnh, cách xa nhau 200-300 trượng đứng vững. Mặc dù tạm thời còn chưa xuất thủ, nhưng giữa song phương khí thế giao phong cũng đã càng ngày càng mãnh liệt. Mà xung quanh nghe hỏi chạy tới người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đã nhận ra Diệp Minh chính là lúc trước tham gia địa viên thí luyện thánh tử. Là Diệp Minh thánh tử, hắn không phải thất thủ ở địa viên ở trong sao? Làm sao tiến vào thánh đài, thành thánh vương? Một vị luyện hư kỳ thiên bằng người, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn qua Diệp Minh. Thật là hắn, cái này thật bất khả tư nghị. Diệp Minh đối với xung quanh tiếng nghị luận chẳng quan tâm, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua đối diện lão giả xấu xí. Cuộc tỷ thí này song phương đều có để nó ảnh hưởng mở rộng ý tứ. Xích Dung tộc đại trưởng lão muốn làm chúng đánh bại Diệp Minh cái này tiên bằng tộc mới xuất hiện thánh vương, tiếp tục chèn ép tiên bằng tộc, là sau này một chút hành động làm cửa hàng. Đi theo hắn cùng đi mấy người khác cũng là ý tứ này, lúc đầu tiên bằng tộc đều đã bị mấy người bọn hắn chi nhánh chỉnh cháy đầu nát hai, cố thử thất bại. Dựa theo này tình hình phát triển tiếp, không cần bao nhiêu năm liền có thể đem tiên bằng tộc phân chia hết. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái thánh vương, giấc mộng này lập tức liền trở nên xa không thể chạm. Bởi vì phi linh tộc bên trong có quy định, phàm là có huyết mạch cường đại thánh vương trấn giữ chủng tộc, mà khác chi nhánh là tuyệt đối không thể sáp nhập thôn tính chủng tộc này. Cho nên nhất định phải ý nghĩ cách diệt trừ cái này thánh vương mới được. Mà Diệp Minh không đội mà động thủ nguyên nhân, cũng đồng dạng là để càng nhiều người trông thấy, đợi lát nữa hắn nghiền ép Xích Dung tộc biểu hiện, nhất lao vĩnh giật giải quyết cái phiền phức này, để bọn hắn về sau cũng không dám lại xâm phạm. Lão giả xấu xí ngẩng đầu nhìn trên trời thái dương, lại nhìn một chút xung quanh càng tụ càng nhiều người, trong những người này có không ít là chủng tộc khác thám tử hoặc là sinh hoạt ở nơi này mà khác chi nhánh người. Sau đó âm trầm xung Diệp Minh nói ra: "Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, đạo hữu chuẩn bị chịu chết đi." Nói, người này sắc mặt phát lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết sau, toàn thân hồng quang đại phóng, phất một chút, một cỗ nồng đậm cực nóng cực kỳ hỏa diễm tại nguyên chỗ toát ra, đem hắn thân hình bao phủ đi vào, đồng thời hỏa diễm còn tại hướng bốn phía cực tốc mở rộng. hỏa thuộc tính thần thông. Diệp Minh sắc mặt quái dị nhìn đối diện hỏa diễm một chút, lập tức khẽ nhếch miệng. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một nắm đấm lớn hỏa điểu màu bạc từ đó bay ra, liễu diễu kêu vài tiếng sau, tại Diệp Minh đỉnh đầu xoay quanh bay múa. Chim này nhìn như toàn thân đều có một loại ngọn lửa màu bạc tạo thành, nhưng lại cho người ta một loại thực thể giống như cảm giác, phản phất chính là một cái chân chính linh thú giống như, vô cùng thần kỳ. Đúng lúc này, đối diện hỏa diễm quay cuồng một hồi sau, hướng ở giữa vừa thu lại, lộ ra một cái hình thể trăm trượng chi cự quái dị phi cầm. Này chim có chút giống phóng đại bản kền kền, nhưng toàn thân lông vũ hỏa hồng không gì sánh được, trên lưng còn mọc ra hai đôi gần như trong suốt cánh lông vũ, nhẹ nhàng trong khi vỗ, từng luồng cơ hồ muốn đem hư không trước mặt hỏa diễm từ đó không ngừng vắt ra. Xích dung biến thân, hỏa đạo hữu vừa lên đến liền tế ra lớn như thế sát chiêu, xem ra là không có ý định cho tiểu tử kia tí xíu cơ hội. Trên mặt lông dài hoàng phong tộc đại trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác cười nói, đó là sư tử bộ thọ cũng khi dùng hết toàn lực, huống hồ tiểu tử kia lớn lối như thế, khẳng định có chỗ ỷ lại mới là. Hỏa đạo hữu định dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem nó trấn áp, chính là biết rõ tiến hành lao hậu tóc trắng kia đương nhiên đạo. Chương 802, một chảo chương 802, một chảo nghe được chúng quanh tiếng nghị luận, Diệp Minh cười thầm trong lòng, xem ra chính mình trước kia tiểu thuyết lúc, ghét nhất kiều đoạn liền muốn trên người mình phát sinh, không biết đợi lát nữa những người này sẽ chấn kinh mấy cái cảm. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, cái kia quái dị phi cầm miệng nói tiếng người, một tiếng quát lớn sau, hai đôi cánh đột nhiên một trận cuồng tiến. Lập tức, từng cái mấy trượng lớn hỏa hồng kền kền từ trên cánh kia nổi lên, sau đó hướng phía Diệp Minh phi nhào tới. Những này hỏa hồng kền kền trừ hình thể con số nhỏ gấp 10 lần bên ngoài, còn lại ngoại hình cùng cái kia phi cầm khổng lồ giống nhau như lúc. Phi hành trên bên đường, cực nóng nhiệt độ cao, đem xung quanh hư không đều thiêu đến tư tư rung động, còn chưa kịp thân, xa xa liền cảm nhận được từng luồng sóng nhiệt đánh tới. Toàn bộ quảng trường có bày rất nhiều phòng ngừa đấu pháp dư bàn hướng ra phía ngoài khuyết tán cấm chế, nhưng chính là dạng này, bên ngoài những cái kia xem náo nhiệt người đều cảm nhận được chúng quanh thiên địa nguyên khí kịch liệt rung chuyển, cùng cái kia nhiệt độ cao rừng rực. Tu vi thấp một chút, không thể không hướng lui về phía sau ra cực xa khoảng cách, để tránh mở những này hỏa hồng kền kền phát ra khổng lồ uy năng. Nhưng mà đối diện Diệp Minh lại không chút hoang mang xông đỉnh đầu hỏa điệu màu bạc một chút. Chim này lập tức vui sướng một tiếng thanh minh sau, hình thể điên cuồng phồng lớn, trong nháy mắt liền tăng tới 20-30 trượng lớn nhỏ. Sau đó, không cần Diệp Minh phân phó, dẫn lên tiếng cao minh một tiếng sau, hai cánh mở ra, đón những hỏa diễm kia kền kền bay đi. Còn chưa chờ hỏa diễm kền kền tới gần, Thái Âm hỏa điệu liền mở ra miệng lớn đột nhiên khẽ hấp. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy phía trước mấy cái khí thế hùng hổ đánh tới hỏa diễm kền kền, tại một cô vô hình hấp lực bên dưới, không gây bất luận sức phản kháng gì bị hút vào đến Thái Âm hỏa điệu trong miệng. Hưu. Hưu, Thái Âm hỏa điệu phát ra hưng phấn reo vang, trên thân ngân diễm đại phóng, thân hình một chút tăng nhanh gấp bội, lóe lên liền biến mất kích xạ tiến nhập đám kia hỏa diễm kền kền ở trong. Miệng rộng mổ một cái, lợi chảo một chảo, phản phất vào chỗ không người giống như, đem cái kia nhìn như cường đại dị thường hỏa diễm kền kền từng cái xé thành vỡ nát, sau đó đem còn lại hỏa diễm tinh hoa thôn phệ sạch sẽ. Trong khoảnh khắc liền có 7-8 con hỏa diễm kền kền biến mất không còn tăm tích. Thông linh hỏa điểu, không có khả năng. Một màn này đem lão giả xấu xí nhìn trợn mắt hốt mồm, gặp quỷ giống như kêu lên. Hắn cái này bản mệnh thần thông uy lực cường đại, tại hắn tất cả thủ đoạn bên trong, xếp tại 3 vị trí đầu hàng ngũ, dị vãng thời điểm đối địch, chỉ cần tế ra thần thông này, luôn có thể phát huy tác dụng cực lớn. Không nghĩ tới đối phương lại có đã thông linh hỏa diễm, trong thiên hạ bất luận cái gì hỏa diễm thần thông tại thông linh hỏa diễm trước mặt, uy lực đều sẽ chống rông hạ xuống hơn phân nửa. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đối diện tiểu tử kia cũng đã không thấy bóng dáng. Không tốt, lão giả biến thành to lớn kền kền lập tức bốn cánh chấn động, muốn tuấn di rời đi nguyên địa. Nhưng sau một khắc, đỉnh đầu hắn không gian ba động cùng một chỗ, ầm một tiếng, toàn bộ hư không bị thứ gì dùng cự lực vỡ ra đến, hình thành một đầu rộng chừng mấy trượng vết nứt không gian. Ngay sau đó, một cái vài chục trượng chi cự lợi chảo màu xanh con từ trong vết nứt kia tìm tòi mà ra. Phía trên mang theo từng tia hồ quang điện màu bạc, nhảy lên không thôi. Cái này lợi chảo mới vừa xuất hiện, một cỗ vô hình cự lực lập tức liền đem phụ cận toàn bộ hư không đều khóa chặt chói buộc chặt. To lớn kền kền phi cầm thân thể trầm xuống, bị cự lực này tác dụng ở trên người, cái kia huy động cánh không khỏi dừng lại, vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể lại vỗ mảy may. Ách A kền kền phi cầm cánh móng đuốt đồng thời ra sức, tụ lên lực khí toàn thân muốn tránh thoát cự lực trói buộc. Nhưng cự lực này tựa như là có vài chục tòa cự sơn đặt ở trên người hắn một dạng, hắn điểm ấy lực lượng căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Mắt thấy lợi chảo kia phải bắt xuống tới, kền kền phi cầm dưới tình thế cấp bách, dùng hết toàn lực, từ trong miệng phun ra mười mấy món đao thương kiếm kích các loại thức bảo vật, thật nhanh hướng móng đuốt chặn đường đi qua. Đồng thời, hắn bên ngoài thân nhanh một chút, bốc cháy lên đỏ phát tím kịch liệt hỏa diễm, đối với hư không hung hăng thiêu đốt lấy. Ầm ầm một trận dày đặc mà kịch liệt va chạm trong tiếng oanh minh, mười mấy món uy lực mạnh mẽ bảo vật hung hăng đánh vào cự trảo phía trên. Cự trảo không tránh không né, hơi rung nhẹ ở giữa, nhanh chóng như thiểm điện quét qua chủ tới, trong nháy mắt đem những bảo vật này công kích tất cả đều ôm tới. Cường đại uy năng đem móng đuốt mặt ngoài hồ quang điện màu bạc đánh trúng một trận run rẩy, nhưng móng đuốt bản thể lại kim quang lóe lên sau, hiện ra từng cái màu tử kim phủ văn thần bí, linh quang lưu chuyển bên dưới, liền điềm nhiên như không có việc gì. Mà lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa, vết nứt không gian kia lần nữa bị nứt vỡ một lỗ hổng cự đại. Một cái hình thể mấy trăm trượng to lớn chim bằng từ đó hiện hình mà ra, thân tuấn hình thể bên dưới, một đôi hai mắt màu bạc tràn đầy vô tận uy nghiêm, một đạo cổ lão man hoang khí tức tản ra mà mở, đảo qua quảng trường, đảo qua người quan chiến, trong nháy mắt quét tán đến toàn bộ thiên bằng thánh hành. Côn bằng thật thánh. Trời ạ, đây là hàng thật giá thật côn bằng thật thánh. Thành nội thiên bằng tộc nhân nhìn qua cái này to lớn chim bằng, lại cảm ứng được cái này vô cùng cường đại khí tức sau, đều tâm thần đại chấn, huyết mạch trong người sôi trào, lập tức trong lòng tràn đầy vô tận kinh hỉ. Trước mắt cái này to lớn chim bằng, tuyệt đối là cùng côn bằng thật thánh huyết mạch tiếp cận nhất tồn tại. Bọn hắn thiên bằng bộ tộc rốt cục ra một vị cường đại thánh vương, có thánh vương tại, tộc đàn hương thịnh ở trong tầm tay. Mà tại cái này chim bằng xuất hiện đồng thời, khoảng cách nơi đây có gần phân nửa thành khu phong linh tháp bên trong, đen kịt nồng vụ kịch liệt quay cuồng, vang lên trận trận kinh thiên chim hót, lập tức một cái hình thể vượt qua ngàn trượng côn bằng hư ảnh tại phong linh tháp trên không nổi lên, cũng dốc hết toàn lực muốn xông chim bằng phương hướng bay đi, nhưng lại bị phong linh tháp cấm chế gắt gao vây khốn. Có thể hư ảnh này vẫn như cũng là không quan tâm, kịch liệt dây rủi lấy, rõ ràng tử vật giống như trong mắt, lại tràn đầy vô tận khát vọng. Đối với thiên bằng người vui mừng khôn xiết, Xích Dung tộc đại trưởng lão, cùng theo hắn đến gây chuyện mấy vị kia hợp thể kỳ dị tộc, thì từng cái sắc mặt đại biến. Khủng bố như thế khí tức, ai nói với hắn đây không phải thiên bằng người, hắn với ai gấp? Mặc kệ đám người như thế nào tác tưởng, Diệp Minh thi triển côn bằng biến đằng sau, không chút do dự nâng lên một cái khác màu xanh cự trảo, như thiểm điện hướng phía dưới một trảo. Đạo hữu dừng tay. Lão phu nhận Xích Dung tộc đại trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt, một loại sợ hãi tử vong bao phủ trong lòng, hắn không lo được cái gì thể diện, hét lớn một tiếng tranh thủ thời gian nhặt vua. Đáng tiếc, lại không bất kỳ ngăn trở nào tình huống dưới, cái kia màu xanh cự trảo trong nháy mắt liền chộp vào trên người hắn. Một câu còn chưa nói xong, quanh thân hỏa diễm phòng hộ liền bị tóm đến thất linh bắt toái, thân thể cảm nhận được một trận như tê liệt đau đớn, sau đó trong não tối sầm liền đã mất đi ý thức. Đứng ở bên xem người thị giác, cũng chỉ trông thấy cái kia cự hình chim bằng móng vuốt rối ra, liền đem cái kia hình thể bách trượng quái dị kền kền bắt cái xuyên đấu, lợi chỉ một tấm xiết chặt ở giữa, đem hỏa diễm kền kền thân thể cắt chém thành mười mấy khối. Đúng là một kích liền đem một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ cường đại nhục thân làm hỏng. Tại một áng lửa trong huyết vũ, một đạo hồng quang đột nhiên từ bên trong bắn ra, sau đó không nói hai lời thi triển thuần di chi thuật, bá một tiếng không biết sử dụng loại phương pháp nào xuyên qua cấm chế, xuất hiện tại quảng trường bên ngoài. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại liên tục thuần di mấy lần, chạy tới cực xa chỗ, rất nhanh liền biến mất tại trùng điệp trong kiến trúc. Rút lui, là hậu tóc trắng bọn bốn người cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, sợ Diệp Minh tới tìm hắn bọn họ phiền phức, như một làn khói tập kết cùng một chỗ, hóa thành một đạo thô to đột bằng, hướng nơi xa cực tốc hốt hoảng bỏ chạy. Không trung to lớn chim bằng miệng rộng đột nhiên một tấm, phát ra một tiếng to rõ reo vang, thanh thế uy chấn toàn bộ thiên bằng thánh thành. Phàm là ở đây trong thành thiên bằng người đều huyết mạch sôi trào, không kềm chế được. Mà những cái kia sinh hoạt tại nơi này dị tộc nhân, thì từng cái hai hùng kết bĩa, sắc mặt trắng bệnh. Réo vang qua đi, chim đại bàng bên ngoài thân hồ quang điện màu bạc trong khi lấp lóe, hình thể cấp tốc thu nhỏ, quang hoa thu vào sau, hiện ra Diệp Minh nguyên hình. Hắn tùy ý đưa tay trộm một cái, đem Xích Dung tộc đại trưởng lão chưa kịp mang đi vòng tay chữa vật nhiếp đi qua. Lại lớn tay áo vung lên bên dưới, cái kia mười mấy món bởi vì không có chủ nhân pháp lực chèo chống, mà dừng lại ở giữa không trung bảo vật, cũng ngoan ngoãn hóa thành các loại linh quang, bị Diệp Minh thu vào. Kim đại bạn, như thế nào? Diệp Minh nhìn về phía Kim Việt đại trưởng lão mỉm cười. Chương 803, gặp lại một thanh, một, chương 803, gặp lại một thanh, một, Kim Duyệt làm thiên bằng tộc đại trưởng lão, mắt thấy tình cảnh vừa nãy, trong lòng đã vui sướng lại xoắn xuýt, quả nhiên là vô cùng phức tạp. Vui chính là Diệp Minh lần này biểu hiện ra côn bằng biến đằng sau, liền rốt cuộc không cần lo lắng bất luận kẻ nào hoài nghi Diệp Minh có phải hay không tên giả mạo. Xoắn xuýt là, Diệp Minh cuối cùng xuất thân nhân tộc, tóm lại sẽ không ở thiên bằng trong tộc dài đợi, nếu nàng tộc nhân bên trong cũng có như thế tinh thuần thật thánh huyết mạch, tốt biết bao nhiêu à. Bất quá Kim Duyệt tâm tính không phải thường nhân có thể so, nàng trong nháy mắt đè xuống lung tung trong lòng suy nghĩ, khóe miệng hơi bệnh lộ ra một nụ cười sảng lạ. Diệp đạo hữu thần thông sâu không lường được, thiếp thân bội phục. Từ đây ngươi chính là tộc ta chân chính thánh vương, bất luận kẻ nào tới đều phản bác không được, bao quát bản tộc những cái kia đại thừa tồn tại. Ha ha, Kim đạo hữu quá khen. Đúng rồi, người kia nguyên anh trốn, đến tiếp sau không có phiền toái gì đi. Diệp Minh hai tay cong lên nói, kỳ thật nếu như hắn nguyện ý, Xích Dung tộc đại trưởng lão nguyên anh không có khả năng trốn được, nhưng hắn cũng không có xuất thủ đem nó bắt hoặc là diệt sát. Một phương diện cân nhắc chính là không cần thiết bại lộ càng nhiều thủ đoạn cùng thực lực. Một cái khác chính là người này dù sao cũng là một cái không kém chủng tộc đại trưởng lão, nếu như giữa ban ngày chết ở trong tay của hắn, đoán chừng phi linh tộc mấy cái kia đại thừa tu sĩ sẽ tìm đến hắn phiền phức. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, thả hắn chạy lại có làm sao, dù sao về sau cũng uy hiếp không được chính mình. Không có gì đáng ngại, như cái kia hỏa lão mà về sau dám đến tìm phiền toái, thiếp thân để hắn chịu không nổi. Kim Duyệt ngữ khí lạnh lẽo. Vậy là tốt rồi, không có chuyện ta liền đi về trước, địa bên sự tình còn xin đạo hữu mau chóng an bài. Diệp Minh thản nhiên nói, việc này thiếp thân tránh khỏi, đạo hữu đi thong thả. Kim Duyệt miệng đầy đáp ứng. Diệp Minh lược gật đầu một cái sau, thân hình thoát một cái bay vụt mà đi. Kim Duyệt thấy vậy, mỉm cười, sau đó nhìn quanh một vòng, đối với phía dưới trông mong nhìn tộc nhân lớn tiếng nói, chắc hẳn rất nhiều người đã nhận ra, vừa rồi bị kia chính là bản tộc hơn trăm năm trước, phái xuống đất Uyên Thí luyện thánh tử, bây giờ tu thành trở về, sau này Diệp Minh chính là ta tộc chí cao vô thượng thánh vương. Chúc mừng thánh vương, thiên hữu ta thiên bằng tộc. Đám người trầm mặc một cái chớp mắt sau, vạ phát ra rung trời tiếng hoan hô. Kim Duyệt động tác rất nhanh, tại tỉ thí xong hợp lý ngày sau buổi trưa, liền đến Diệp Minh Châu nghỉ ngơi, nói cho hắn biết tiến vào địa viên sự tình đã an bài tốt. Lập tức hai người không hề dừng lại thẳng đến địa viên mà đi. Hơn hai tháng sau, Diệp Minh cùng Kim Duyệt lần nữa đi tới địa viên cửa vào. Bây giờ địa viên đã sớm bị phi linh tộc chiếm lĩnh, bất quá tạm thời còn không có ở bên trong phát hiện giá càng cao hơn đáng giá đồ vật, cho nên vẫn chỉ là làm một cái để hóa thần luyện hư các loại trung giai tộc nhân thí luyện địa phương. Khi Kim Duyệt cho thấy Thiên Bằng tộc đại trưởng lao thân phận lúc, nơi này thủ vệ không có làm bất luận cái gì khó xử, để cho hai người tiến vào. Tiến vào lúc trước cánh cửa lớn kia sau, xuyên qua một trận lầm mụ, đi vào cái kia kỳ sâu vô cùng hố to, sau đó không chút do dự nhảy vào. Được, Diệp Minh phía trước, Kim Duyệt ở phía sau, rất nhanh liền xuyên qua một tầng, tầng 2, đi tới địa viên 3 tầng. Trong quá trình, Kim Duyệt cũng là thẳng thắn, nói thẳng sợ sệt Diệp Minh tới đây làm ra cái gì đối với phi linh tộc chuyện bất lợi, nhất định phải đi theo hắn, thẳng đến xác nhận Diệp Minh thật là thông qua cái gì tiết điểm không gian, đi hướng một không gian khác, mới có thể chân chính yên tâm. Diệp Minh đối với cái này không nói gì, chỉ là tự mình phi hành về phía trước, tùy ý nàng này đi theo. Đến tầng thứ 3 sau, Diệp Minh lấy ra một cái vẽ đầy lít nha lít nhít phù văn mâm tròn màu trắng, đưa vào cú pháp lực sau, phía trên kim đồng hồ một trận lắc lư chỉ hướng một cái hướng khác. Sắc mặt hắn khẽ động, dựa theo mâm tròn chỉ phương hướng bay đi. Phi hành hơn nửa ngày sau, Diệp Minh trong tay mâm tròn màu trắng đột nhiên phát ra một trận vù vù âm thanh, tiếp lấy một trận bạch quang lưu chuyển không ngừng, lại một chút tự hành kích phát đứng lên. Đến, chính là nơi đây. Diệp Minh cúi đầu nhìn một chút trên mâm tròn biểu hiện, lúc này độn quang dừng lại phía dưới, đại hỉ nói. Nghe chút Diệp Minh lời này, Kim Duyệt cũng giật mình lập tức ngừng lại. Nơi này chính là đạo hữu nói tới địa điểm, tựa hồ không quá giống dáng vẻ. Phu cận không gian dị thường vững chắc, cũng không có tiết điểm không gian tồn tại dấu hiệu. Kim Duyệt đôi mắt đẹp bốn phía quét qua, hơi nhướng mày mà hỏi. Kim đạo hữu yên tâm, nếu bị tiền bối kia nói tọa độ này, vậy liền tuyệt đối không sai. Diệp Minh vừa ngẩng đầu, mỉm cười trả lời. Chương 803, gặp lại một thanh, 2, chương 803, gặp lại một thanh, 2, sau đó vung tay áo một cái bên dưới, năm cái ngũ sắc trận kỳ một chút bay ra, quay chúng quanh thân thể quay tít một vòng sau, lại phanh phanh hóa thành năm cái ngũ sắc của sáng, cũng phóng lên tận trời. Diệp Minh một tay bấm niệm pháp quyết, liên tiếp hơn 10 đạo pháp quyết đánh vào trên quang trụ, lập tức những quang trụ này quang mang chớp động bên dưới, tại bọn chúng ở trung tâm hiện ra một cái ngũ sắc quang trận đi ra, linh quang chớp động loẹt loẹt lóa mắt. Tiếp lấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cũng từ trong tay áo bay ra từng khối linh thạch cực phẩm, cũng nhao nhao lóe lên chui vào trong quang trận, không thấy bóng dáng. Sau đó Diệp Minh bỗng nhiên cầm trong tay mâm tròn ném đi phía dưới, khiến cho lơ lửng tại trước người, tiếp lấy liên tục gảy 10 ngón tay phía dưới, chậm rãi thúc dục pháp khí này. Kim Duyệt một mực tò mò nhìn đây hết thảy. Một lát sau, chỉ thấy mâm tròn kia bắt đầu quang mang loẹt loẹt lóa mắt, cũng dần dần biến thành một đoàn quang cầu màu trắng. Đột nhiên Hàn Diệp Minh quát khẽ một tiếng, một tay xông mâm tròn chỉ vào. Chùm sáng màu trắng nhoáng lên dưới, lại chậm chậm trôi hướng ngũ sắc trong quang trận trung tâm, cũng tại một tiếng vang trầm bên dưới, chặt chẽ cùng quang trận hòa thành một thể, không chê vào đâu được. Pháp trận đã thành, Diệp Mỗ cáo tử. Diệp Minh nét miệng lên sau, xông Kim Duyệt vừa chắp tay nói, thiếp thân cầu chúc Diệp đạo hữu chuyến này thuận lợi. Nếu có cơ hội lời nói, hy vọng đạo hữu có thể thường đến bản tộc làm khách, nhiều hơn giao lưu một hai. Kim Duyệt mỉm cười đồng dạng có chút thi lễ, rồi nói sau, tới hay không hiện tại còn không cách nào xác định. Diệp Minh thuận miệng nói câu, sau đó không chần chờ nữa thân hình khẽ động, người liền đột nhiên bước vào ngũ sắc trong quang trận. Mấy cái pháp quyết đánh ra sau, quang trận trong lúc bất chợt phát ra tiếng oanh minh, vô số phù văn màu bạc từ đó tuôn trào ra, ở trung tâm chùm sáng màu trắng càng là một chút điên cuồng phát ra mấy lần trở lên, cơ hồ chiếm cứ cả tòa quang trận. Sau một khắc, quang trận khổng lồ bên trong chói hai âm thanh bén nhọn cùng một chỗ, từ đó phun ra một đạo cột sáng màu trắng, lóe lên phía dưới lại xé rách hơn nghìn trượng hư không nơi nào đó, chui vào một cái trống rỗng hiện hiện đen xì trong lỗ thủng, không thấy từ đó bóng dáng. Lập tức, ngũ sắc quang trận linh quang thu vào ảm đạm xuống, cũng tiêu tán không còn. Nguyên địa đã không thấy Diệp Minh thân ảnh, mà nguyên bản tại trong quang trận trung tâm món kia mâm tròn màu trắng, càng là vỡ vụn thành từng mảnh biến thành ố hữu. Kim Duyệt Tiên lặng nhìn một lát sau, ánh mắt lộ ra chút vẻ tiếc nuối, đến lập tức lại mừng rỡ vãng lai lúc đường bay đi. Trước đây Diệp Minh diệt đi Xích Dung tộc đại trưởng lão nhục thân một chuyện, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn, hiện tại trong tộc không biết sẽ loạn thành cái dạng gì, nàng nhất định phải lập tức trở về xử lý việc này. Bạch quang lóe lên, Diệp Minh xuất hiện tại một chỗ không trung trải rộng trắng mênh mông sương mù trong không gian, dương mắt đánh giá một lát, xác nhận đây là lại một lần nữa đi tới Minh Hà chi địa. Ngắm nhìn bốn phía, tuyển định một cái phương hướng sau, thân hình hắn lóe lên, bay đi. Sau hai canh giờ, chính cực tốc phi hành Diệp Minh hơi nhướng mày, ngừng đột quang, cũng hướng một bên nhìn đi qua. Chỉ gặp tại hắn bên trái đằng trước nơi xa, một đại đoàn đen kịt mây đen, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bay tới, khí thế kia rào rạt bộ dáng, xem xét chính là nhằm vào hắn. Diệp Minh có chút buồn bực, đem khổng lồ thần niệm thả ra ngoài, một chút tiểu xuyên tấu mây đen, ở bên trong liếc nhìn đứng lên. Lập tức chỉ thấy nét mặt của hắn sững sờ, trở nên tương đương cổ quái, bất quá cũng là bởi vì này, hắn dừng ở nguyên địa, cũng không có né tránh ý tứ. Chốc lát sau, mây đen đi tới phụ cận, lúc này mới thấy rõ, cái này không phải cái gì mây đen, rõ ràng là một đại đoàn hết sức tinh thuần ma khí thôi, hai bên mở rộng ra đến có vài dặm chi rộng, cường đại ma ép từ bên trong phát ra, tu vi hơi thấp, đoán chừng còn không có chiến đấu, liền bị trong ma khí này mà tính ảnh hưởng tới tâm cảnh. Ngay tại Diệp Minh quan sát ma vân đồng thời, đoàn này ma vân trên dưới quay cuồng một hồi đằng sau, hướng ở giữa tụ lại, hiện ra một cái huyền chuyển thân ảnh đến. Người tới dưới chân giẫm lên một đóa to lớn đóa hoa màu đen, một bộ bó sát người áo đen, đem dáng người câu xiết đến có lồi có lõm, để cho người ta nhìn chảy nước miếng, mang trên mặt một khối khăn lụa màu đen, chỉ lộ ra con mắt trở lên bộ vị, hai đạo mày liễu cong cong, một đôi như thu thủy trong đôi mắt đẹp, lóe hận thấu xương ánh mắt. Diệp Minh, hôm nay rốt cục để bản tọa tìm tới ngươi, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm từ vị này nữ tử áo đen trong miệng truyền ra. Một thanh đạo hữu, đã lâu không gặp, gần đây vừa bận rất tốt ta. Diệp Minh vân đạm phòng khinh lên tiếng chào. Nữ tử áo đen chính là địa viên bên trong tứ đại yêu vương một trong, một thanh. chỉ là không biết nàng đã trải qua cái gì, trước đây toàn thân âm khí biến thành hết sức tinh thuần ma khí, mà lại tu vi còn tiến cấp tới hợp thể hậu kỳ. Chương 804, huyết diễm chi chu thủ tú, 1, chương 804, huyết diễm chi chu thủ tú, 1, nhờ ngươi ban tặng, những năm này chịu không ít tra tấn, hôm nay nói cái gì cũng sẽ không để ngươi lại chạy trốn. Một thanh trong mắt đằng đằng sát khí nhìn qua Diệp Minh. Đối mặt đợt này sát khí, Diệp Minh bất vi sở động nói, đạo hữu lời này cũng không thể nói lung tung, Diệp Mỗ năm đó chỉ là không muốn tham dự các ngươi cái kia nguy hiểm hành động mà thôi. Đối mặt hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, ta muốn bất kỳ một cái nào người bình thường đều sẽ làm ra cùng ta đồng dạng lựa chọn. Về phần ngươi đằng sau gặp phải, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Lại nói ngươi không phải cũng nhân họa đắc phúc à, tu vi so trước đó lại tiến vào nhất giai, đây là thiên đại hảo sự à. Bớt nói nhảm, ngươi lại rảo biện nghìn lần, cũng không cải biến được sự thật, xem chiêu. Một thanh gầm thét một tiếng sau, chu cái miệng nhỏ, từ đó phun ra mấy chục đạo ô quang, nhoáng lên dưới, hóa thành mấy chục thanh phi kiếm đen kịt, đón gió gặp chướng bên trong, một chút biến thành mấy trượng chi cự, sau đó hướng một mảnh cự kiếm rừng cây giống như, hướng Diệp Minh chém tới. Những này đen kịt trên cự kiếm ma khí nồng đậm cực kỳ, chỉ xa xa nhìn một chút, liền cảm thấy tựa hồ muốn đem linh hồn của con người đều hấp thu đi vào bình thường. Diệp Minh gặp tình hình này, nhẹ nhàng vỗ tay trái linh thú bằng tay, huyết hồng hào quang lóe lên, trước người hắn thêm ra hai đầu giữ tận dị thường nện đến. Hai đầu nện hình thể đều có hơn 10 trượng lớn, cứng rắn trên giáp xác bao trùm lấy kim hồng hai màu sen lẫn đường vân, tám cái chân rất nhỏ lắc lư ở giữa, đi ra từng cái phát ra hỏa diễm ba động bước chân, chân mũi lợi như dao, lóe ra hàn quang, sắc bén cực kỳ. Giáp hút giữ tận bên trong, một đôi dài nhỏ răng độc lặng yên lộ ra, phía trên quấn quanh lấy từng tia từng sợi xương mù màu máu, phần lưng quỷ dị dài quá 6 cái cùng loại đầu lâu giống như nuốt nó ra. Chính là huyết diễm chi chu, hợp thể kỳ linh thú. Một thanh trông thấy hai đầu huyết diễm chi chu sau, trong lòng run lên, cái này hai đầu nện cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng sau đó lắc đầu, hai cái hợp thể trung kỳ mà thôi, khẳng định là ảo giác của mình. Sau đó nàng cười lạnh một tiếng, trong tay bấm một cái pháp quyết, thể nội pháp lực như vỡ đê chuyển bật bên dưới, những ma khí kia xâm nhiên phi kiếm lấy tốc độ nhanh hơn hướng Diệp Minh phách chẳng tới. Đối mặt gào thét mà đến ma kiếm, trong đó một cái huyết diễm chi chu tám cái chân thật nhanh hướng không trung bạch một cái động. Suy suy trong tiếng xé gió, từng đạo màu đỏ vàng quang ngần bắn ra, trong nháy mắt liền chạm tại những cái kia to lớn trên ma kiếm, phát ra kim loại giao kích giống như tiếng vang. Những cái kia to lớn ma kiếm ngưng tụ một thanh thể nội bàng bạc ma khí, uy lực viễn siêu bình thường pháp bảo, chỉ gặp ma kiếm tại quang ngấn bên trong mạnh mẽ đâm tới, một chút liền đem từng vầng sáng lớn ngấn bổ cái vỡ nát, sau đó tiếp tục hướng Diệp Minh bổ tới. Nhưng mà, những cái kia kim hồng quang ngấn bị đánh nát sau cũng không biến mất, mà là linh quang lóe lên bên dưới, biến thành từng đóa ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm này cũng không biết có gì đặc tính, to lớn ma kiếm cùng thứ nhất tiếp xúc, liền tư tư sôi trào lên, ngọn lửa màu vàng lại cùng những cái kia tinh thuần ma khí đồng thời tiêu hao. Chỉ chớp mắt ở giữa, hỏa diễm bị tiêu hao hết hơn phân nửa, nhưng nguyên bản mấy chục thanh đen kịt ma kiếm, lại cũng chỉ còn lại 5-6 đem. Khi những này ma kiếm đến huyết diễm chi chu trước mặt lúc, nện tám cái chân lần nữa bỗng nhiên khẽ động, điên cuồng bắt đầu cắt chém. Đang 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 tiếng vang bên dưới, 5-6 đem to lớn ma kiếm cơ hồ là đồng thời phát ra một tiếng gào thét, mặt ngoài ma quang lập tức giảm đạm xuống. Mục Thanh thấy vậy, trong mắt sát khí rút đi, biến thành kinh nghi, tay ngọc vừa nhấc bên dưới, đem những phi kiếm kia chiêu trở về. Cầm tới trước mắt xem xét, phát hiện phía sau trực tiếp cùng con nện kia tiếp xúc 6 thanh phi kiếm, vậy mà mỗi một chiếc đều có mấy cái nho nhỏ lỗ hổng ở phía trên, từng cái linh tính tổn hao nhiều. Lúc này, nàng lại một lần nữa dùng thần niệm cẩn thận liếc nhìn Diệp Minh, gặp hay là nhìn không thấu đối phương tu vi, không khỏi lên mấy phần lòng nghi ngờ đến. Trước đây vừa tới thời điểm, nàng liền tra xét một lần, vừa rồi nhìn không thấu Diệp Minh tu vi, còn tưởng rằng Diệp Minh có cái gì che lấp khí tức bảo vật. Nhưng bây giờ đối phương tùy ý thả ra hai cái linh thú, liền có thể nhẹ nhõm chống đỡ công kích của mình, nàng không khỏi đối với Diệp Minh tu vi bắt đầu hoài nghi. Bất quá, còn chưa chờ nàng nghĩ rõ ràng vấn đề này, một đạo huyết quang lóe lên, một cái khác huyết diễm chi chú liền xông nàng lao đến. Muốn chết. Một thanh gầm thét một tiếng, ngọc túc một chút dưới chân đóa hoa khổng lồ. Một tầng nồng đậm ma quang thoáng hiện sau, đóa hoa khổng lồ hóa thành một vài trượng lớn màu đen bánh răng, biên giới chỗ rũi ra từng cây hàn quang loẹt loẹt gai nhọn, xem xét liền sắc bén dị thường. Chương 804, huyết diễm chi chu thủ tú, 2, chương 804, huyết diễm chi chu thủ tú, 2, hắc luân điên cuồng xoay tròn bên dưới, lít nha lít nhít ma khí gai nhọn phi tốc bắn ra, nhưng vòng vo một cái đường cong sau, mục tiêu tất cả đều chỉ hướng xông tới cái kia huyết diễm chi chu. Đồng thời, cự luân bản thể cũng mang theo uy áp kinh người hung hăng cắt chém mà đến. Trừ cái đó ra, một thanh hai tay đem còn lại phi kiếm hướng ở giữa hợp lại, ô quang lấp lóe bên trong, tất cả phi kiếm lại dung hợp ở cùng nhau, một tiếng vù vù sau, một thanh trăm trượng chi cự kinh người cự kiếm tại trên đỉnh đầu nàng không hiện hiện. Xung quanh trong hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí đại trấn, vô số điểm sáng màu đen trống rông xuất hiện, cũng xông cự kiếm kia đánh tới, phi nhi dập lửa giống như trong chớp mắt liền ngưng thực thành bình thường hoàn toàn do thiên địa nguyên khí tạo thành cự kiếm. Đen kịt ma khí lăn lông lốc xuống, mang theo thiên quân chi thế hướng ban đầu xuất thủ cái kia huyết diễm chi chu điên cuồng chém xuống. Cảm thụ được kinh người công kích, huyết diễm chi chu trong ánh mắt lóe lên một tia nhân cách hóa ngưng trọng. Đối mặt hắc luân cái kia huyết diễm chi chu trừ hướng vừa rồi con nhện kia huy động tám đầu chân nhọn, phát ra từng đạo quang ngấn công kích bên ngoài, nó cái kia giáp hút giữ tận đột nhiên một tấm, một đạo lục quang từ đó bắn ra, lóe lên liền biến mất đạt tới một thanh trước mặt. Còn chưa chân chính bị công kích đạo, liền từ lục quang bên trong truyền đến một cỗ dày đặc cực kỳ tanh hôi chi khí. Xương độc công kích. Một thanh thần sắc lạnh lẽo, tay ngọc khẽ đảo phía dưới, một mặt hắc quang mênh mông tấm gương xuất hiện ở lòng bàn tay, ngón tay một chút sau, tấm gương quay tít một vòng, một chút bắn ra một đạo thô to dị thường quang trụ màu đen. Nay cột sáng thô nhìn là do tinh thuần ma khí tạo thành, nhưng trong đó lại tản ra nồng đậm tử khí, lóe lên phía dưới liền đánh vào đạo lục quang kia phía trên. Phốc thử một chút, nồng đậm tử khí một cái xâm nhập, lục quang lập tức hiện ra nguyên hình, siêu siêu mẹo mẹo tại trong cột ánh sáng dãy rủa, đúng là một viên xanh biếc răng độc. Mục Thanh cười nhạo một tiếng, thể nội pháp lực thúc dục, cột sáng đột nhiên lóe lên, muốn đem viên này răng độc cho triệt để phá hủy. Nhưng huyết diễm chi chu hiển nhiên đã biết cột sáng lợi hại, miệng lớn khẽ hấp phía dưới, răng độc khẽ run lên biến mất không thấy, một lần nữa về tới trong miệng của nó. Mục Thanh sững sờ đằng sau, ngón tay xông kính nhỏ kia nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức lại một đạo thô to hắc quang phun ra, mục tiêu lần này trực chỉ huyết diễm chi chu bản thể. Mà cái này huyết diễm chi chu lúc này ở cái kia màu đen pháp luân công kích đến, tất cả quang ngấn lại toàn bộ bị đánh nát, biến thành từng tầng ngọn lửa màu vàng. Đen kịt cột sáng quá mức nhanh chóng, nệ tương lai cũng có bất kỳ trốn tránh, liền bị cột sáng đánh trúng vào bản thể. Âm thanh xì xì vang bên trong, cái kia đen kịt ma khí điên cuồng hụ thực nệ, mà huyết diễm chi chu thì toàn thân huyết quang đại phóng, triệt để đem chính mình che giấu. Đang theo sát mà tới màu đen pháp luân gào thét xuyên thấu huyết quang, rốt cục công kích đến huyết diễm chi chu trên thân, bộc phát ra từng tiếng tiếng vang. Trong lúc nhất thời, huyết quang hắc mang lấp lóe nửa bên không ngừng, loẹt loẹt lóa mắt. Một bên khác huyết diễm chi chu, mắt thấy kinh thiên cự kiếm liền muốn chém xuống, trên lưng nó sáu cái tương tự đầu lâu nút bên trên, sáu con mắt đột nhiên vừa mở, vờn quanh ở trùng quanh những đường vân màu vàng kia bên trong, hiện ra từng cái cùng loại kim truyện văn giống như phủ văn màu vàng. Ngay sau đó, phốc 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 liền vang sáu âm thanh trầm đục, sáu đạo hoàn toàn do ngọn lửa màu vàng tạo thành quang trụ màu vàng từ trong ánh mắt bắn ra, cũng phóng lên tận trời. Theo những quang trụ này xuất hiện, xung quanh mấy trăm dặm bên trong linh lực thuộc tính hỏa trong nháy mắt sôi trào lên, đồng thời đại lượng hỏa thuộc tính nguyên khí không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bị hấp dẫn tới, nhao nhao ngưng tụ tại trên quang trụ, tạo thành sáu thanh ngọn lửa màu vàng cự kiếm. Những ngọn lửa này cự kiếm giật mình xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều khô nóng đứng lên, phản phất chỉ còn lại có hỏa thuộc tính một loại linh lực đang vận hành. Đây là hỏa chi pháp tắc. Làm sao có thể? Vừa mới đem một cái khắc huyết diễm chi chu áp chế xuống một thanh, vừa nhìn thấy loại này tình hình, lập tức kinh hãi muốn tuyệt la hét một tiếng, trên thân ma khí lăn một vòng, quay người liền chạy về phía xa. Âm ầm kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng đất trời, hỏa diễm cử kiếm lóe lên liền biến mất chạm tại kinh thiên trên ma kiếm. Cái kia nhìn như uy năng vô cùng cường đại kinh thiên ma kiếm, chỉ là vừa đối mặt, liền bị sáu thanh hỏa diễm cử kiếm đốt cháy hòa tan thành tối đen như mực chất lỏng, ngay sau đó bị cực nóng nhiệt độ cao bốc hơi không còn, biến mất vô ảnh vô tung. Không đối, đây không phải pháp tắc, chỉ là cùng pháp tắc dính điểm bên cạnh mà thôi. Hỏa diễm cử kiếm uy lực mặc dù kinh người, nhưng Mục Thanh lại một cảm ứng sau, lúc này phát hiện, công kích này còn lâu mới có được đạt tới pháp tắc công kích trình độ. Chương 805, Mục Thanh gặp phải, 1, chương 805, Mục Thanh gặp phải, 1, bất quá, hỏa diễm cử kiếm kia mặc dù còn không có đạt tới lực lượng pháp tắc trình độ, nhưng nó uy năng cũng dị thường cường hãn, không phải mình có thể ngăn cản. Nếu như chỉ có một con nện, đồng thời loại lực lượng này chỉ có thể kích phát một hai lần lời nói, còn có thể ứng phó một hai. Nhưng nơi này có hai cái giống nhau như lúc quái dị nện, ai biết một cái khác có thể hay không thi triển loại thần thông này. Cho nên, Mục Thanh thân hình vừa khởi động đằng sau, liền không chút nào dừng lại, nghĩ đến trước thoát đi nơi đây lại nói. Nhưng mà, nàng nguyện vọng này rất nhanh thất bại. Vừa mới bay ra mấy trăm trượng khoảng cách, trong hư không phía trước không có dấu hiệu nào kim quang lóe lên, xuất hiện một cái nắm đấm vàng óng ánh, mặt ngoài nắm đấm phủ văn ẩn hiện, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng lực lượng sóng hướng bốn phía dập dờn mà mở. Một cú cự lực đột nhiên giáng lâm ở trên người, nguyên bản cực nhanh không gì sánh được độn tốc lập tức dừng lại, cũng không còn cách nào đi về phía trước. A! Mục Thanh kinh hô một tiếng, điên cuồng vận chuyển thể nội pháp lực, cuồn cuộn đen kịt ma khí phát ra. Hướng cái tiêu cự lực vô hình mãnh liệt trùng kích vào, trên người áp lực rốt cục lỏng một chút. Nàng bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, thân hình lóe lên, lui về phía sau, hiểm lại càng hiểm tránh đi năm đấm đập nện. Ngoài trong trượng, Mục Thanh một trái tim phanh phanh cuồng loạn, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới, trong mắt hãi nhiên không gì sánh được nhìn về phía vừa rồi năm đấm vàng xuất hiện địa phương. Chỉ gặp Diệp Minh cao ngất kia thân ảnh vô thanh vô tức ở nơi đó hiện hiện, vừa vặn đem một cánh tay thu hồi, thổi ngụm khí sau, nhàn nhạt nói với nàng, "Mục đại bạn, còn không có kết thúc đâu, đây là muốn đi nơi nào a?" Hấp thể hậu kỳ, lúc này Mục Thanh rốt cục có thể thấy rõ Diệp Minh tu vi, kinh sợ cực kỳ nàng, không nói hai lời trực tiếp hướng một bên bắn ra, tiếp tục đánh xuống, nàng không có bất kỳ cái gì phần thắng, hay là tranh thủ thời gian chạy trốn đào mệnh quan trọng. Nhưng vào lúc này, Mục Thanh trước mặt huyết quang lóe lên, một cái hình thể to lớn nện ngăn ở nàng trên con đường phải đi qua. Nhìn kỹ, cái này huyết diễm chi chu chính là bị đen kịt cột sáng cùng màu đen pháp luân công kích cái kia, lúc này nó giáp sát trừ một chút cháy đen bên ngoài, cũng không bị đánh xuyên, thể nội tổ chức ý nguyên được bảo hộ được thật tốt. Bất quá linh này thú đã triệt để bị chọc giận, chỉ thấy nó vừa mới hiện hình, trên lưng cái kia sáu cái nút đầu lâu lập tức liền kim quang phun trào, đường vân trong khi nhúc nhích toát ra từng cái phủ văn màu vàng. Lại là một chiêu này. Mục Thanh thấy hoảng hốt, nàng đã từng gặp qua vừa rồi hỏa diễm cử kiếm kia uy năng, biết lợi hại nàng không dám có bất kỳ giữ lại. Tâm niệm vừa động ở giữa, cái kia cự luân màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, lập tức gào thét hướng nhẹ nệ xuống. Mặt kia đen kịt cái gương nhỏ cũng không biết khi nào xuất hiện tại trong tay nàng, tại nàng không muốn mạng thôi động dưới pháp lực, từng đạo mang theo khí tức tử vong đen kịt cổ sáng liên tiếp bắn ra, xông huyết diễm chi chú quét ngang mà qua. Đồng thời, Mục Thanh trên mặt khăn lụa tự động chốc ra, lộ ra một tấm quỷ dị gương mặt đến, cái mũi trở lên bộ phận cùng nguyên lai không khác, hoàn toàn là một bộ mỹ nhân nên có bộ dáng. Nhưng dưới miệng ba lại đen kịt không gì sánh được, đồng thời một tấm thật to miệng cơ hồ chiếm hơn nửa cái khuôn mặt, hai viên răng nanh thật dài từ khóe miệng lộ ra, nhìn xem làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Diệp Minh trong mắt dị sắc lóe lên ở giữa, một thanh cái kia giữ tận miệng há ra, một ngụm huyết dịch màu đỏ sẫm phun ra, bên trong còn kèm theo một thanh dài gần tấc phi đao. Tinh huyết vừa mới lối ra, liền hóa thành mưa máu bị phi đao hấp thu hết, mà về sau phi đao huyết quang đại phóng, một chút biến thành mấy trượng chí cự, huyết hồng hào quang chiếu rọi xuống, cách ngoài trăm trượng đều có thể ngửi được phía trên huyết tinh chi khí. Lập tức một thanh sắc mặt một cùng, cái kia huyết sắc phi đao lập tức bắn ra, mục tiêu đúng là chém về phía Diệp Minh. Có lẽ là tiêu hao quá lớn, ở phi đao bắn ra trong nháy mắt, một thanh tựa như bệnh nặng một trận giống như, cả người hề bại không ít. Mà lúc này, huyết diễm chi chu thần thông cũng đồng dạng thi triển hoàn tất, chỉ gặp phù văn màu vàng chớp động ở giữa, một đạo to bằng cánh tay cột máu từ đó phun một cái mà ra, lóe lên một cái rồi biến mất bắn về phía một thanh. Không tốt. Một thanh hề bại thần sắc lập tức lại biến, bởi vì tại cái này cột máu xuất hiện trong nháy mắt, trong cơ thể nàng huyết dịch tự dưng táo động. Theo cột máu tiếp cận, huyết dịch không cách nào khống chế ra bên ngoài dũng mãnh lao tới. Phốc phốc phốc. Một thanh lỗ hai lỗ mũi miệng các loại trong thất khiếu bưu bắn ra từng đạo huyết tiễn, tại nàng ánh mắt không thể tin bên trong, cột máu từ trên người nàng xuyên thủng mà qua, trong nháy mắt mang đi nàng toàn thân huyết dịch, đem nàng biến thành một bộ thây khô. Chương 805, một thanh gặp phải 2, chương 805, một thanh gặp phải 2, mà lúc này, một thanh kích phát những công kích kia mới khó khăn lắm đánh vào huyết diễm chi chu trên thân, đang một trận loạn lưỡng sau, bị nện nhẹ nhõm phòng ngự xuống tới. Đùng một tiếng vang dọn, Diệp Minh trên một cánh tay kim quang đại phóng, năm ngón tay bổ lấy, vững vàng đem thanh kia huyết tinh phi đao giam ở giữa không trung. Hồng quang chớp động ở giữa, từng đạo lớn chừng chiếc đũa hồ quang điện tử trên tay toát ra, một cái bật lên sau, bổ vào huyết tinh phi đao bên trên. Âm ầm trong tiếng lôi mình, phi đao âm thanh mùi máu tanh nhanh chóng tiêu tán, chớp mắt liền bị bính hỏa dương lôi địch đạn không còn, lộ ra phi đao bản thể. Diệp Minh năm ngón tay dùng sức bóp, to lớn phi đao phát ra một tiếng gào thét, cấp tốc thu nhỏ đứng lên, tại một cú cự lực đột nhiên đè xuống, tấp hơn phi đao biến thành hình méo mó, xấu không có khả năng lại hỏng. Sau một khắc, một thanh thây khô đỉnh đầu hắc quang lóe lên, một cái lớn hơn một xích nguyên anh nổi lên, này nguyên anh toàn thân trần trụi, làn da đen kịt, diện mạo cùng một thanh hoàn toàn nhất trí, đồng dạng nửa bộ phận trên giống như hình người, nửa phần dưới giống ma vật. Ánh mắt toán độc nhìn Diệp Minh một chút, sau đó hắc quang lóe lên biến mất. Diệp Minh trong mũi hừ lạnh một tiếng, chỗ mi tâm da thịt vỡ ra một cái khe, lộ ra một viên đen nhánh con mắt. Bá một chút, một tia ô quang từ bên trong bắn ra, đánh vào phía trước nơi nào đó trên đất trống. Nguyên bản không có vật gì trong hư không, đột nhiên ba động cùng một chỗ, một cái đen kịt nguyên anh từ đó lảo đảo ngã ra đến, một mặt tuyệt vọng nhìn về phía Diệp Minh mi tâm viên kia con mắt. Phá diện pháp mục. Không đợi nguyên anh làm gì nữa động tác, đã sớm chuẩn bị Diệp Minh bàn tay lớn vồ một cái màu vàng quang thủ trống rỗng tại đen kịt nguyên anh bên người bỗng nhiên hiện hiện, sau đó như thiểm điện chụp tới, đem nó nắm ở trong tay. Một bạn, giữa ngươi và ta kỳ thật cũng không có bao nhiêu cửu hận, vì sao vừa lên đến liền têu đánh têu giết? Hừ, thắng làm vua thua làm giặc, nhiều lời vô ích. Nguyên anh hừ lạnh một tiếng lười nhác trả lời. Đã ngươi không muốn nói cái gì, ta liền đưa ngươi vào luân hồi tốt. Diệp Minh trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay kim quang đại phóng, khổng lồ thần niệm hóa thành từng cây bén nhọn sợi tơ, một chút đâm rách nguyên anh đầu lâu, rồi đi bảo, hắn đúng là như vậy thì triển siêu hồn chi thuật. A tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trống trải trên không cánh đồng hoang vang vọng thật lâu. Sau một lúc lâu sau, nguyên anh toàn bộ thân hình mềm đạp đạp đã triệt để không một tiếng động. Diệp Minh tay cầm nguyên anh, từ từ tiêu hóa siêu hồn lấy được tin tức. Hơn trăm năm trước, hắn liền muốn từ một thanh nơi này đạt được có thể chống rông truyền tống phương pháp, mà lại cũng đã ước định cẩn thận sẽ cho. Nhưng lúc đó tình thế có biến, hắn sớm chạy trốn, đến mức không thể đạt được. Những năm này hắn một mực nghiên cứu phương diện này ý nghĩ, đáng tiếc tổng kém một chút. Hiện tại từ một thanh nơi này đạt được hoàn chỉnh tin tức, trở về hảo hảo lĩnh ngộ một phen, hẳn là có 7-8 phần nắm chắc thành công. Nói đến, một thanh nàng này cũng là không may, năm đó bị thanh nguyên tử đưa cách quỷ vụ đằng sau, nàng một người mạo hiểm đi chỗ kia ma mộ phần ở trong, muốn giành một dạng đối với nàng cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Không có nghĩ rằng, cuối cùng lại bị một cái ma vật phân hồn đoạt xá, tuy nói cái này ma vật phân hồn cuối cùng không có chân chính thành công, nhưng lại cùng nàng người hòa thành một thể, làm một thanh biến thành bán yêu nửa ma tồn tại. Nói như vậy, đến mức độ này cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, dù sao người không cần chết, tu vi còn tăng lên. Nhưng mấu chốt là bởi vì không có triệt để đem ma vật phân hồn đuổi ra ngoài, thường cách một đoạn thời gian, ma hồn liền sẽ phản kháng, nàng liền phải tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, là sống không bằng chết loại kia. Mà một thanh đem tiếp nhận đây hết thảy thống khổ căn nguyên, quy kết đến Diệp Minh trên thân, nếu không phải Diệp Minh lâm trận bỏ chạy, nàng chắc chắn sẽ không bị ma vật này đoạt xá. Cho nên, hôm nay xa xa một cảm ứng được Diệp Minh xuất hiện, nàng liền lập tức liều lĩnh chạy tới giết. Chỉ là kết quả lại cũng không như nàng sợ liệu thôi. Diệp Minh thổn thức một tiếng sau, tiện tay quăng ra, đem một thanh nguyên anh ném ra ngoài. Bá một chút, một đạo huyết hồng hào quang lóe lên, một cái huyết diễm chi chu đem nguyên anh một ngụm nuốt vào trong bụng. Diệp Minh nhìn xem hai cái huyết diễm chi chu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lấy hợp thể trung kỳ tu vi, có thể diệt sát hợp thể hậu kỳ ma tu, huyết diễm sáu đầu nện huyết mạch quả nhiên không tầm thường. Nghe đồn huyết diễm sáu đầu nện vừa thành niên, liền có thể nắm giữ lửa cùng huyết chi phát tác, mà cái này hai con nện kích phát loại ngọn lửa màu vàng nóng kia cự kiếm cùng cột ánh sáng màu máu, đều là đã đụng chạm đến lửa cùng máu phương diện lực lượng phát tác, uy năng cực kỳ cường hãn. Tuy nói còn không phải chân chính lực lượng phát tác, nhưng lúc này bọn chúng tu vi còn không thấp, tin tưởng lại trưởng thành một chút, liền có thể chân chính lĩnh ngộ hai loại phát tác. Sau đó, Diệp Minh ở chung quanh xoay quanh một vòng, đem chiến trường quét dọn một phen sau, nhanh chóng rời đi hiện trường. Chương 806, Minh Hà thần sữa, 1, chương 806, Minh Hà thần sữa, 1, hơn nửa ngày sau, Diệp Minh rốt cục không có gặp lại cái gì khó khăn chắc trở, đi tới Thanh Nguyên Tử nơi ở phụ cận. Để hắn ngoại ý muốn chính là, tại một mảnh âm khí tràn ngập trong hư không, lại có hai tên nữ tử ở trong đó luyện tập cái này thần thông gì dáng vẻ. Âm khí quay cuồng, oanh minh trận trận, thanh thế thật là kinh người. Một đoạn thời khắc, hai vị nữ tử giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên đình chỉ động tác trên tay, lập tức đồng loạt hướng Diệp Minh nhìn bên này đến. Nha. Một tiếng kinh hô, hai vị nữ tử đột quang cùng một chỗ, thật nhanh phi độ tới, quang hoa thu vào, hiện ra hai vị màu xanh lá nữ tử đến. Một người trong đó mặc màu xanh lá cung trang, dáng người nổi bật, da thịt hơn tuyết, dung nhan xinh đẹp dị thường, chính là Diệp Minh, tiểu thê Minh Dao. Một người khác toàn thân áo trắng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt hình cầu, làn da thổi qua liền phá, chính là Nghiên Lệ. Phu quân thật là ngươi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến, chẳng lẽ thu đủ nghĩa phụ vật cần thiết? Nguyên Dao đại hỉ bổ nhào vào Diệp Minh hoài bên trong, từ trên xuống dưới nhìn xem hắn. Nhìn ngươi nói, chẳng lẽ trừ việc này, ta liền không thể là đặc biệt tới đây nhìn các ngươi a? Diệp Minh tắp nhưng cười một tiếng. Thứ, nói đến cùng thật giống như, ngươi ở bên ngoài nói không chừng có bao nhiêu thiếu nữ đâu, sẽ còn quan tâm ta một cái. Nguyên Dao một mặt không tin. Nghiên tiên tử ngươi cũng không thể cùng ngươi sư muội nghĩ như vậy a? Diệp Minh bay đầu xung Nghiên Lệ lên tiếng chào hỏi. Diệp Minh, tiểu nữ tử nghĩ như thế nào kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là sư muội nghĩ như thế nào. Nghiên Lệ cười nhẹ nhàng trả lời một câu. Đến, để cho ta nhìn xem, a các ngươi tu vi đều có tăng lên, ân. Rất không tệ. Diệp Minh thấy thế lập tức rời đi chủ đề. Không đến 200 năm thời gian, việc này Nguyên Dao tu vi thỉnh lình đã đến luyện hư sơ kỳ, thiên âm chi thể quả nhiên danh bất hư truyền. Mà Nghiên Lệ cũng đến hóa thần trung kỳ, xem ra cũng tại Thanh Nguyên Tử nơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Ừ, ta tu luyện nghĩa phụ cho công pháp, lại có đại lượng linh vật trợ giúp, trước đây ít năm không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh, đã đột phá luyện hư kỳ. Về phần tiểu nữ tử ta thôi, đi theo sư muội sau lưng uống canh, cũng đã nhận được khương tiền bối ban thưởng, may mắn đến bây giờ cảnh giới. Hai nữ một người một câu giới giải thích một câu. Nghĩa phụ. Diệp Minh hơi sững sờ. Đối với sư phụ phía trước không lâu nhận ta vì nghĩa nữ. Nguyên Dao nói ra. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh lãnh truyền đến. Làm sao? Diệp đạo hữu cho là ta nhận Dao Nhi vì nghĩa nữ có gì không ổn sao? Theo thanh âm rơi xuống, một đạo thanh quang bỗng nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến, một cái xoay quanh sau, một chút hóa thành một cái thanh mông mông tiểu nhân. Tên tiểu nhân này người mặc một bộ áo bào cho, có một ngụm xanh mơn mởn tiểu kiếm, bất quá cao hơn một xích, khuôn mặt phổ thông, cái cằm có lưu râu dài, chính là vị kia thanh nguyên tử thu nhỏ gấp 10 lần bộ dáng. Tiền bối Nguyên Anh đã ngưng kết đến trình độ như vậy, vạn bối bội phục. Diệp Minh thấy một lần tên tiểu nhân này, hơi sững sờ, sau đó liền ôm quyền nói: "Cái này không có gì, lão phu tiến vào đại thừa kỳ không biết đã bao nhiêu năm, Nguyên Anh tu luyện tới cố hình như thể tình trạng cũng không tính hi kỳ." Nhục thân đối với lão phu mà nói cũng không phải là đồ vật tát không thể thiếu. A, đạo hữu ngươi cái này tu vi, đúng là hợp thể hậu kỳ. Chậc chậc, ngươi đây là được bao lớn cơ duyên a? Người tí hon màu thanh nguyên bản không thèm để ý nói, nhưng thần niệm tại Diệp Minh trên thân quét qua, liền lập tức lấy làm kinh hãi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cái gì? Phu quân đã đến hợp thể hậu kỳ? Nguyên Dao đồng dạng lấy làm kinh hãi, nàng vừa rồi không có phát hiện Diệp Minh tu vi, cho là hắn ẩn giấu đi đứng lên. Nghiên Lệ càng là giật mình lưới rộng ra miệng nhỏ. Ha ha, may mắn mà thôi. Như một lần nữa vạn bối tất nhiên vẫn là không thể nghi ngờ. Diệp Minh kiền cười một tiếng. Cũng đối, thường thường cơ duyên nương theo lấy nguy hiểm to lớn, ngươi có thể được cơ duyên này, nói rõ đây là mệnh số của ngươi như vậy, người khác hâm mộ cũng là hâm mộ không đến. Thanh Nguyên Tử giật mình qua đi, lập tức không thèm để ý bây giờ còn có thể làm hắn để ý, chỉ có như thế nào vượt qua lần tiếp theo đại thiên kiếp như thế việc quan trọng, còn lại đều là dâu ria không đáng kể, không quan hệ đau khổ mà thôi. Đúng rồi, vạn bối lần này thế nhưng là mang theo đồ tốt tới, chúng ta ngay ở chỗ này. Diệp Minh cũng không muốn ở phương diện này nói thêm cái gì, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Ha ha, cũng đối, đi, trở về rồi hay nói. Rất nhanh, Diệp Minh đi theo Thanh Nguyên Tử Nguyên Anh tiến nhập trong động phủ của hắn, cũng đi tới lờ mờ còn có mấy phần vô cùng quen thuộc trong sảnh. Chương 806, Minh Hà thần sữa 2, chương 806, Minh Hà thần sữa 2, lúc này người tí hon màu xanh thanh quang lóe lên biến mất không thấy, cùng lúc đó, trên chủ tọa thanh quang lấp lóe, một vị lao giả ảo xanh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó, chính là Thanh Nguyên Tử bản nhân. Thanh Nguyên Tử xung Diệp Minh thản nhiên nói, ngươi bây giờ cũng đã là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, cũng không cần ở trước mặt ta quá câu thúc, ngồi xuống đi. Đa tạ tiền bối. Diệp Minh không chút hoang mang thi cái lễ, mới ngồi ở dưới tay chỗ. Sau lưng Nguyên Dao thân hình thoát một cái bên dưới, liền nhẹ nhàng linh hoạt đứng ở Thanh Nguyên Tử sau lưng chỗ. Mà Nghiên Lệ thì chẳng biết lúc nào lấy cái khay, bưng lấy hai chén linh trà đi tới, tại Thanh Nguyên Tử cùng Diệp Minh trước mặt một người thả một chén, sau đó đi tới Nguyên Dao bên cạnh, song song mà đứng. Gặp Diệp Minh ngồi xuống sau, Thanh Nguyên Tử nhẹ gật đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Diệp đạo hữu, vừa rồi ngươi cùng lão phu hóa thân Nguyên Anh ở bên ngoài một màn ta đã biết. Thêm lời thừa thai ta cũng liền không nói nhiều, ngươi nếu ở bên ngoài nói như vậy lòng tin tràn đầy, xem ra hẳn là thu tập được không ít ta cần vật liệu. Lúc trước chúng ta đã nói xong là 2/3, nhưng nhìn ngươi phản ứng, hẳn là vượt qua số này đi. Khương tiền bối, vạn bối thu tập được tất cả vật liệu, đều chứa vào cái này trong vòng tay chứa vật, còn xin tiền bối tự mình kiểm nghiệm một hai." Diệp Minh cũng không trực tiếp trả lời tra hỏi, mà là lật bàn tay một cái vòng xuống, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái màu xanh đen chứa vật vòng, cùng sử dụng pháp lực ngâng, đưa đến Thanh Nguyên Tử trước mặt. "Hắc hắc, Diệp đạo hữu ngược lại là 10 phần tự tin a, vậy liền để lão phu xem trước một chút rồi nói sau." Thanh Nguyên Tử gặp Diệp Minh cử động như vậy, trên mặt ý cười lóe lên sau, cũng không khách khí một tay một chảo, liền đem vòng tay chứa vật nắm ở trong tay. Sau đó ngay trước ba người mặt, hai mắt hơi nhắm, liền bắt đầu đem thần niệm hướng trong vòng tay chứa vật tra xét rõ ràng mà đi. Gặp Thanh Nguyên Tử cử động như vậy, Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ Đô không khỏi đồng thời hướng Diệp Minh nhìn một cái, gặp nó thần sắc ung dung cực kỳ dáng vẻ, thế là đem ánh mắt nhất chuyển, đặt ở Thanh Nguyên Tử trên thân. Lấy Thanh Nguyên Tử thần niệm cường đại cùng lịch duyệt kiến thức, trong vòng tay chứa vật vật liệu liền lại nhiều, cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ gặp hắn ngay từ đầu mày may biểu lộ không có, nhưng là một lát sau, liền thần sắc khẽ động có chút động dung cùng kiếp sợ. Theo càng về sau nhìn lại, lão giả rốt cục lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Nguyên Dao gặp tình hình này trong lòng lập tức vì đó vui lòng, xem ra phu quân hoàn thành nghĩa vụ nhiệm vụ. Đứng tại Nguyên Dao bên cạnh Nghiên Lệ, cũng đồng dạng nhìn qua Diệp Minh, trong mắt mang theo từng tia ngạc nhiên. Một lát sau, Thanh Nguyên Tử hai mắt đột nhiên mở ra, khó nén vẻ hưng phấn xung Diệp Minh nói ra, "Tốt, rất tốt. Thật sự là quá làm cho lão phu ngoài ý muốn, trừ hai loại ngay cả ta tự mình ra ngoài cũng không có nắm chắc tìm tới tài liệu, đạo hữu ngươi càng đem mặt khác tất cả vật liệu đều thu thập đủ." Ha ha ha, kể từ đó, lần sau độ lôi kiếp lúc, lão phu vượt qua nắm chắc, có thể đủ lại tăng thêm hai thành có thừa. Nhiều như vậy vật liệu, cũng chỉ có thể gia tăng hai thành. Diệp Minh có chút ngoài ý muốn. Phải biết, những tài liệu này cơ hồ mỗi một loại đều đã là linh giới khó tìm đồ vật, mà trong đó một chút càng là trực tiếp từ Quảng Hàn giới cấm địa dược viên trung mới thu thập được. Hắn thấy, những tài liệu này giá trị tại đại thừa tu sĩ trong mắt đã viễn siêu ra Minh Hà thần sữa. Chỉ là thần sữa đối với hợp thể tu sĩ càng trọng yếu hơn, có thể xưng vô giới chi bảo, cho nên Diệp Minh mới bỏ được đến xuất ra nhiều như vậy đồ vật tới. Hắc hắc, Diệp đạo hữu có chỗ không biết, đến chúng ta loại tình trạng này, phổ thông chống cự lôi kiếp thủ đoạn căn bản vô hiệu. Những tài liệu này có thể gia tăng ta hai thành độ kiếp tỷ lệ, đã là rất hiếm thấy. Dựa theo ước định ban đầu, chỉ cần ngươi đưa tới cho ta vượt qua 2/3 vật liệu, ta liền đưa ngươi một chút Minh Hà thần sữa. Bây giờ đạo hữu vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, lão phu cũng sẽ không keo kiệt cái gì, hai bình này thần sữa ngươi cầm đi đi, giá trị mặc dù không kịp ngươi những tài liệu này, nhưng vật này đối với ngươi hiện giai đoạn tới nói, so những tài liệu này quý giá được nhiều. Thanh Nguyên Tử đem vòng tay chứa vật cẩn thận vừa thu lại mà lên sau, lấy ra hai cái bình nhỏ màu bạc, cũng ném cho Diệp Minh. Diệp Minh sau khi nhận lấy, mở ra bên trong một cái bình nhỏ nắp bình, dùng thần niệm quét qua, chỉ gặp trong bình giả độ nguyên một bình đậm đặc không gì sánh được màu trắng bạc linh dịch, phía trên xương trắng lượn lờ, linh khí rạng rỡ, cũng ẩn ẩn có một tầng huyết mang lộ ra dáng vẻ. Mà lại, tuy là linh dịch nhưng lại lộ ra nồng đậm mùi thuốc. Đây chính là Minh Hà thần sữa. Diệp Minh sắc mặt có chút vui mừng, mở ra một cái khác cái bình nhìn lướt qua, gặp bên trong đựng là cùng một loại linh dịch, sau đó cẩn thận thu vào. Chương 807, Họa dẫn phủ du chương 807, Họa dẫn phủ du trao đổi hoàn tất, song phương đều là hài lòng không gì sánh được, sau đó lại vui vẻ hòa thuận bắt đầu giao lưu. Diệp Minh nhân cơ hội này đem chính mình trong khoảng thời gian này đến nay không chút tìm hiểu được vấn đề hướng Thanh Nguyên Tử xét ra, bao quát công pháp tu luyện, trận pháp nghiên cứu, luyện khí luyện đan chế phù chờ chút đều hướng Thanh Nguyên Tử thỉnh giáo một lần. Những vấn đề này có là tự mình tu luyện trong quá trình gặp phải, có là lĩnh hội được từ Khô Lâu Ca bảo tàng cái kia mấy tấm kim khuyết ngọc thư lúc không có tìm hiểu được địa phương. Người trước ở trên trời vân tộc họ ông thanh niên nơi đó hỏi qua một chút, hiện tại lấy ra hỏi Thanh Nguyên Tử cũng coi là một loại ấn chứng với nhau cùng nhìn có thể hay không từ đó có khác dẫn dắt, mà cái sau liền dính đến tu tiên bách nghệ từng cái phương diện. Thanh Nguyên Tử làm tiến giai đại thừa kỳ vài vạn năm tồn tại, mặc kệ về mặt tu luyện hay là tại các loại tu tiên trên kỹ nghệ, đều có kiến giải độc đáo, cho ra giải đáp để Diệp Minh liên tiếp gật đầu, rất cảm giác hài lòng. Tiếp xuống mấy ngày, Diệp Minh cơ bản hầu ở Nguyên Dao bên người. Nàng cùng Nghiên Lệ hai cái nửa quỷ thân thể lúc này chỉ chuyển hóa một chút xíu, khoảng cách hoàn toàn trở lại thân người còn kém thời gian rất lâu. Hai người cùng một chỗ mặc dù không thể làm chút gì, nhưng Diệp Minh hay là theo nàng đến các nơi đi đi, xem như tu luyện sau khi giải sầu một chút, giải riêng phần mình nỗi khổ tương tư. Ngắn ngủi gặp nhau qua đi, Diệp Minh liền vội vàng rời đi Minh Hà chi địa, dùng phương pháp đồng dạng là Thanh Nguyên Tử đem hắn chuyển tống ra ngoài. Trước lúc rời đi, Diệp Minh tư lự liên tục, vẫn là không có đem Thật Lân bản nguyên lấy ra cho Nguyên Dao. Bởi vì dưới tình huống bình thường, Nguyên Dao không cần thứ này liền có thể tiến giai hợp thể, mà Nghiên Lệ lúc này thời cơ còn chưa tới, nếu như về sau nàng này không cách nào tiến giai lời nói, sẽ giúp nàng một thanh cũng không mượn. Một mảnh nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy trên không, một chiếc hình thể kinh người to lớn linh chu từ bên trên vút qua. Nắm quyền trải qua tòa nào đó vô danh sơn phong lúc, linh chu bỗng nhiên ngừng một lát, ngừng lại. Lập tức thông trong khoang thuyền đi ra một vị thanh niên áo trắng, quan sát bốn phía một lát sau, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Nơi đây khoảng cách phủ du tộc không tính quá xa, ngay ở chỗ này đi. Sau đó hắn đem linh chu vừa thu lại, thân hình thoát một cái phía dưới, người đã đến phía dưới trên ngọn núi, thả ra mấy cái khôi lỗi bắt đầu mở động phủ đứng lên. Mà bản thân hắn thì bắt đầu vây quanh ngọn núi bố trí đủ loại pháp trận cùng cấm chế. Thanh niên áo trắng dĩ nhiên chính là Diệp Minh, hắn vừa rời đi Minh Hà chi địa, liền hướng phương hướng này chạy đến, dùng thời gian 2 năm, rốt cục đi tới phủ du tộc phụ cận. Sau đó hắn dự định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, các loại có khả năng huyền thiên huyết tế qua đằng sau lại trở về nhân tộc. Phù du tộc là gió nguyên đại lục một cái pháp tộc, liền để bọn hắn cùng linh giới mặt khác đại tộc chó cắn chó đi thôi. Cũng không lâu lắm, một trận nồng đậm xương trắng tự dưng dâng lên, đem toàn bộ ngọn núi cùng phụ cận 10 dặm tất cả đều bao khỏa đi vào, đưa tay không thấy được năm ngón, rốt cuộc không nhìn thấy trong ngọn núi động tĩnh. Tại vừa mở tốt động phủ trong tĩnh thất, Diệp Minh khoanh chân ngồi tại một cái màu vàng nhạt trên bồ đoàn. Cổ tay khẽ đảo bên dưới, một cái bình nhỏ màu bạc nổi lên, chính là cái kia chứa Minh Hà thần sữa cái bình. Diệp Minh khẽ miệng mỉm cười, Thanh Nguyên Tử cho những ngày thần sữa, chí ít đủ 4-5 người phục dụng phân lượng, hắn cố ý đem nhiều sưu tập một chút vật liệu, quả nhiên đối phương không có keo kiệt, đem dư thừa thần sữa đều cho mình. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, là nên hảo hảo tu luyện một phen. Đem bình nhỏ cầm trong tay thưởng thức một lát sau, mở ra nắp bình đổ một ngụm thần sữa tiến vào trong miệng. Thần sữa cửa vào, một cỗ thanh lương cùng lửa nóng vừa đi vừa về xen lẫn cảm giác xẹt qua yết hầu, tiến vào thể nội. Diệp Minh hơi cảm ứng một chút sau, lập tức vận chuyển pháp quyết, dùng bàng bạc mà tinh thuần pháp lực đem những này thần sữa bao trùm, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Xuân đi đông đến, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 50 năm ánh sáng. Ngay hôm đó, tại một chỗ cảnh giới sông nghiêm, cấm chế trùng điệp trong sân gốc, mười mấy danh khí hơi thở cường đại dị tộc chia hai nhóm, chống giống mà đứng. Nhìn kỹ, những người này vậy mà tất cả đều là hợp thể hậu kỳ tu sĩ cường đại, đồng thời từng cái đều là im lặng không nói nhìn qua trong sơn cốc một cái cự đại tế đàn. Tế đàn hình tròn, đường kính ước chừng 100 triệu rộng, do không biết tên màu đen sẫm vật liệu đá cấu trúc mà thành, phía trên điêu khắc từng vòng phức tạp phù văn, những phù văn này tại ánh sáng yếu ớt chiếu xuống lóe ra u ám quang mang, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó cổ lão lực lượng. Biên giới chỗ, làm xen vào nhau tinh tế bậc thang, một mực kéo dài đến mặt đất. Những bậc thang này bên trên, đồng dạng điêu khắc các loại đồ án kỳ dị, có là cổ lão đồ đằng, có là thần bí ký hiệu, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ mà pháp trận phức tạp. Tế đàn bốn phía bao quanh 9 cái tráng kiện cột đá, mỗi cái trên cột đá đều điêu khắc dữ tợn đầu thú, bọn chúng hoặc há miệng gào thét, hoặc trợn mắt tròn xoe, là sơn cốc này bằng thêm mấy phần khủng bố âm trầm chi ý cột đá ở giữa, lấy đen kịt xích sắt tương liên, những xích sắt này bên trên đồng dạng khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, tạo thành từng đạo quỷ dị màn sáng, đem tế đàn vây ở trong đó. Tại cột đá bên ngoài thì là một cái chiếm diện tích mấy chục mâu to lớn hồ sâu thăm thẳm, nước hồ huyết hồng, từng bộ không biết tên linh thú thi cốt, hoặc là thi thể dị tộc hải cốt phiêu phù ở bên trong, hoặc lộ ra một cánh tay, hoặc lộ ra nửa cái đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu bộ thi thể ở bên trong. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập toàn bộ trong không khí, cái này đúng là một cái cự đại huyết hồ. Mà trong huyết hồ huyết dịch thì bị một cỗ không biết tên lực lượng dẫn lưu đến trên tế đàn, hội tụ thành từng đầu huyết hà, cuối cùng chạy vào chính giữa tế đàn chỗ. Ở nơi đó là một cái thật sâu lỗ khảm, hình dạng tựa như một đóa nở rộ hoa sen, trung quanh các loại phù văn chất động, thần bí mà quỷ dị. Một vị người khoác đấu đồng màu đen, trên đầu mọc ra hai cái màu đỏ đoàn rác, khuôn mặt nham hiểm lão giả, nhìn thoáng qua người bên cạnh mình sau, kéo ra một cái nụ cười khó coi nói bạc hình, canh giờ không sai biệt lắm, có thể bắt đầu đi. Không nội, tại cử hành huyết tế nghi thức trước đó, có phải hay không minh xác một chút món bảo vật kia thuộc về? Một vị thân mang hoa lệ kim bảo, trên mặt bò đầy răng khắp nơi đường vân trung niên nhân thản nhiên nói. Đây còn phải nói à, nếu có thể đem cái kia huyền thiên hư không kiếm triệu mà tới, hai tộc chúng ta đều bằng bản sự phân ra cao thấp, người nào thắng bảo vật này liền với ai đoạt được. Hồng giác lão giả đương nhiên đạo. Ừ, ta phủ du tộc vì lần này huyết tế, tử thương đại lượng nhân thủ, còn đem phủ cận hai cái tiểu tộc tiêu diệt. Mặt khác, nơi này đại lượng man hoang cổ thú cũng là tộc ta dũng sĩ đi diệt sát. Ngươi sừng si tộc cái gì cũng không làm, liền nghĩ qua đến trắng trận cướp đoạt thành quả thắng lợi, trên đời có đạo lý như vậy à? Tại cái này linh giới, người khác sợ ngươi sừng si tộc, ta phủ du tộc cũng không sợ kim bảo trung niên nhân miệng mai nói. Nghe lời này, Hồng giác lão giả lại không chút hoang mang nói, hắc, cũng không thể nói như vậy, lần này hiện thế huyền thiên hư không kiếm, xem xét chính là ẩn chứa không gian pháp tắc bảo vật, lại thêm có khả năng thông linh hay là nguyên nhân gì khác, dẫn đến xem bói đứng lên khó khăn trùng điệp. Linh giới trong các tộc bao nhiêu người muốn xem bói tâm tích của hắn, nhưng không có cái vị trí chính xác. Nếu không phải tộc ta đại tế ti bỏ ra thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh đại giới, cũng không có khả năng biết nó ngay tại mảnh khu vực này. Như vậy còn không tính xuất lực a? Ừ, chỉ là một cái đại tế ti mà thôi, có thể nào cùng tộc ta ngàn vạn cái tộc nhân tính mệnh so sánh? Trong đám người, một vị phụ nhân xinh đẹp tức giận hừ một tiếng. Sâu kiến số lượng lại nhiều cũng là sâu kiến, mà có năng lực xem bói huyền thiên chi bảo đại tế ti xa xa so với bọn hắn trọng yếu một bên khác, một tên đoàn giác thanh niên lập tức chế giễu lại. Chư vị sừng si tộc đạo hữu, các ngươi phải hiểu rõ, nơi này là chúng ta phủ du tộc sân nhà thì thế nào, chúng ta sừng si tộc đại quân đã sớm chờ xuất phát, thời khắc chuẩn bị vượt qua đại lục mà đến, ngươi dám uy hiếp chúng ta. Ở đây mười mấy người ngươi một lời ta một câu dùm em. Nhưng một phen ồn ào đằng sau, hay là quyết định tiến hành tỉ thí, bằng thực lực nói chuyện. Bất quá, tỉ thí quy tắc đối với phủ du tộc có lợi mà thôi. Tốt, quy củ cứ như vậy định, lần này có thể bắt đầu đi sừng si tộc trưởng đầu vị lão giả kia một mặt khó chịu đạo. Hắc hắc, không cần ngươi nhắc nhở. Lão phu tự nhiên biết phải làm sao. Vị kia kim bảo trung niên nhân cười ha ha, sau đó vượt qua đám người ra, thân hình lóe lên đi vào trên không tế đàn. Chương 808, thất bại huyết tế. Chương 808, thất bại huyết tế. Kim bảo trung niên nhân đi vào trên không tế đàn sau, hai tay hướng hai bên mở ra, sau đó hướng trước ngực hợp lại, hai tay nhanh chóng kết động các loại pháp quyết, đồng thời trầm thấp mà cổ lao chú ngữ âm thanh từ trong miệng truyền ra. Đột nhiên, trên bầu trời trống rỗng hiện ra từng tầng mây đen, âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, đem nguyên bản bầu trời trong xanh đắp lên cực kỳ chặt chẽ đứng lên. Mây đen đằng sau, tiếng sấm rền rĩ, từng đạo ngân bạch hồ quang điện ở trong đó nhảy vọt bay múa. Sơn cốc xung quanh cũng đất bằng một tiếng sấm nổ, một chút trở nên cuồng phong gào thét, các bay đá chạy. Lên. Trung niên nhân quát khẽ một tiếng sau, toàn bộ tế đàn bao quát xung quanh 9 cây cột đá đột nhiên run lên, phát ra trận trận bù bù. Tế đàn mặt ngoài, biên giới bậc thang, cột đá, trên xích sắt những phù văn kia, đồ án phảng phất đều sống lại, lóe ra hào quang chói sáng. Đạo đạo huyết quang phóng lên tận trời, cùng trên bầu trời mây đen, tiếng sấm hô ứng lẫn nhau, tạo thành một bức rung động lòng người hình ảnh. Mà chính giữa tế đàn chỗ kia hoa sen hình trong lỗ khảm huyết quang đại phóng, đột nhiên chấn động bên dưới, xuất hiện một cái vòng xoáy màu máu, như là một cái tham lam như cự thú, bắt đầu điên cuồng thôn phệ xung quanh huyết dịch. Theo vòng xoáy thôn phệ, cái kia mấy chục mẫu rộng lớn huyết đầm đột nhiên sôi trào lên, bị trung quanh âm phong thổi qua, nhấc lên trận trận ngập trời sóng máu. Rốt cục, cái kia trùng thiên huyết quang biến thành từng đạo cột máu, chui vào đến trên trời trong mây đen. Chậm rãi, toàn bộ mây đen đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu, đem toàn bộ bầu trời phản chiếu đỏ bừng một mảnh. Đi, trung niên nhân trong miệng đống nhiên hét lớn một tiếng. Trên trời huyết vân lập tức như sống lại giống như, quay cuồng vân dũng đứng lên, cũng nhanh chóng hướng cái nào đó phương hướng khuyết tán ra. 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm vạn dặm, trong chớp mắt liền lan tràn tới mười mấy vạn dặm bên ngoài, đồng thời còn tại tiếp tục khuyết tán ở trong, bầu trời trừ huyết vân, rốt cuộc không nhìn thấy mặt khác bất cứ vật gì. Ngay tại huyết tế nghi thức đạt tới cao trào lúc, tại phía xa mấy trăm vạn dặm bên ngoài Diệp Minh, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Thể nội công pháp dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía mật thất đỉnh chót, trong miệng lẩm bẩm nói, rốt cuộc bắt đầu sao? Lúc này, một cỗ mãnh liệt sao động từ thể nội tuôn ra, cánh tay phải tự dưng nóng rực lên. Hắn nâng lên cánh tay phải đặt ở trước mắt xem xét, chỉ thấy phía trên chẳng biết lúc nào hiện ra một đạo kiếm hình dấu vết, ngân quang trong khi lấp lóe, chuyển ra trận trận không gian ba động, chính là cái kia Huyền Thiên Hư Không Kiếm. Không cần đoán, có thể gây nên Huyền Thiên Hư Không Kiếm sao động, chỉ có cái kia huyết tế triệu hoán chi thuật. Hắc hắc, kiếm này sớm đã bị ta nhận chủ, há lại các ngươi muốn triệu hoán liền có thể triệu hoán được. Diệp Minh cười lạnh một tiếng sau, thể nội pháp lực hướng trong cánh tay cuồn rút tới. Lập tức, nguyên bản lúc sáng lúc tối lấp lóe không ngừng tiểu kiếm hư ảnh, như là nhận lấy trấn an giống như, không còn sao động, ngân quang biến mất, dần dần dung nhập Diệp Minh trong cánh tay. Bất quá, khi cái kia vô biên vô tận huyết vân càng ngày càng tiếp cận Diệp Minh bế quan chỗ lúc, thể nội cánh tay sao động lại lên, cũng càng phát ra mãnh liệt. Diệp Minh tay trái gắt gao đè lại cánh tay phải, bàng bạc pháp lực không ngừng đánh thẳng vào Huyền Thiên Hư Không Kiếm, trấn an nó sao động. Một đoạn thời khắc, khi huyết vân khuyết tán đến Diệp Minh động phủ trên không lúc, trong cánh tay Huyền Thiên Hư Không Kiếm đột nhiên chấn động, mọc lên một trận vô hình ba động. Cố ba động này thoáng qua một cái đằng sau, Diệp Minh bỗng nhiên giật mình, hắn phát hiện mình cùng trong ngoài động phủ những trận pháp kia cấm chế đã mất đi liên hệ, mà trong cánh tay sao động một chút lắng lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn kỹ lại, trước mắt người của hắn mặc dù còn khoanh chân ngồi tại trong mật thất, nhưng kỳ thật đã ở vào mặt khác tầng không gian bên trong, chung quanh vật phẩm nhìn như cách hắn rất gần, kỳ thật giữa hai bên xa không thể chạm. Bảo kiếm tự hành thông linh. Diệp Minh gặp tình hình này, đáy lòng tự nhiên mà vậy hiện lên ý nghĩ này. Đây cũng là Huyền Thiên Hư Không Kiếm tự hành kích phát ra tới một cái thần thông, cùng loại không gian trồng chất hoặc là không gian song song. Kể từ đó, quản hắn huyết tế có bao nhiêu lợi hại, khẳng định tìm không thấy chính mình nơi này. Quả nhiên, ngoại giới phản ứng hoàn toàn cùng Diệp Minh dự liệu một dạng. Cái kia vô biên huyết vân vừa mới tại hắn động phủ trên không huyền hóa ra một cái lớn mấy trăm trượng huyết sắc cự nhãn, muốn hạ xuống triệu hoán pháp trận, cưỡng ép đem cảm ứng được Huyền Thiên Hư Không Kiếm truyền tống mà đi. Nhưng hư không kiếm hình thành không gian song song sát na, cái kia huyết sắc cự nhãn đột nhiên chấn động, sau đó phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, đột nhiên tán loạn biến mất. Cùng lúc đó, mấy trăm vạn dặm bên ngoài tế đàn không có dấu hiệu nào đã nứt ra từng đầu giống như mạng nện vết nứt, trong âm thanh ken két, trung quanh ngưng tụ tới huyết khí vì đó tản ra, những cái kia phun về phía không trùng cột máu đột nhiên dừng lại, sau đó hạ xuống đến phía dưới trong huyết hồ, lại không động tĩnh. Trên không tế đàn, Kim Bảo trung niên nhân bỗng nhiên phun ra một miệng lớn đậm đặc tinh huyết, mặt hiện lên vẻ không thể tin. Làm sao có thể? Chẳng lẽ có khác đại năng ở tại bên người phải không? Trung niên nhân trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không cam lòng. Bạc đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Huyết tế làm sao lại thất bại? Giác si tộc Hồng Giác lao giả gặp tình hình này, lo lắng hỏi. Lão phu cũng không hiểu, vừa mới ta rõ ràng đã cảm thấy nó tồn tại, nhưng ngay lúc như muốn triệu hoán khi đi tới, chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại chiêu đến đối phương phản phệ. Trung niên nhân lao đi khỏe miệng máu tươi, buồn bực nói. Xem ra cái kia Huyền Thiên Hư Không Kiếm không phải mình đã mở linh trí, tự hành nhận nặc đứng lên, chính là bị mặt khác đại năng chi sĩ vượt lên trước các thủ, khắc thi triển thần thông che đậy mất rồi. Loại này tình hình cùng trăm năm trước Huyền Thiên chém linh kiếm cực kỳ tương tự. Bất quá thời điểm đó huyết tế đã bắt đầu triệu hoán, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Mà bây giờ ngay cả triệu hoán cũng không bắt đầu, 89/10 là người sau. Nếu là như vậy, trước đây ít năm bảo vật này không ngừng biến hóa vị trí, liền nói thông Hồng Giác lão giả thần sắc âm trầm nói. Đắt như vậy tộc phải chăng còn có năng lực đem bảo vật này lại tìm đi ra? Vị kia phụ nhân xinh đẹp ngay sau đó hỏi. Mặt khác phù du tộc nhân cũng cùng nhau nhìn lại, hiển nhiên cũng có đồng dạng nghi vấn. Không thể nào, lần trước bản tộc bên trong mấy vị tinh thông suy tính chi đạo trưởng lão, tại hao tốn kinh người đại giới sau, vẫn không cách nào được cái gì tin tức chính xác, chỉ có thể trước tạm thời từ bỏ. Tình huống lần này so với lần trước còn gai góc hơn, gần như không có khả năng dựa vào xem bói tới biết bảo vật này hạ lạc. Một vị kim giác giác si tộc nhân lắc đầu, thần sắc khó coi trả lời. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Dĩ nhiên không phải, vừa rồi huyết tế thời điểm, huyết vân mặc dù vô biên vô hạn, nhưng ít nhiều vẫn là mang theo chút chỉ hướng tính. Chúng ta lập tức dọc theo phương hướng kia tìm kiếm đi qua, không buông tha bất kỳ một cái nào người khả nghi. Lúc có mấy phần khả năng tìm tới Huyền Thiên Hư Không Kiếm hạ lạc một vị trên đầu mọc ra hai cái sừng ngắn màu trắng thanh niên đề nghị. Nói có lý, đi, Hồng Giác lão giả mắt sáng lên, công nhận đề nghị này, lúc này nói một tiếng, dẫn đầu dựng lên đột quang, hướng vừa rồi huyết vân lan tràn phương hướng kích xạ mà đi. Còn lại giác si tộc nhân không nói hai lời đi theo lão giả bộ pháp, ban một người rất nhanh biến mất ở chân trời. Bói sư minh, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi qua? Phụ nhân xinh đẹp quay đầu hỏi trung niên nhân kia, trong mắt tràn đầy không nhẫn nại được thần sắc. Đương nhiên đuổi theo, vô luận như thế nào cũng không thể để giác si người được đi, coi như tìm không thấy cái kia Huyền Thiên chi bảo, cũng muốn xác nhận chân thực kết luận Kim Bảo trung niên nhân chỉ là suy tính một cái trước mắt, sẽ đồng ý sau đó, 7-8 cái phù du tộc hợp thể hậu kỳ tu sĩ đồng thời dựng lên đội quang, nhanh như điện chớp đuổi theo. Theo những người này rời đi, toàn bộ sơn cốc dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại có cái kia phức tạp mà khổng lồ tế đàn, lặng lặng đứng sừng sững ở trong sơn cốc. Xung quanh rộng lớn huyết hồ, tựa hồ đã mất đi lực lượng nào đó tác dụng, dần dần trở nên âm u đầy tử khí đứng lên, chắc hẳn không được bao lâu liền sẽ khô cạn ngưng kết. Diệp Minh trong động phủ, không gian song song chỉ duy trì một lát, liền giống pha lê phá toái giống như, vỡ vụn thành từng mảnh, hư không một trận dập dờn đằng sau, khôi phục nguyên dạng. Hắn thần niệm quét qua, lập tức cảm giác được hết thảy xung quanh, lại đem thần niệm thả ra ngoài động phủ lúc, phát hiện ngoại giới thứ nhất nguyên tinh không bản lý, xung quanh không có chút nào dị trạng. Nhìn thoáng qua cánh tay phải, phía trên trừ một cái nhàn nhạt kiếm hình hư ảnh bên ngoài, nhìn không ra cái gì khác biệt. Diệp Minh nhãn châu xoay động, vươn người đứng dậy, cấp tốc trong động phủ thu thập. Năm đó tới nơi đây bế quan lúc, hắn liền có sau khi suy tính tục sự tình, đối với có máu người tế đồng thời sẽ không thành công sự tình cũng sớm có đoán trước. Bởi vậy, tòa này bế quan động phủ lâm thời bên trong cũng không có bao nhiêu đồ vật muốn thu thập, chỉ dùng không đến nửa chén trà nhỏ công phu, hắn liền thu thập hoàn tất, sau đó rời đi động phủ, lựa chọn một cái phương hướng phi tốc rời đi. Chương 809, thất vọng mà về chương 809, thất vọng mà về khi sự si, phụ du hai tộc người tìm thấy được vùng này lúc, Diệp Minh đã sớm không biết rời đi bao nhiêu bên ngoài bản giảm. Mà những người này ở đây không có minh xác mục tiêu tình huống dưới, tự nhiên là không thu hoạch được gì, liền ngay cả Diệp Minh không có rút đi những pháp trận kia, đều không có bị bọn hắn phát hiện. Dù sao, bọn hắn muốn tìm kiếm phạm vi thực sự quá lớn. 10 năm sau, Hách Liên Thương Minh hội đấu giá lại một lần nữa lựa chọn tại không bờ trong dãy núi Tam Tiên Phong cử hành. Tiến vào Tam Tiên Phong phương thức, cùng hơn 200 năm trước lần kia không sai biệt nhiều. Lần này, khi Diệp Minh lại một lần nữa lại tới đây, hiển lộ ra hợp thể hậu kỳ tu vi, cũng đưa ra lệnh bài khách quý lúc, một đội kia cưỡi cự ưng thủ vệ chẳng những không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, ngược lại nhiệt tình mời hắn tiến vào bên trong. Tiến vào Tam Tiên Phong sau, Diệp Minh tùy ý tại khu khách quý lựa chọn một chỗ chỗ nghỉ ngơi, liền thẳng đến trên tiểu trấn đi. Dọc theo quen thuộc khu phố, hắn rất nhanh liền đi tới tòa cự đại lầu cắt trước. Vạn Linh Các, danh tự đều không có đổi, hy vọng người ở bên trong cũng không đổi đi. Diệp Minh nói thầm một tiếng sau, nhấc chân đi vào. Căn này to lớn cửa hàng y nguyên vẫn là náo nhiệt như vậy, tại từng cái quầy hàng bên cạnh chọn lựa vật phẩm người nối liền không dứt. Bất quá, phần lớn là hóa thần trở xuống tu sĩ, luyện hư kỳ, chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Diệp Minh thần niệm quét qua, liền đem tình hình nơi này nhìn cái đại khái, gặp không có phát hiện quản sự sau, hắn đem trên thân khí tức phóng xuất một chút. Chính là cái này một chút khí tức, cũng lập tức kinh động đến ngay tại chọn lựa hàng hóa khách nhân. Hợp thể kỳ tiền bối, những khách nhân này động tác không khỏi một trận, lập tức ánh mắt khác nhau hướng Diệp Minh nhìn sang. Chào đón đến vị tiền bối này không có tìm bất luận kẻ nào phiền phức ý tứ sau, mới thấp phòng tiếp tục công việc trong tay kế, nhưng đại đa số người trở nên không quan tâm. Ngay tại đại sảnh bầu không khí có chút quỷ dị lúc, hồng quang lóe lên, một tên nữ tử thải y đi từ lầu 2 nơi cửa thang lầu lách mình đi ra, nữ tử hai thai nhọn, phía sau còn có một đầu lông xù cái đuôi, luyện hư hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chính là lần trước đến nhận biết vị kia chỉ mộng hoa. Nàng này cảm ứng được Diệp Minh cường đại tu vi sau, thân hình lóe lên đi tới trước mặt hắn, vén áo thi lễ nói, gặp qua vị tiền bối này, tiền bối có gì cần? A, ngươi là Diệp đạo hữu, nhưng lời nói một nửa, ngẩng đầu nhìn lên lúc, liền lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Chỉ đạo hữu, đã lâu không gặp. Diệp Minh mỉm cười. Hai người tới trên lầu một gian nhã gian sau khi ngồi xuống, Chỉ Mộng Hoa vẫn còn có chút hoảng hốt nói thật không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn 200 năm, Diệp tiền bối liền thành hợp thể hậu kỳ cường giả, vạn bối tự nhận cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cũng không nghe nói qua có ai có thể giống tiền bối dạng này tiến giai nhanh chóng. Ha ha, đạo hữu cái này chẳng phải gặp tôi, thói quen liền tốt. Diệp Minh thản nhiên nói. Chỉ Mộng Hoa hít sâu mấy lần, đè xuống kiếp sợ trong lòng, nở nụ cười xinh đẹp, tiền bối lần này tới lúc vì hạ âm thạch a. Không sai, lần trước xin nhờ đạo hữu vì ta thu thập loại này vật liệu, không biết có thể có kết quả. Diệp Minh mừng rỡ, có chút mong đợi nhìn xem nữ tử đối diện. Đương nhiên, nữ tử mỉm cười nói ra, lập tức tay ngọc vung lên, bạch quang hiện lên sau, nhã gian trên mặt đất liền xuất hiện một khối kỳ lạ khoáng thạch. Bay một tiếng, mặt đất cấm chế cuồng thiểm mấy cái, mới dần dần bình ổn lại. Khối đá này có lớn cỡ đầu lâu, hiện lên u ám màu tím, bề mặt sáng bóng chân trượt tinh tế tỉ mỉ, tản mát ra nhàn nhạt hàn quang. Khoáng thạch vừa xuất hiện, toàn bộ trong nhã gian nhiệt độ đống nhiên xuống tới cực điểm. Chi Mộng Hoa đã sớm chuẩn bị kích phát một cái đỏ mênh mông lồng ánh sáng bảo vệ chính mình, sau đó mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn xem Diệp Minh. Nhưng mà đối mặt cái này cực hạn rất lạnh, Diệp Minh không có khai thác bất kỳ phòng vệ nào, đứng dậy đến khoáng thạch bên cạnh, ánh mắt chớp động quan sát. Cái này khiến Chi Mộng Hoa âm thầm liễu lưỡi. Trên bàn khoáng thạch rất lạnh, nàng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trước mắt vị này thế mà không có phản ứng, xem ra nhục thân không thể khinh thường. Quan sát một lát sau, Diệp Minh bỗng nhiên một tay nắm vào trong hư không một cái, một tiếng ầm vang, khoáng thạch lắc lư một chút sau, thế mà không có bị nhiếp đứng lên. Diệp Minh lông mày nhướng lên, lộ ra chút vui mừng, sau đó bàn tay bên trong tràn ra một mảnh kim hà, hướng cái kia trên khoáng thạch một quần sau, đem nó mang theo đứng lên. Lật bàn tay một cái, khoáng thạch liền bị nó vững vàng nâng lên. Tiện tay ước lượng, cảm giác cái này khoáng thạch chí ít có mấy chục, hơn 100 vạn cân chi trọng. Tại hắn lúc đầu hiểu rõ ở trong, hạ âm thạch hẳn là hàn trúc tính khoáng thạch, là luyện chế hàn trúc tính bảo vật đỉnh giai nhất vật liệu, không nghĩ tới nó mật độ cũng lớn như vậy, nho nhỏ lớn cỡ đầu lâu liền có như thế trọng lượng, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Cầm tới phụ cận, rất dễ dàng thấy do khoáng thạch mặt ngoài có từng đầu tinh tế tỉ mỉ đường vân, nhìn như tự nhiên hình thành, nhưng tựa hồ lại có loại đặc biệt vật bị. cái kia cực hàn chi khí chính là từ trong những văn lộ này phát ra. Là hạ âm thạch không sai, đạo hữu cũng chỉ có ngần ấy a. Diệp Minh trên mặt vui mừng chợt lóe lên, đem khoáng thạch một lần nữa cất kỹ, sau đó hỏi một câu: chẳng lẽ khối này còn chưa đủ tiền bối dùng sao? Chi Mộng Hoa sững sờ, cái này hạ âm thạch tùy tiện tăng thêm một chút tiến vào trong pháp bảo, liền có thể lập tức làm pháp bảo có lực lượng âm hàn. Lớn như thế một khối khoáng thạch, luyện chế bất kỳ pháp bảo nào đều dư xài. Ta dùng cái này hạ âm thạch có chỗ dùng khác, khối này số lượng còn kém một chút muốn luyện chế hạ âm hàn phách núi, khối khoáng thạch này còn xa xa không đủ. Vậy thì thật là không có ý tứ Diệp tiền bối, tiểu nữ tử trong gia tộc trưởng bối cũng chỉ giao cho ta khối này, đồng thời minh xác biểu thị không có thứ khác, muốn lại nhiều, ta cũng không thể ra sức. Chi Mộng Hoa mang theo hay này nói. Diệp Minh sờ lên cằm, trầm ngâm một hồi sau nói, chỉ đạo hữu có thể hay không vì ta dẫn tiến một chút quý gia tộc bên trong vị đạo hữu kia, ta muốn ở trước mặt hỏi một chút tình huống của hắn. Giống tiền bối cao nhân như vậy, văn bối là rất tình nguyện dẫn tiến, chỉ là vị trưởng bối kia đã ra ngoài đi du lịch, văn bối cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Chi Mộng Hoa mang theo tiếc nuối nói. Diệp Minh nghe xong hơi có vẻ thất vọng, nếu như thế, đạo hữu nói cái giá đi, khối này hạ âm thạch ta muốn. Nữ tử thải y thì trong lòng vui mừng, mỉm cười nói một cái giá cao. Diệp Minh không nói hai lời móc ra linh thạch cực phẩm, đem hạ âm thạch ra mua. Chi Mộng Hoa vui mừng thu hồi linh thạch cực phẩm, cái này một chuyện làm ăn liền sánh được khác rất nhiều, thầm khen Diệp Minh xuất thủ thật là hào phóng. Đem khoáng thạch này thu lại sau, Diệp Minh nói tiếp, chỉ đạo hữu, còn xin tiếp tục giúp ta lưu ý một chút hạ âm thạch phương diện tin tức, một khi có vật này xuất hiện, làm ơn sẽ giúp ta mua xuống, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu người, liền xem như có phương diện này tin tức cũng được, chỉ cần chứng minh tin tức là thật, Diệp Mỗ đồng dạng sẽ cho người thủ lao. Tiền bối yên tâm, tiểu nữ tử ổn thỏa hết sức. Chi Mộng Hoa miệng đầy đáp ứng, sau đó nắm lấy cơ hội chào hàng những bậc khác. Diệp tiên bối, văn bối nơi này lại tới một nhóm hàng mới, ngài có muốn nhìn một chút hay không, có cần hay không? Hàng mới? Vậy liền lấy ra xem một chút đi. Diệp Minh không nóng nảy lấy đi, nhìn xem cũng không sao. Chỉ là, sau đó nàng này lấy ra đồ vật, tuy nói Diệp chân quý dị thường, nhưng cũng không có Diệp Minh để ý, đơn giản hàn huyên một hồi sau, hắn liền rời đi Vạn Linh Các. Sau đó lại đang trên tiểu trấn đi dạo đứng lên, nơi này còn có rất nhiều thương gia, có nhiều thứ hay là đáng giá xem xét. Sau đó, Diệp Minh bỏ ra 7, 8 nhật công phu, đi dạo hết trên trấn tất cả cửa hàng, đem phàm là nhìn thấy chính mình không có hy hữu vật liệu, mặc kệ trước mắt có tác dụng hay không, đều toàn diện ra mua, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Qua chừng 20 nhật, Hách Liên Thương Minh tổ chức hội đấu giá bắt đầu. Diệp Minh đương nhiên sẽ không buông tha như thế thịnh hội, thật sớm liền đi chờ. Toàn bộ hội đấu giá náo nhiệt dị thường, đồ tốt cũng liên tiếp xuất hiện. Bất quá, phần lớn đều không phù hợp Diệp Minh cần thiết. Chính là có một ít hắn cảm thấy hứng thú, cũng bị xào đến một cái giá cả cực cao, vừa xa khỏi vật phẩm bản thân giá trị, trên người hắn linh thạch mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không có khi hoan đại đầu này. Cả trang hội đấu giá xuống tới, hắn cũng chỉ là lại mua giải rác mấy thứ đồ, trong lòng một mực mong đợi hạ âm thạch các loại vật phẩm, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Kể từ đó, liền không thể không áp dụng dự bị kế hoạch, đó chính là tìm tới vị kia có được băng tùy chi thể quả trắng mà. Bất quá theo thời gian suy tính, nàng này hiện tại còn chưa xuất sinh đâu, việc này còn phải qua một thời gian ngắn lại nói. Chương 810, Ma Thai, 1, chương 810, Ma Thai, 1, Thiên Nguyên Thành, trưởng lão trong tháp. Họ Cốc lão giả, Kim Việt thiền sư, lau mặt thanh niên bọn người tề tụ một đường, ngay tại trò chuyện với nhau. Nói như vậy, vị kia Hàn đạo hữu là không nguyện ý gia nhập ta Thiên Nguyên Thành đi, người kia là cảm thấy chúng ta đối với nó không đủ coi trọng, vẫn cảm thấy cho điều kiện chưa đủ tốt. Kim Việt lao tăng nếp nhăn trên mặt chen một lượn, không hiểu hỏi. Cái này không được rõ lắm, theo lý thuyết hắn một cái tân tấn hợp thể tu sĩ, do lão phu tự mình ra mặt mời, đã tỏ vẻ ra là chúng ta Thiên Nguyên Thành thành ý mà lại, ta mở ra điều kiện cơ hồ cùng ngươi và ta đãi ngộ một dạng, đã tận ta khả năng tối đa nhất. Có thể vị này Hàn đạo hữu, hay là một ngụm cự tuyệt. Nghĩ đến là cái chân chính hướng tới tự do, không muốn thụ trói buộc người đi tóc bạc trắng họ Cốc lão giả cười khổ mà nói. Kim Việt lao tăng nghe xong, trầm mặc một lát, thần sắc nhất định nói, như vậy đi, sau đó các ngươi cùng bẩn tăng lại đi một chuyến. Tái tranh thủ một chút nhìn có thể hay không đem người này lôi kéo tới. Họ Cốc lao giả cùng ba kiểm thanh niên còn chưa nói chuyện, đột nhiên một thanh âm tại trong sảnh vang lên. A, người nào đáng giá đại sư lưng sư động chúng như vậy đi mời? Người nào? Kim Việt thiền sư đám ba người giật mình kêu lên, lập tức quát lên một tiếng lớn, sau đó toàn thần giới chuẩn bị đứng lên. Vừa mới nói xong, cửa đại sảnh chỗ cấm chế ba động nhoáng một cái, phản phất không tồn tại giống như bị một vệt kim quang xuyên thấu tới. Kim quang thu vào sau, hiện ra một vị khuôn mặt tuấn lang thanh niên áo trắng. Diệp đạo hữu, ngươi rốt cục trở về, mấy người nhìn thấy người tới sau, thở dài một hơi sau, vui mừng nói: "Ân, vừa tới liền nghe đến các ngươi nói cái gì muốn lôi kéo người nào?" Diệp Minh mỉm cười gật đầu. Hắn rời đi không bờ dãy núi sau, lại đang man hoang phụ cận từng cái dị tộc trung du lịch vài chục năm, thẳng đến cảm giác rất có thu hoạch sau, lúc này mới trở về nhân tộc. Đám người một lần nữa ngồi xuống sau, Kim Việt thiền sư giải thích nói: "Là như vậy, vài ngày trước, tại khoảng cách bản thành chỗ không xa, có người tiến giai hợp thể kỳ, mà lại người này, đạo hữu ngươi còn nhận biết?" Diệp Minh kinh ngạc nói: "Ta biết. Vừa rồi nghe các ngươi nói người này họ Hàn, chẳng lẽ là Hàn Lập?" "Không sai, người kia chính là Hàn Lập, cùng đạo hữu một dạng, đều là từ cùng một chỗ nhân giới phi thăng lên tới, hơn 300 năm trước, còn tại bản thành đảm nhiệm qua Thanh Minh vệ họ Cốc lão giả nói tiếp." Kim Việt tiền sư dương mắt nhìn Diệp Minh một chút, nói: "Người này hơn 300 năm liền từ hóa thần kỳ tu luyện tới hợp thể kỳ, nó kinh khủng tiên phú gần như không tại đạo hữu phía dưới." Chậc chậc, thật không biết các ngươi chỗ kia nhân giới làm sao lại lập tức ra hai vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Trùng hợp mà thôi. Diệp Minh lắc đầu, trong lòng không ngừng đầu đen rau muống. Cái này Hàn Lập thăng cấp cũng quá nhanh đi, mẹ nó cùng nguyên tắc một dạng điểm thời gian tu luyện tới hợp thể kỳ. Quảng Hàn giới quán thể cơ duyên bị chính mình đoạn, nhớ kỹ Hàn Lập mới từ bên trong đi ra lúc, vẫn chỉ là mới vừa vào luyện hư hậu kỳ dáng vẻ, lúc này mới ngắn ngủi trăm năm đi qua, chẳng lẽ người này lại lấy được cái gì nghịch thiên cơ duyên phải không? Lúc này, Kim Việt còn nói thêm, kỳ thật, bản thành có Diệp đạo hữu tọa trấn, đặt ở bình thường, nhiều hắn một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít, cũng không nhất định muốn mời hắn gia nhập chúng ta. Nhưng là nói đến đây, lão tăng thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nhưng là cái gì? Tại hạ cũng vô cùng tò mò, vì sao đại sư cùng cốc đạo hữu nhất định phải mời người này gia nhập chúng ta? Cái kia một mực không thế nào nói chuyện ba kiếm thanh niên tiếp lời đi. Cái nghi vấn này trong lòng hắn cất rất lâu, lúc này rốt cục nắm lấy cơ hội hỏi lên. Bao quát họ cốc kia lão giả cũng không hiểu nhìn về phía lão tăng. Diệp Minh gặp Kim Việt lão tăng bộ dáng này, trong lòng đồng dạng buồn bực. Mà Kim Việt lão tăng nói đến một nửa, đột nhiên đưa tay vung lên ở giữa, tại trong sảnh bày ra một cái cấm chế cách âm, đem tất cả mọi người gắn vào bên trong. Đám người thấy vậy, càng thêm tò mò. Gặp không có gì không ổn sau, Kim Việt lão tăng chậm rãi nói ra, theo tin tức đáng tin biết được, ma thai đánh đến nơi. Cái gì? Nghe nói lời ấy, ba kiểm thanh niên còn không có phản ứng gì, họ cốc lao giả lại một lần từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, giật nảy cả mình nói làm sao có thể, ma thai bình thường không phải không sai biệt lắm muốn khoảng chừng 10 vạn năm mới giáng lâm một lần a. Ta nhớ được không sai, bây giờ về khoảng cách lần ma thai cũng liền đi qua 3-4 vạn năm mà thôi, làm sao lại nhanh như vậy lần nữa tiến đến. Chương 810, ma thai 2, chương 810, ma thai 2, ba kiểm thanh niên nghe sắc mặt trắng nhợt, hắn mặc dù không có trải qua ma thai, nhưng là ma thai đáng sợ, tại trên điện tịch miêu tả đến thế nhưng là rõ ràng. Đừng nói hắn một cái hợp thể sơ kỳ, chính là hợp thể hậu kỳ tu sĩ đều không nhất định có thể bảo chứng tại ma thai bên trong sống sót. Lại làm việc này, Diệp Minh sững sờ sau liền khôi phục bình thường, hắn đã sớm biết mấy trăm năm sau sẽ có ma giới người tiến đánh tới, chỉ là không nghĩ tới vị lao hòa thượng này sớm lâu như vậy liền biết mà thôi. Kim Việt gặp Diệp Minh như vậy thần sắc, hiếu kỳ hỏi, Diệp đạo hữu tựa hồ cũng không có đem ma thai để ở trong lòng, hẳn là không có chút nào lo lắng, hay là căn bản không biết cái này ma thai là chuyện gì xảy ra. Hơi biết một chút gia lông, đạo hữu có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Diệp Minh biết do còn cố hỏi đạo. Kỳ thật, chúng ta vị trí linh giới cũng không phải là duy nhất trung đẳng giới diện, cùng linh giới tương đương giới diện, tại xung quanh còn có rất nhiều. Cụ thể số lượng bần tăng mặc dù không rõ ràng, nhưng ít ra mấy trăm là có. Điểm này, tin tưởng đạo hữu hẳn phải biết đi. Kim Việt đầu tiên là như vậy xong Diệp Minh nói một câu. Đợi nó sau khi gật đầu, mới nói tiếp đi, mà ma giới chính là cùng chúng ta linh giới lân cận một cái giới diện. Chúng ta linh giới cùng ma giới ở giữa tương đối vị trí cũng không phải là cố định, mà là tại tới gần cùng rời xa ở giữa lẫn nhau vận động. Bởi vậy, thường cách một đoạn thời gian ma giới liền sẽ tới gần chúng ta, có đôi khi thậm chí còn có thể giao hội cùng một chỗ. Mỗi khi lúc này, hai cái giới diện ở giữa cách giới chi lực liền sẽ yếu đi rất nhiều. Mà cái gọi là ma thai, chính là người của ma giới thừa dịp này giới diện giao hội kỳ hạn, đã thông thông đạo vị diện, điều động đại lượng ma tộc đến đây tiến đánh chúng ta, giết tộc nhân ta, cướp ta tài nguyên. Giáng lâm linh giới những cái kia ma tộc bên trong, tu vi từ thấp đến cao đều có, cao nhất thậm chí là ma giới thánh tổ, cũng chính là tương đương với đại thừa tu sĩ ma vật cũng sẽ tới. Mỗi một lần ma tộc giáng lâm, đều sẽ cho chúng ta hai tộc nhân yêu, cùng một tộc ảnh tộc các loại phụ cận mấy cái tộc đàn mang đến khó có thể tưởng tượng tổn thương. Dĩ vãng nhiều lần ma thai bên trong, vẫn lạc hợp thể tu sĩ đến không hết, cho nên Diệp đạo hữu biết vì sao gọi là ma thai đi. Đại thừa kỳ thánh tổ. Diệp Minh phối hợp với lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Dựa theo dĩ vãng quy luật, tại giới diện giáo hội sơ kỳ đại thừa kỳ thánh tổ bản thể không cách nào vượt giới mà đến, bình thường đều là phái chút hóa thân tới. Nhưng dù vậy, những cái kia thánh tổ hóa thân cũng từng cái lợi hại cực kỳ, không phải chúng ta có thể địch nổi. Bất quá, Diệp đạo hữu lấy thực lực của ngươi, đối phó một hai cái thánh tổ hóa thân hẳn là không vấn đề gì. Kim Việt mặc dù chưa từng gặp qua hợp thể kỳ sau Diệp Minh xuất thủ, nhưng lấy hắn đoán chừng, Diệp Minh thực lực khẳng định xa xa mạnh hơn bình thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ, cho nên nói như thế. Đại sư, tin tức này là từ chỗ nào có được? Có đáng tin, họ cốc lão giả vẫn ôm chút hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Tin tức được từ thánh đạo, đoạn thời gian trước, chúng ta nhân tộc Mạc Giản Ly, Mạc lão tổ mạo hiểm tiến nhập ma giới một chuyến, khi trở về còn chịu chút thương. Theo Mạc lão tổ nói tới, ma giới các tộc chính đại nâng chứng minh, làm lấy quy mô lớn xâm lấn chúng ta linh giới chuẩn bị. Trước mắt, tin tức này vẫn chỉ là số ít người nắm giữ, bần tăng cũng là bởi vì tại thánh đảo có phải tốt bằng hữu, nếu không cũng là không có khả năng biết đến. Chư vị ngàn bạn lần đừng muốn đem tin tức này khuyết tán ra, để tránh gây nên khủng hoảng. Kim Việt chậm rãi nói ra, nếu là từ Mạc lão tổ trong miệng nói ra, sẽ không có giả. Họ cốc lão giả nghe nói lời ấy sau, trong lòng may mắn phá diện, chán nản ngồi xuống. Cốc Minh không cần lo lắng quá mức, bây giờ giữa lượng giới còn hết thảy bình thường, coi như muốn giao hội, cũng muốn một quãng thời gian không ngắn, ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm cũng có thể. Cho nên chúng ta việc cấp bách chính là nghĩ hết biện pháp chuẩn bị thêm một chút, bao quát cá nhân thực lực thủ đoạn chuẩn bị, cũng bao quát nhân viên dự trữ. Đây cũng là bần tăng cực lực muốn kéo lũ vị kia Hàn đạo hữu nguyên nhân. Dù sao nhiều một vị hợp thể tu sĩ, bản thành sức mạnh thủ hộ liền mạnh một phần. Kim Việt thoại phong nhất chuyển, ngược lại an ủi lên họ cốc lão giả đến. Nhưng ma thai loại đại sự này, há lại một hai câu có thể an ủi được, họ cốc lão giả cùng cái kia ba kiểm thanh niên hay là một bộ lo lắng bộ dáng. Kim Việt biết hai người này cần thời gian hảo hảo tiêu hóa cái này tin tức kinh người, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Diệp Minh. Diệp đạo hữu, cái kia Hàn Lập nếu là cùng ngươi cùng là một người giới phi thăng lên tới, các ngươi lại quen biết, không biết vị lao hòa thượng này trong mắt chờ đợi ánh mắt, Diệp Minh sao có thể không biết ý nghĩa, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, ta vị sư đệ này có chủ kiến của mình, hắn nghĩ đến lúc, không cần mời cũng sẽ tới, không muốn tới lúc, ngươi lại thế nào mời cũng vô dụng. Việc này ta liền không tham gia, các ngươi lại đi thử một chút xem sao. Chương 811, vui vẻ hòa thuận chương 811, vui vẻ hòa thuận cái này. Tốt à, sau đó Bần tăng tự mình đi đến nhà bái phòng một chuyến, nhìn xem có thể hay không đem người này mời chào tới gặp Diệp Minh không muốn ra mặt, Kim Việt cũng không có cách nào, chẳng lẽ muốn cưỡng bức người ta không thành, lại nói cũng không có năng lực này. A bầu không khí chính ngưng trọng ở giữa, cái kia ba kiểm thanh niên bỗng nhiên tung ra một câu, ta hiểu được. Cung đạo hữu minh bạch cái gì? Trong sảnh ba người đều là kinh ngạc nhìn xem thanh niên. Ba kiểm thanh niên một mặt chắc chắn nói, 10 năm sau vạn bảo đại hội, cùng sau đó hắc vực hội trao đổi chính là vì này chuẩn bị a. Tin tức linh thông hạng người khẳng định sẽ lợi dụng bực này cơ hội, trao đổi thu thập đủ loại thủ đoạn bảo mệnh. A, vạn bảo đại hội ngay tại 10 năm sau, lúc này đến phiên Diệp Minh kinh ngạc, hắn biết có vạn bảo đại hội chuyện này, nhưng lại không biết cụ thể là thời gian nào, còn tốt kịp thời chạy về. Diệp đạo hữu trong khoảng thời gian này khẳng định không tại nhân tộc cảnh nội đi, nếu không bực này tin tức là không thể nào không biết họ cốc lão giả mắt sáng lên mà hỏi. Diệp Mỗ hào hứng cho phép, lại thâm nhập man hoang một chuyến. Diệp Minh gật đầu. Nói đến, Diệp đạo hữu các ngươi nhân giới thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, trước có Diệp đạo hữu thiên tài như vậy, sau có Hàn Lập như thế yêu nghiệt, chính là đạo hữu cái kia ba cái thị thiếp, cũng cả đám đều rất là không đơn giản, ngắn ngủi mấy chục năm, liền tập thể tiến vào nhất giai, tựa hồ cũng là xâm nhập man hoang sau đó đạt được cơ duyên họ cốc lão giả giống như vô tình cảm thán nói. Diệp Minh quay đầu nhìn vị này lão giả tóc bạc một chút, mới nhàn nhạt nói, cái này không có gì, tu sĩ phi thăng vốn là tiềm lực vô hạn, chỉ cần bắt được hạng nào đó cơ duyên, ai cũng có khả năng nhất phi trùng thiên. Mà lại, các ngươi không biết Diệp Mộ chỗ hạ giới hoàn cảnh lại nhiều ác liệt, so với linh giới đến, đơn giản một cái dưới đất một cái trên trời. Từ cấp độ kia trong hoàn cảnh trổ hết tài năng phi thăng lên người tới, cái nào không phải tư chất cực cao, cơ duyên người tiên. Mặt khác, sửa chữa một chút, ở tại trong động phủ của ta ba vị đều là đạo lữ của ta, không có thị thiếp nói chuyện, nhìn đạo hữu đều biết. Họ cốc lao giả nghe được Diệp Minh có chút lạnh thấu xương lời nói, không khỏi cười khan một tiếng, ha ha, là lao phu lỡ lời, ở đây hướng Diệp đạo hữu bồi tội. Bồi tội cũng là không cần, Diệp Mộ không phải người nhỏ mọn. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, mấy người các nàng không có cho các vị thêm phiền phức đi. Nghe nói đạo hữu mấy vị đạo lữ đều là thủ quy của người, những năm này cũng không có lợi dụng đạo hữu danh nghĩa làm chuyện gì, đều là đúng quy đúng củ đảm nhiệm thanh minh vệ, làm chút nhiệm vụ cái gì. Kim Việt tiếp lời đến. Từ khi Diệp Minh nổi danh sau, liên quan tới hắn hết thảy, nhất là người bên cạnh hắn, tự nhiên là mọi người chú ý trọng điểm, hiển nhiên trước mắt ba người cũng là cẩn thận đã điều tra giải qua. Vậy là tốt rồi, Diệp Mỗ nhiều năm chưa về, có chút mệt mỏi, sẽ không quấy rầy các vị, cáo tử. Diệp Minh gặp nói chuyện không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo tử. Sau khi nói xong, không đợi đám người lại nói cái gì, kim quang lóe lên, người liền biến mất không thấy. Lưu lại trong sảnh ba người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi cảm ứng được Diệp đạo hữu thân pháp vết tích sao? Kim Việt hỏi hai người khác. Họ cốc lao giả cùng ba kiếm thanh niên đồng thời lắc đầu. Cái này, Diệp đạo hữu là càng phát ra sâu không lường được, Bần tăng vừa mới cũng không nhìn ra hắn là như thế nào bỏ chạy. Này, mặc kệ nó, dù sao hắn hiện tại là chúng ta Thiên Nguyên thành một thành viên, có mấy vị đạo lữ ở bên người, đến lúc đó ma thai tới, chẳng lẽ hắn sẽ còn bứt bỏ bản thành tại không để ý phải không? Họ cốc lao giả không thèm để ý một giọng nói. Diệp Minh rời đi trưởng lao tháp sau, ở trong thành chậm chậm phi hành, trong mắt quan sát đến nhân loại hoạt động hết thảy. Những năm này nhìn dị tộc thật sự là nhìn đủ, bây giờ nhìn thấy đồng tộc luôn có chút cảm giác không giống nhau, mặc dù cùng bọn hắn vốn không quen biết, nhưng so với dị tộc đến chính là cảm thấy thân thiết. Cũng không lâu lắm, Diệp Minh về tới Phi Vân Phong. Xuyên qua hộ sơn cấm chế, đi vào nơi đặt động phủ ngọn núi lúc, rõ ràng cảm giác được nơi này cùng trước kia rất khác nhau. Động phủ xung quanh hoàn cảnh bị một lần nữa dọn dẹp một phen, trồng lên từng viên linh thụ, từng cây kỳ dị hoa cỏ, chim chóc vui sướng ở bên trong ca hát bay múa, côn trùng hài lòng ở trong đó kêu to, tốt một bức chim hót hoa nở cảnh sắc. Động phủ cửa ra vào phụ cận, còn bị đào ra một cái ao nước nhỏ, không biết từ chỗ nào lấy được dòng nước chảy nhỏ giọt không ngừng từ trên núi chảy vào trong đó, để cho người ta thấy tâm tình một sướng. Duy nhất không thay đổi, chính là động phủ xung quanh cấm chế. Diệp Minh tiện tay mở ra cấm chế, xe nhẹ đường quen tiến vào trong phủ. Vừa tới đến phòng khách, liền đối diện đụng phải Yến Như Yên. Phu quân nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng rằng là ai chạm đến cấm chế đâu. Nàng này nhìn thấy Diệp Minh đầu tiên là sức sở, sau đó ngạc nhiên đi lên phía trước, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Minh. Diệp Minh ôm chặt lấy giai nhân đầy đặn thân thể mềm mại, giờ trò không ở yên. Ngươi đây là chuẩn bị đi ra cửa cái nào sao? Diệp Minh nhìn Yến Như Yên một thân trang phục chính thức cách ăn mặc, ân yếu hại bị cầm, Yến Như Yên trong mũi phát ra một tiếng thật dài thoát âm, sau đó nói, ta ở trong thành đảm nhiệm thanh minh vệ, hiện tại đến ta trực luân phiên làm nhiệm vụ thời gian. Không cần đi, ở nhà theo giúp ta liền tốt. Diệp Minh một tay ôm giai nhân phần eo dựa vào vị trí, một tay ở tại đầu gối chỗ cơ tới, đem nó bế lên, bước chân khẽ động liền hướng phòng ngủ đi đến. Ấy, giữa ban ngày này đây này. Yến Như Yên lập tức minh bạch Diệp Minh muốn làm gì, dãy rủa liền muốn xuống tới. Đừng động, hào hứng tới, đâu còn phân cái gì ban ngày cùng đêm tối. Diệp Minh ở trên tay kia, một thanh thả ở trước ngực của nàng. Yến Như Yên thân thể run lên, mặc dù trải qua sự tình, nhưng nàng vẫn như cũ rất mẫn cảm, trong miệng nói ra, thế nhưng là, ta còn có nhiệm vụ à, không đi nữa cũng đã muộn. Này, ngươi nhiệm vụ kia tính là gì, ta chuyển cái tin tức đi qua, về sau các ngươi đều không cần đi ra nhiệm vụ gì. À, vậy chúng ta trên người dị giới khí tức còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, còn cần diệt bụi đan đừng muốn lại dài dòng, một chút diệt bụi đan mà thôi, đợi ta khai lò luyện nó vài lô, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mà lại coi như ta không luyện, để bọn hắn đưa tới, bọn hắn còn dám nói không chứ sao? Diệp Minh Bá đạo ngăn chặn Yến Như Yên miệng nhỏ. Sau đó cũng chỉ nghe được ồ ồ tiếng rên nhẹ. Nến đỏ nở ấm, bị sóng quay cuồng, Diệp Minh sử xuất thập bát ban võ nghệ, các hạng sở trường tuyệt chiêu tất cả đều từng cái thi triển tại đi ra, đem cái này nhiều năm tích lực, tất cả đều khuynh tả tại mỹ nhân trên thân thể nội. Mà Yến Như Yên thì hóa thân xả mỹ nữ giống như, chăm chú quấn quýt si mê lấy Diệp Minh, từng tiếng vui sướng than nhẹ, quả nhiên là cái mỹ tiểu em bé. Phong đình ngủ nghỉ, Diệp Minh ôm Yến Như Yên, hài lòng nằm. Một đoạn thời gian không thấy, bản sự tăng trưởng a bàn tay của hắn vỗ vỗ nàng. Đừng muốn nói lung tung, ta làm cái gì cũng không biết, đều là ngươi dạy Yến Như Yên vặn vẹo bốn éo thân thể mềm mại. Đột nhiên, cửa gian phòng truyền ra ngoài đến một tiếng yêu kiều cười, tốt lắm, đạo của ta là cái nào hồ ly lẳng lơ tại gọi bậy, nguyên lai là ngươi tiểu lãng đệ tử này ở chỗ này ăn một mình a. Nha, thanh âm này tới quá mức đột nhiên, Yến Như Yên không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, trên mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nhanh như chớp trốn vào trong chăn. Nhưng mà, Diệp Minh sau khi nghe, lại phát ra một trận cười to, ha ha ha, hai người các ngươi ở bên ngoài nghe thời gian dài như vậy, chắc hẳn cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn đi, nhanh lên tiến đến để vi phu hảo hảo sủng ái một phen. T, lúc này Diệp Minh cảm giác bộ vị yếu hại bị hung hăng kéo một phát, lập tức liền nghe đến nhỏ giọng nói thầm, ngươi đã sớm biết, vì sao còn dạng này? Bất quá, Diệp Minh cũng người phi thường, trên mặt vẫn như cũ bảo trì dáng tươi cười, lần nữa hướng cửa ra vào thúc giục một tiếng. Sau đó chỉ thấy cửa ra vào bóng người nhoáng một cái, một trước một sau đi vào hai vị giai nhân tuyệt sắc đến, không phải Lâm Ngân Bình cùng Trần Sảo Thiến còn có ai, mà vừa rồi cười ra tiếng chính là Lâm Ngân Bình. Đợi hai người đi vào phòng, Diệp Minh không nói hai lời, thân hình thoát một cái sau biến mất trên giường, lập tức trong phòng một vệt kim quang một chút xoay quanh, lại về tới nguyên địa. Bất quá lần này khi trở về, lại nhiều hơn hai cái thơm ngào ngạt mỹ nhân. A, ngươi làm gì? Trần Sảo Thiến kinh hô. Làm, đương nhiên làm. Diệp Minh trả lời để nàng cùng Lâm Ngân Bình sức sở, lập tức tỉnh ngộ lại, gắt một cái, phi, không biết xấu hổ. Ha ha ha, ngay cả trói buộc đều giải trừ, còn muốn cái gì mặt? Lập tức, liền nghe đến quần áo bị xé nứt thanh âm. Cũng không lâu lắm, trong phòng lại vang lên tiếng hát du dương, tại không lớn trong không gian, vang vọng thật lâu không ngớt. Chương 812, du lịch chương 812, du lịch sau đó. Diệp Minh cùng Lâm Ngân Bình ba người đi vào bình thường hưu nhàn dùng nhã gian, hài lòng chuyện phim lấy. Đi vào linh giới những năm này, các ngươi cảm giác như thế nào? Lúc này ba nữ tu vi đều đã là hóa thần trung kỳ. Rất tốt à, linh giới thiên địa linh khí hoàn toàn không phải nhân giới có thể so, lại tới đây, ta đều cảm giác trẻ lại không ít. Lâm Ngân Bình sờ sờ trên mặt làn da. Nàng bởi vì tại nhân giới kém chút chết giả, đối với tuổi tác bề ngoài quan tâm nhất. Khanh khách, bội bội sắc thực trẻ lại không ít, đều có thể chảy ra nước. Trần Sảo Sảo không biết nghĩ tới điều gì, phốc thử cười một tiếng. Ta để cho ngươi nói bậy. Lâm Ngân Bình nghe tiếng cười kia, trong nháy mắt nháo cái mặt đỏ thẫm, đưa tay liền hướng Trần Sảo Thiến bố tới. Hai người lúc này đùa giỡn cùng một chỗ. Tiến Như Yên không có tham dự đùa giỡn, vuốt vuốt trên trán mái tóc, nhẹ nhàng nói ra, ở trong thành ti chức quá dễ dàng, ta lại là cái không chịu ngồi yên người. Thế là liền gọi Triệu Đạo Hữu cho ta đổi cái nhiệm vụ, có thể thường xuyên ra ngoài man hoang đi dạo, ngẫu nhiên còn có thể gặp được cái dị tộc, hoặc là cổ thú cái gì, cùng bọn hắn đấu đấu pháp, rèn luyện một chút chính mình, cảm giác thật đúng là không sai. Ân, Tiên Nhi ngươi làm không tệ, vĩnh viễn không để cho mình ngăn nhàn, bảo trì một viên tiến thủ phấn đấu tâm. Tương lai tất có tạo thành. Diệp Minh khen, nàng này có thể tại nhân giới một thân một mình tiến giai hóa thần, trừ gặp gỡ kinh người bên ngoài, các loại chém giết tranh đoạt là tránh không khỏi, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Tại hóa thần sơ kỳ lúc, chính là linh giới những này trong cùng giai hãn hữu địch thủ tồn tại. Về sau lại chuyển tu Diệp Minh cải tiến phạm thánh chân ma công, thực lực nâng cao một bước. Phu quân quá khen, ta đây cũng là hướng ngươi làm chuẩn a, nghe các nàng nói, con đường tu luyện của ngươi một mực là ở các nơi bốn ba, tìm kiếm các loại cơ duyên, có rất ít lâu dài dừng lại tại một chỗ thời điểm. Khả năng cũng là bởi vì này đã tu luyện cái này một thân cao thâm tu vi cùng thực lực cường đại, ta cũng phải trở thành phu quân một dạng tồn tại. Tiễn Như Yên ánh mắt kiên định đạo, tốt, khó được ngươi có trí hướng này, vì để cho ngươi sớm ngày thực hiện mộng tưởng, vi phu liền giúp ngươi một tay đi. Diệp Minh vu cái ghế nắm tay, lớn tiếng nói, sau đó lại kêu lên đến đang đánh gây Trần Sảo Thiến hai nữ. Sau đó, ta muốn cho các ngươi một vật, tuyệt đối là trên đời này tuyệt vô cận hữu tồn tại. Thứ gì, thần bí như vậy? Mời xem. Diệp Minh nói lấy ra ba cái chỉ có tấc hơn lớn hộp gỗ nhỏ. Phía trên có dán mấy tấm kim quang lóng lánh phong ấn phụ lục. Ba nữ một người cầm một cái, coi chừng để lộ phong ấn, mở ra nắp hộp xem xét, bên trong đúng là không đến to bằng móng tay một nắm màu trắng bạc bột phấn, trừ lóe ra lấm ta lấm tấm linh quang, nhìn không ra có cái gì dị thường. Đây là vật gì? Do xét một lát sau, Lâm Ngân Bình hỏi. Thật lân bản nguyên, một loại chân linh sinh ra lúc sen lẫn đồ vật. Chân linh, ba nữ đồng thời kinh hô một tiếng, phàm là có thể cùng chân linh dính líu quan hệ đồ vật, đều không đơn giản. Cái kia vật này có gì hiệu quả? Tiễn Như Yên đè xuống hưng phấn trong lòng mà hỏi. Hắc hắc, các ngươi chỉ cần đem những bột phấn này luyện hóa vào thể, về sau tại hợp thể trước đó liền lại không bình cảnh có thể nói, hoặc là bình cảnh yếu ớt đến nhẹ nhõm có thể phá. Diệp Minh lạc ga cười một tiếng. A, thật sao? Nói cách khác, chỉ cần luyện hóa nó, chúng ta trực tiếp có thể tu luyện tới hợp thể kỳ. Tiễn Như Yên đám ba người đều chấn kinh lên tiếng, tay phải gắt gao soạn ở gỗ, sợ nó bay mất giống như. Chính là, chỉ cần các ngươi đủ cố gắng tu luyện, các ngươi cũng đã là về sau dự bị hợp thể tu sĩ. Tạ ơn phu quân, ba nữ kích động tới tay đủ phát run, hợp thể kỳ a, đó là đứng tại nhân tộc đỉnh tồn tại. Sau đó, các nàng cẩn thận từng ly từng tí đem thật lân bản nguyên thu hồi. Sau đó lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chậm rãi hướng Diệp Minh tới gần. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Minh sững sờ ngồi thẳng người. Làm, chúng ta đương nhiên phải làm. Sau một khắc, ba đôi cánh tay ngọc đem Diệp Minh vây quanh, đem hắn đầu chôn vào sóng cả mãnh liệt ở trong. Tiếp xuống kịch bản không tiện miêu tả, tóm lại chính là một trận kịch liệt hỗn chiến, vài phương mình trần vật lộn, đao đao thấy máu, dòng nước thành sông. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Minh bắt đầu tại nhân tộc cảnh nội, dài đến 10 năm du lịch. Đầu tiên du lịch địa phương liền thiên nguyên cảnh, hắn dọc theo một chút lớn nhỏ không đều thành thị, một đường du lịch qua đi. Những thành thị này phụ cận một chút nổi danh tông môn hoặc là thế gia, đều tuần tự xuất hiện tung tích của hắn. Diệp Minh có thể là trực tiếp đến nhà bái phỏng, cùng một chút tu sĩ cấp cao nóng đàm luận giao lưu, hoặc chỉ là lạnh lùng quan sát một phen, liền lặng lẽ rời đi. Nhân tộc mặc dù tại Phong Nguyên đại lục thuộc về tương đối yếu ớt chủng tộc, nhưng chiếm đoạt địa vực cũng to đến không hợp thói thường, ngắn ngủi trong 10 năm, không có khả năng tất cả thành trì, tông môn, cái thế gia đều đi một lần, hắn cũng chỉ là mang tính lựa chọn du lịch một chút khu vực mà thôi. Nhưng chính là dạng này, trải qua thời gian 10 năm, cũng đủ làm cho Diệp Minh đối với nhân tộc bên trong tình huống càng thêm hiểu rõ. Trong nhân tộc hợp thể tu sĩ số lượng cùng sừng si tộc các loại đại tộc so ra, tự nhiên là kém xa tích tắc, thậm chí ngay cả phi linh tộc đều không thể đánh đồng. Trừ Thiên Nguyên trong thành hợp thể tu sĩ tương đối tụ tập bên ngoài, còn lại phần lớn đều tập trung ở Tam Hoàng đám người dưới trướng. Còn lại những cái kia ẩn thân thế gia khác tông môn hợp thể tổ đại, liền không có bao nhiêu. Về phần hợp thể kỳ tán tu, tại nhân tộc càng là lác đác không có mấy. Mà yêu tộc bên kia, hợp thể kỳ yêu tu ngược lại là so với nhân tộc muốn hơn một chút, nhưng là số lượng cũng không có cách xa quá lớn. Hai tộc liên thủ, tổng thể thực lực tại Phong Nguyên đại lục có lợi là ở vào trung đẳng chết xuống dưới dáng vẻ. Như vậy lệch yếu thực lực, còn có thể linh giới sừng sững đến nay, chính yếu nhất hay là bởi vì hai tộc nhân yêu vị trí địa vực, là Phong Nguyên đại lục góc vắng vẻ chỗ, lân cận không có khá mạnh dị tộc xuất hiện duyên cớ. Nếu không, mặc dù có siêu cấp pháp trận cùng thiên nguyên thành thủ hộ, cũng vô cùng có khả năng sớm đã bị người khác diệt tộc. Dù sao theo hắn hiểu rõ, trong tu tiên giới, rất nhiều so với người yêu hai tộc cường đại hơn nhiều dị tộc, cũng ở trong dòng sông thời gian phụ dung sớm nở tối tàn biến mất. Kể từ đó, lấy hắn hợp thể hậu kỳ tu sĩ thân phận, tự nhiên tại du lịch bên trong căn bản mảy may nguy hiểm chưa từng xuất hiện, ngược lại nhận từng cái thế lực nhiệt tình quan đãi. Rất nhiều trung tiểu tông môn thế gia, trước đây cũng chỉ là nghe nói qua trong nhân tộc mới ra như thế một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ, lần này rốt cục nhìn thấy chân nhân. Những thế lực này nhao nhao cùng Diệp Minh lôi kéo làm quen, đưa linh thạch, đưa vật liệu, đưa mỹ nữ, đưa cái gì đều có, đều cầu cùng Diệp Minh ở giữa nhờ và chút quan hệ. Những vật này Diệp Minh để ý, liền cùng bọn hắn giao dịch một phen, trước mắt hết thảy cự tuyệt. Mà một chút thế lực lớn cũng đều cực lực giao hảo, đồng thời còn muốn phương nghị cách lôi kéo, tỉ như thánh hoàng cùng bá hoàng đều cho hắn ném tới cành ô liu, nhưng tự nhiên bị Diệp Minh nhất nhất cự tuyệt. Cứ như vậy, thời gian 10 năm đảo mắt liền qua. Huyền Vũ cảnh là tam cảnh trung trực tiếp cùng thất yêu chi địa tiếp xúc địa vực, trong lịch sử thú triều vô luận quy mô hay là yêu thú cấp thấp xuất hiện tỷ lệ đều xa không phải mặt khác nhị cảnh có thể so. Càng thỉnh thoảng sẽ có cao giai hóa hình yêu thú lặng lẽ trộm nhập Huyền Vũ cảnh bên trong đi một chút chuyện bất chính, cho nên Huyền Vũ cảnh cũng là tam cảnh bên trong loạn nhất địa vực, càng đến gần cùng Huyền Vũ cảnh giáp giới yêu tộc địa vực cũng liền càng hỗn loạn không chịu nổi. Cựu Tiên Sơn, tòa này trực tiếp tọa lạc tại yêu hồ chi địa cùng Huyền Vũ cảnh giáp giới to lớn linh sơn, lại là một cái trong đó ngoại lệ. Núi này chia làm 9 ngọn núi đầu, chẳng những trong núi có hiếm thấy cực phẩm linh mạch, đồng thời sinh ra một chút đối với người yêu hai tộc đều là có tác dụng lớn đặc sản linh dược. Cộng thêm so núi này thế núi hiểm ác, chỗ đặc thù địa vực, cho nên đồng thời bị hai tộc nhân yêu các phái tinh nhuệ chi sĩ nắm trong tay. Coi như lại gan to bằng trời nhân yêu hai tộc người, cũng tuyệt không dám ở núi này phụ cận tùy tiện gây chuyện. Đến mấy năm gần đây, Cửu Tiên Sơn liền càng phát sông nghiêm. Hai tộc nhân yêu càng là phái ra số lớn nhân thủ, bắt đầu càn quét khu trục phụ cận một chút có tiếng xấu trung tiểu thế lực. Bởi vì, hai tộc nhân yêu ngàn năm một lần vạn bảo đại hội sắp ở đây núi tổ chức. Ngay hôm đó, Cửu Tiên Sơn bên ngoài một tòa phong cảnh tú lệ núi cao chỗ đỉnh núi, một tòa tú lệ xanh tươi núi cao sườn núi chỗ, một nam ba nữ, bốn tên phục sức khác nhau tu sĩ nhân tộc, đang ngồi ở trong một tòa thạch đỉnh, chuyện trò vui vẻ trò chuyện với nhau. Ba tên nữ tử, phân biệt mặc lục bạch ngân ba loại quần áo, từng cái dung mạo như thiên tiên. Mà vị nam tử kia, khuôn mặt tuấn lang, không giận tự uy, trong lúc vô hình tản ra bất phàm khí độ. Chính là Diệp Minh cùng hắn ba vị đạo lữ Trần Sảo Hiến, Lâm Ngân Bình cùng Yến Như Yên. Chương 813, bọn người, 1, chương 813, bọn người, 1, 10 năm này du lịch sinh hoạt, Diệp Minh tự nhiên là mang theo ba vị tiểu thê, loại này giống kiếp trước du lịch giống như sinh hoạt, trải qua quả nhiên là hài lòng không gì sánh được. Nhất là đến trên ngọn núi này đằng sau, Diệp Minh liền ở chỗ này không đi, bố trí tốt che lấp pháp trận cấm chế sau, cả ngày chính là cùng ba vị tiểu thê chơi đùa ngoan đùa nghịch, cuộc ruột đại chiến. Không biết, còn tưởng rằng Diệp Minh từ đây hoang phế đấu trí, trầm mê ở cấp thấp thú vị nữa nha. Liên liên đối Diệp Minh biết sơ lược Trần Sảo Thiến cùng Lâm Ngân Bình mặc dù không nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Mà Yến Như Yên lại là trực tiếp hỏi đi ra, "Phu quân, vạn bảo đại hội còn có mấy tháng mới tổ chức, vì sao chúng ta tới như vậy sớm, mà lại tại trên núi này chờ đợi dòng giá gần một tháng, ngươi là đang chờ người nào a?" Diệp Minh cầm lấy một cái bầu rượu uống một ngụm, chép miệng một cái nói ra, "Không có chuyện, các ngươi không cảm thấy nơi này phong cảnh mỹ lệ a, ta chỉ là đối với ở chỗ này cùng các ngươi giao lưu ý nghĩa của cuộc sống có rất lớn hứng thú mà thôi." "Phi, cũng chỉ có ngươi mới có loại biến thái này yêu thích, thế mà Lộ Thiên Lâm ngân bình hờn dỗi nói. Diệp Minh cười cười, lung lay bầu rượu, trong này rượu thế nhưng là Đỏ La Tiết Hữu, là ta vừa ủ chế đi ra, các ngươi không nếm thử.
Cái gì?
Đỏ La Tiết Hữu, ngươi trước mấy ngày yên tĩnh một ngày, để yên chúng ta, vì chính là ủ chế cái này cái gì linh hữu. Trần Sảo Thiến lấy làm kỳ. Ngươi đây thật là Đỏ La Tiết Hữu. Lâm Ngân Bình đoạt lấy bầu rượu, ngửa đầu liền được một hớp, lập tức lộ ra say mê thần sắc. Tiễn Như Yên cũng không kịp chờ đợi từ Lâm Ngân Bình trong tay tiếp nhận bầu rượu, uống một ngụm, đồng dạng phát ra ca ngợi chi tử, quả thật được xưng tụng tiên tiểu một tử. Cái này cái gì Đỏ La Tiên Tiểu rất có danh tiếng. Trần Sảo Thiến chính là ngu ngốc đến mấy, nhìn thấy loại tình hình này, lập tức minh bạch, trong bầu rượu rượu khả năng không đơn giản. Ha ha, rượu này thuần hương không gì sánh được, chỉ cần uống bên trên một ngụm, liền có thể một miệng lưu hương, thật lâu không tiêu tan. Truyền thuyết chính là tại chân tiền giới, cũng là lừng lẫy nổi danh linh hữu. Người sau ta không biết thật giả, nhưng cái này rượu là thật hương a. Tiễn Như Yên giải thích một câu. Đương nhiên là thật, hơn nữa còn có một chút tiên nhi không có nói ra.
A,
còn có cái gì? Ta tiên tiểu này à, dùng tài liệu chính Đỏ La quả, dược linh cũng không biết có bao nhiêu năm, đã sớm sinh ra một chút thần kỳ biến hóa. Trương Kỳ uống rượu này lời nói, tại cải thiện thể chất phương diện có không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Diệp Minh ngạo nghễ nói, tại du lịch qua trình bên trong, hắn một mực tại siêu tập ủ chế Đỏ La tiên tiểu vật liệu, rốt cục tại trước đây không lâu gom góp một chút, thế là liền ủ chế một vạc đi ra. Bây giờ sau khi nếm thử, hương vị quả nhiên vô cùng tốt, ngay cả hắn loại này không thích rượu người cũng nhịn không được uống lại muốn uống.
A,
lại còn có như thế tác dụng. Tiễn Như Yên sau khi nghe, lập tức lại uống một hớp. Lấy ra ta xem một chút. Trần Sảo Thiến nghe nói còn có tác dụng như vậy sau, lập tức đi lấy bầu rượu, muốn thử nhìn một chút.
Không đổi, không đổi, ta chỗ này còn có chính là.
Diệp Minh ha ha cười một tiếng, sau đó lấy ra ba cái dung lượng lớn hơn một chút bầu rượu, phân biệt cho ba nữ. Tiết kiệm một chút uống, ủ chế tiên tiểu vật liệu tìm kiếm không dễ, trong này chứa tiên tiểu đủ các ngươi uống một đoạn thời gian.
Diệp Minh dặn dò.
Nhưng mà ba nữ đều không có để ý đến hắn, kết tiếp nhận bầu rượu sau, cô đông ngửa đầu liền rót mấy miệng, từng tia đỏ ửng lập tức leo lên gương mặt của các nàng. Như vậy tú sắc khả san bộ dáng, Diệp Minh thấy bụng dưới khô nóng, có loại đem các nàng ấn ấn trên mặt đất hung hăng quất roi xúc động. Bất quá, lúc này hiển nhiên không phải lúc, bởi vì hắn đợi một tháng người rốt cục xuất hiện. Tại khoảng cách Diệp Minh chỗ ngọn núi hơn trăm dặm bên ngoài nơi nào đó, xuất hiện ba tên phục sức khác nhau nam tử tuổi trẻ. Một người người mặc màu trắng nho phục, mày kiếm mắt sáng, ba mươi mấy tuổi, một bộ phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử bộ dáng. Bên cạnh một người, hình cầu gương mặt, người mặc một bộ đạo bào màu vàng, sau lưng có một ngụm đen xì tàn phá kiếm gỗ, lại là một tên nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng tiểu đạo sĩ. Người cuối cùng thì khuôn mặt phổ thông, làn da hơi đen, người mặc một bộ trường bào màu xanh, là một tên chừng 23-24 tuổi thanh niên. Chính là Hàn Lập một thân. Nếu Hàn Lập theo nguyên tắc như thế tới tham gia vạn bảo đại hội, bên người lại dẫn hai cái nam tử trẻ tuổi, như vậy hai người này hẳn là Hải Đại thiếu cùng khí linh con. Tại Diệp Minh thần niệm ẩn nấp đảo qua đi lúc, Hàn Lập hình như có nhận thấy quay đầu hướng hắn phương hướng này nhìn một cái, đuôi lông mày hơi động một chút sau, nhưng không có để ý tới. Bây giờ vạn bảo đại hội sắp tổ chức, Cửu Tiên Sơn phụ cận đã tới rất nhiều hai tộc nhân yêu tu sĩ. Ngư Long hỗn tạp phía dưới, các loại thần niệm liếc nhìn quan sát tình huống của người khác chỗ nào cũng có, không có phân biệt ra được cụ thể là ai, đối phương tu vi bao nhiêu tình huống dưới, người bình thường là không làm hiểu. Ba người vừa nói vừa cười đi vào một ngọn núi sườn núi trong đỉnh, xuất ra một chút linh quả linh trà loại hình tiếp tục thổi như bức. Chương 813, bọn người 2, chương 813, bọn người 2, bất quá chủ yếu vẫn là mỹ nam tử kia cùng tiểu đạo sĩ đang nói chuyện, Hàn Lập phần lớn chỉ là nghe mà thôi. Diệp Minh gặp tình hình này, trong lòng mỉm cười, Hàn Lập tới, cái kia quả trắng mà cũng nhanh muốn xuất hiện đi. Hạ âm thạch loại vật này quá mức khó tìm, xem ra hay là đến rơi vào nàng này trên thân mới được. Theo lý thuyết Diệp Minh đều có được Huyền Thiên hư không kiếm, lại có lôi thú hóa thân cùng Huyền Thiên in nổi thuật hai loại hấp thu lôi kiếp thủ đoạn, cũng không đến mức đối với nguyên hợp ngũ cực núi cố chấp như thế. Nhưng sổ sách cũng không phải dạng này tính, tựa như một người có được 100 triệu thân ra, đối mặt một cái cũng không khó lấy được 80 triệu, hắn sẽ buông tha cho sao? Đối với Huyền Thiên chi bảo loại vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, huống hồ chỉ là đem cái kia quả trắng mà tìm tới, cũng bồi dưỡng một đoạn thời gian mà thôi. Chỉ cần nàng này có hóa thần trung hậu kỳ trở lên tu vi, liền có thể tiến vào man hoang hoặc là du lịch địa phương khác thay hắn tìm kiếm hạ âm thạch, việc này cũng không tính phức tạp hơn cùng phiền phức. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Diệp Minh thần niệm ngay tại cách Hàn Lập chỗ ngọn núi cách đó không xa trong một tòa núi hoang khác, phát hiện dị thường. Một tên hình dung khô gầy tu sĩ trung niên, cùng một tên niên kỷ bất quá 11-12 tuổi nữ đồng, đang bị ba tên đằng đằng sát khí người áo đen từ ba mặt vây quanh ở chính giữa. Tu sĩ trung niên bất quá trúc cơ trung kỳ, nữ hải càng là chỉ có luyện khí kỳ 3-4 tầng bộ dáng. Mà vây quanh bọn hắn cả đám người, lại đều có trúc cơ hậu kỳ tu vi, từng cái mặt lộ hung quang. Đúng là ở trên diễn cái kia giết người đoạt bảo tiết mục. Thông qua bọn hắn nói chuyện với nhau, Diệp Minh nghe được vị kia hình dung tiểu thụy nam tử trung niên gọi là Bạch Hoa Cùng, mà tiểu nữ hải kia đúng là mình muốn tìm quả trắng mà. Tu sĩ trung niên trên tay có một loại tên là huyết sâm linh dược, đối với nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ tới nói, có chút quý giá, chắc không được sẽ dẫn tới họa sát thân. Bất quá lúc này, tu sĩ trung niên lấy hủy đi huyết sâm làm áp chế, nhường cho người áo đen buông tha hắn nữ nhi. Trải qua một phen cò kẻ mặc cả sau, người áo đen đồng ý Bạch Hóa Cùng đề nghị. Nhưng mà, ngay tại nữ hải trải qua giữa song phương quanh người, muốn chạy về phía xa lúc, cầm đầu người áo đen chợt đột nhiên gây khó khăn, cánh tay bỗng nhiên bung lên, lại hóa thành một đầu bóng đen hướng về sau một chảo mà đi.
A nữ hài một tiếng kinh hô, liền mảy may chống cự không có bị bóng đen một phát bắt được. Tiếp lấy kéo một phát phía dưới, nữ hài thân hình mãnh liệt bắn mà quay về, một chút rơi xuống người áo đen trong tay. Một cái đen nhánh tỏa sáng bàn tay, gắt gao bóp lấy nữ hài kiểu nộn trên cổ. Thạch Côn, ngươi muốn làm gì? Không sợ ta lập tức hủy đi huyết sâm sao? Tu sĩ trung niên gặp tình hình này tự nhiên vừa sợ vừa giận, hai tay linh quang chớp động đột nhiên đè ép trong tay cầm hạt, đồng thời cáo kinh quát. Hủy đi. Ngươi liền không sợ ta vặn gãy tiểu nha đầu này cổ? Ít nói lời vô ích, ngay lập tức đem hộp ném qua đến, ta đếm tới ba, ngươi lại không giao tới lời nói, ta liền độc thủ. Một, hai. Thạch Côn Tư không chút nào để ý tu sĩ trung niên uy hiếp nói như vậy, ngược lại năm ngón tay siết chặt phía dưới, đem nữ đồng bóp trên mặt một mảnh huyết hồng, đồng thời lạnh lùng đếm ngược đứng lên, căn bản không cho tu sĩ trung niên phản ứng cơ hội suy tính. Còn lại hai tên tu sĩ áo đen gặp tình hình này, trên mặt vui vẻ ra mặt. Thế mới biết chính mình vị đồng bạn này ngay từ đầu liền không có thả đi ý của cô gái, chỉ bất quá chơi lừa gạt muốn đem vị tiểu nữ hài này bắt lấy, từ đó có một con tin uy hiếp đối phương mà thôi. Mà trung niên nhân đau lòng ái nữ, gặp tình hình này, trong nào đã hỗn loạn tư mừng, không còn kịp suy tư nữa biện pháp khác. Mắt thấy Thạch Côn tiếng thứ ba liền muốn nói ra miệng sau, hắn cơ hồ theo bản năng cầm trong tay cầm hạ cuốn quýt ném ra ngoài. Một tên khác tu sĩ áo đen cười hắc hắc, một bước tiến lên, một tay một chảo, siêu một tiếng, đem cầm hạ hút tới. Thạch Côn lập tức phân phó một tiếng, kiểm tra một chút, nhìn xem bên trong là thật không nữa là gốc kia huyết sâm. Tốt, Thạch Minh, tên kia cầm cầm hạp tu sĩ áo đen, bàn tay khẽ động đem cầm hạp đánh mà mở. Chỉ gặp bên trong huyết quang một mảnh, một gốc dài ước chừng hơn một xích, toàn thân huyết quang chớp động nhân sâm, lặng lặng nằm tại trong hộp. Không sai, thật là huyết sâm, tu sĩ áo đen đại hỉ xung Thạch Côn trả lời. Thạch Côn cùng một tên khác tu sĩ áo đen nghe vậy, cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Tốt, các ngươi đã lấy được huyết sâm, cũng nên thả tiểu nữ rời đi đi. Tu sĩ trung niên sắc mặt trắng bệch dị thường, trong lòng mặc dù khẩn trương dị thường, nhưng vẫn là lạnh lùng hỏi. Bạch Hóa Cùng, của ngươi tại tu tiên giới lăn lộn lâu như vậy, làm sao còn là như vậy ngây thơ? Ừ, thả các ngươi, chờ các ngươi trở về gọi vị kia Nhạc Hoa tiên tử tới tìm chúng ta phiền phức sao? Chẳng thảo trừ căn, hủy thi diệt tích đạo lý là cái tiểu hài đều hiểu. Thạch Côn nghe đến lời này, lại hừ một tiếng, trên mặt giữ tợn sắc lộ ra. Đồng thời, bóp lấy nữ hải tay trưởng hắc quang lóe lên, liền xuống ngoan thủ. Tu sĩ trung niên khỏe mắt kịch liệt, một tiếng rơi tiếng gầm nhẹ, đột nhiên vung tay háo một cái, một ngụm màu vàng đất tiểu kiếm xuất hiện ở trong tay, cổ tay rung lên thẳng đến Thạch Côn vung đi. Nhưng rất rõ ràng, cử động lần này căn bản không kịp cứu cô gái. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 814, tề tụ chương 814, tề tụ chỉ gặp Thạch Côn khỏe miệng một dữ tợn, năm ngón tay vừa dùng lực bên dưới, liền muốn đem nữ đồng cổ trực tiếp bẻ gãy. Nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn liền đọc lại, không biết từ chỗ nào đột nhiên hiện lên một vòng kim quang, trong nháy mắt cắt đứt cánh tay của hắn. Kiếm khí cường đại tại Thạch Côn thể nội bộc phát, trực tiếp đem hắn thân thể đánh thành cái sảng. Lập tức kim quang phương hướng nhất chuyển, trực tiếp lướt về phía hai gã khác tu sĩ áo đen. Thạch Minh hai người này còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể liền bị kiếm khí cắt chém thành một mịn, biến mất tại nguyên chỗ. A vốn là bị kinh sợ tiểu nữ hải, nhìn thấy quỷ dị như vậy chẳng diện, rốt cuộc không kiềm được kêu lên sợ hãi đến. Quả nhi không sao, không sao. Tu sĩ trung niên mấy bước cưỡi trên đến đây, ôm lấy tiểu nữ hải, đem đầu nhỏ của nàng ôm vào trong ngực, không được ăn ủi. Đồng thời ngẩng đầu tứ phương, đống nhiên tại một bụi cỏ phía sau phát hiện ba cái nam tử trẻ tuổi. Một tên người mặc màu vàng đất nho bảo, ba mươi mấy tuổi mỹ nam tử, một tên có một ngụm kiếm gỗ màu đen, chừng 17-18 tuổi tiểu đạo sĩ. Người cuối cùng thì là một tên người mặc áo xanh, khuôn mặt không chút nào thu hút thanh niên. Thần thức quét qua, phát hiện vị đạo sĩ tuổi trẻ kia chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi mà thôi, mà cái kia anh tuấn thanh niên mặc nho bảo càng là không hợp thói thường, lại là vị phàm nhân luyện thể sĩ. Về phần vị diện kia cho phổ thông thanh niên nhưng lại có chút cơ hậu kỳ tu sĩ. Cứ như vậy ba cái không chút nào thu hút người có thể cứu quả nhi. Bọn hắn nào có năng lực phát động cái kia quỷ dị mà lợi hại công kích. Nam tử trung niên trong lòng mặc dù như vậy tác tưởng, nhưng vẫn là xông ba người nói lời cảm tạ, đa tạ ba vị đạo hữu cứu tiểu nữ, nếu không cha con ta hai người chỉ sợ muốn thiên nhân vĩnh cách. Nói đi, thành khẩn cong bên dưới eo. Không nghĩ tới, đối diện mỹ nam tử cùng tiểu đạo sĩ cũng lộ ra vẻ xấu hổ, đạo sĩ vội vàng khoát tay, vị đạo hữu này hiểu lầm, vừa rồi cũng không phải là huynh đệ của ta ba người xuất thủ, chân chính cứu lệnh ái một người khác hoàn toàn. Tiểu đạo sĩ nói, còn dùng tay cẩn thận chỉ bầu trời chỗ cao. Tu sĩ trung niên lúc này mới phát hiện, trong ba người vị diện kia cho phổ thông thanh niên, ánh mắt không có ở trên người hắn dừng lại qua, mà là sắc mặt khác thường nhìn về phía bầu trời. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện mấy trăm trượng trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc khổng lồ linh chu. Linh chu chỉ ít trăm trượng có thừa, bong thuyền biên giới chỗ đứng bước từng cái người mặc ngân giáp giáp sĩ, tất cả đều mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, lại là một số người hình khôi lỗi, nhưng thần thức quét qua, nhưng căn bản cảm ứng không ra những khôi lỗi này đến cùng ra sao tu vi. Mà tại linh chu bong thuyền phía trước, đứng đấy kim đồng ngọc nữ giống như một nam ba nữ. Thần thức đảo qua đi, đồng dạng phát hiện những người này sâu không lường được, căn bản là không có cách cảm giác cụ thể tu vi. Nhưng có thể cần dùng đến khổng lồ như thế phi hành bảo vật, lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này, khẳng định là cao nhân tiền bối không giả. Tu sĩ trung niên không chút nghĩ ngợi thật sâu xoay người thi lễ, vạn bối Bạch Hóa Cùng, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đồng thời còn đem trong lực tiểu nữ hài đầu cũng đè xuống, cùng kính tham viếng. Tiểu nữ hài kia mới còn không có từ vừa rồi hung hiểm tình hình bên dưới kịp phản ứng, chỉ sững sờ chiếu vào phụ thân an bài làm động tác. Lập tức chỉ thấy vị nam tử kia cùng bên người ba vị nữ tử nói câu gì sau, thân hình thoát một cái, không biết thế nào, người đã đến tu sĩ trung niên trước người. Trung niên nhân giật nảy mình, sau đó liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình nâng lên, túi xuống thân thể không tự chủ được đứng thẳng lên. Khoảng cách gần xem xét, lúc này mới phát hiện trước mắt vị nam tử này khí độ càng là bất phàm. Có thể kẹt tại thời khắc mấu chốt này xuất thủ, dĩ nhiên chính là Diệp Minh. Diệp Minh ánh mắt tại trung niên nhân cái tiểu nữ hài trên thân vừa đi vừa về nhất chuyển sau, đột nhiên hỏi, nàng gọi Bạch Quả Nhi, là con gái của ngươi. Đúng vậy, tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Quả Nhi còn không mau bái kiến tiền bối tu sĩ trung niên lần nữa cảm tạ. Tham kiến tiền bối, tiểu nữ hài tại phụ thân phân phó bên dưới, rụt rè đạo. Ân, hai người các ngươi sự tình đợi lát nữa lại nói. Diệp Minh gật gật đầu sau, phân phó như thế đạo. Sau đó, không tiếp tục để ý tu sĩ trung niên cha con, quay người mặt hướng mặt kia cho phổ thông thanh niên, nở một nụ cười, cũng nói ra để mọi người ở đây giật nảy cả mình lời nói đến. Hàn sư đệ, đã lâu không gặp, trước đó vài ngày nghe nói ngươi tiến giai hợp thể, vi huynh lúc đương thời sự tình, không thể tiến đến chúc mừng, quả thật một kinh ngạc tột độ sự tình. Sư Minh khách khí, tiểu đệ điểm ấy không quan trọng tu vi, tại sư Minh trước mặt thực sự không đáng giá nhắc tới. Khuôn mặt thanh niên bình thường dĩ nhiên chính là Hàn Lập, hắn cười khổ một tiếng sau, chắp tay một cái nói ra. Sư Minh đệ chúng ta hai khó được gặp mặt một lần, không bằng đến phía trên đi ngồi một chút. Diệp Minh chỉ trên bầu trời linh chu. Cầu còn không được. Hàn Lập lên tiếng. Diệp Minh thấy vậy, tay áo phất một cái bên dưới, một mảnh kim hà hiện lên, đem tu sĩ trung niên cùng Bạch Quả Nhi một quyển, người liền bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời trên linh chu. Mà cùng nhau xuất hiện, còn có cái kia trà con hai người. Các ngươi tại cái này đợi, ta đi một chút liền đến. Hàn Lập Sung Hải đại thiếu cùng khí linh con hai người phân phó một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Hai người đã sớm đem một màn này nhìn trận mắt hốt mồm, lúc này chỉ vô ý thức sững sờ gật đầu, nói không ra lời. Nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ, vị này mới xuất hiện nam tử lại là vị hợp thể tu sĩ. Mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, cùng bọn hắn đồng hành một đường, bị bọn hắn kề vai sát cánh, xương mình cứ gọi đệ Hàn Lập, vậy mà cũng là một vị hợp thể tu sĩ. Chơi ạ, thế giới này là thế nào? Không đề cập tới biển rộng lớn thiếu cùng khí linh con hai người như thế nào tại trong gió lộn xộn. Diệp Minh đã mang theo tu sĩ trung niên cùng Bạch Quả Nhi hai người về tới trên linh chu, Hàn Lập cũng theo sau. Hàn Lập tại phía dưới liền thấy rõ trên linh chu ba nữ, là lấy vừa lên đến liền xông các nàng chắp tay một cái, gặp qua mấy vị tổ tử. Không nghĩ tới mấy trăm năm không thấy, mấy vị cũng tiến giai hóa thần, tịnh tề cùng bay thăng lên đến, Hàn Mộ ở đây chúc mừng. Ba nữ đồng thời vén áo thi lễ, do cùng Hàn Lập quen thuộc nhất Trần Sáo Tiến mở miệng nói, "Hàn sư đệ khách khí, có thể tại linh giới lại gặp nhau, đối với chúng ta năm người tới nói cũng là duyên phận, về sau còn xin đạo hữu đa đa chỉ giáo." Mấy vị tẩu tử có sư huynh chỉ điểm, đâu còn dùng lấy ta cái này không quan trọng kiến thức. Hàn Lập lắc đầu cười cười. Đồng thời, trong lòng của hắn lại giả vờ đầy thật to hiếu kỳ, mấy người kia đều là cùng Diệp Minh quan hệ mật thiết người, tại nhân giới thời điểm cũng không biểu hiện ra có cái gì sáng chói địa phương, mặc dù thật sớm tiến giai nguyên anh hậu kỳ, nhưng về sau lại chậm chạp không đột phá nổi hóa thần. Mà bây giờ lại cùng nhau xuất hiện ở đây, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Nhất là cái kia Yến Như Yên, chính mình cùng Diệp Minh tại đại đạo chưa thành lúc, còn đem nàng này toàn cả gia tộc đều diện, không nghĩ tới bây giờ lại tiến giai hóa thần còn bị Diệp Minh thu nhập trong phòng. Nói vị sư minh này yêu thích nữ sắp đi, nhưng đối phương đi vào linh giới ngàn năm lâu, lại không gặp hắn thu qua vị nào nữ tu. Mà tại nhân giới mấy vị này, lại tất cả đều bị hắn thu, chỉ có thể cảm thán vị sư minh này yêu thích thực sự có chút đặc thù. Lúc này, Diệp Minh đã cất kỹ cái bàn, bày xong linh tiểu linh quả, chào hỏi Hàn Lập nói Hàn sư đệ ngồi đi, chúng ta mấy người đều đến từ cùng một nơi, hôm nay khó được tập hợp một chỗ, đến uống một chén. Ha ha, sư đệ đang có ý này, bất quá không có khả năng một mực để sư minh tôn kém, sư đệ nơi này cũng có một bầu không sai linh tiểu, hôm nay cũng xin mời sư minh cùng tẩu tử đến thử. Hàn Lập cười ha hả lấy ra một cái xanh biếc bầu rượu đặt ở trên bàn, cũng ngồi xuống. A, nếu sư đệ đều nói là không tệ linh tiểu, chắc hẳn không có giả, vậy ta phải hảo hảo nếm thử. Diệp Minh thần sắc khẽ động, Hàn Lập cầm ra đồ vật, bình thường đều sẽ không kém. Hắn cũng không có khách khí, cầm chén rượu lên liền ngã một chén, đặt ở chóp mũi ngửi nhẹ một chút, một cỗ mê người thanh hương xông vào mũi, dễ ngửi cực kỳ. Lại nhẹ nhàng nhấp một miếng, để linh tiểu tại trong miệng vòng vo ba vòng sau, lại nuốt vào bụng. Rượu ngon, sư đệ xuất thủ quả nhiên bất phàm. Diệp Minh dư vị một lát, không chút nào keo kiệt ca ngợi đạo. Ha ha, hợp sư minh khẩu bị là được. Hàn Lập nói đồng dạng mở ra Diệp Minh bị bầu rượu. A, đây là vừa mới ngửi được mùi rượu, Hàn Lập liền động dung đứng lên, sau đó nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, rót một chén đi ra. Cẩn thận quan sát linh tiểu nhan sắc mùi thơm, lại hưởng qua hương vị sau, Hàn Lập con mắt đống nhiên trở to. Đây là đỏ là tiên hiểu. Chương 815, gặp lại Thánh Hoàng, 1, chương 815, gặp lại Thánh Hoàng, 1, ha ha ha, sư đệ kiến thức tốt. Đến, đầy uống chén này. Diệp Minh cầm chén rượu lên xa xa cử đi một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hàn Lập đồng dạng giơ ly rượu lên kính một chút sau, uống một hơi cạn sạch. Sư Minh thật sự là tốt cơ duyên, thậm chí ngay cả đỏ là tiên tiểu bực này trong truyền thuyết tiên tiểu đều có thể bị ngươi lấy tới, tiểu đệ bội phục. Hàn Lập từ đáy lòng khen. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, sư đệ trước đây ở nơi nào du lịch à, làm sao mang theo hai vị văn bối, ta xem bọn hắn tựa hồ có chút đặc thủ, chẳng lẽ ngươi là dự định muốn thu đồ đệ? Diệp Minh nhẹ nhàng linh hoạt đem chủ đề chuyển rời đến trên thân Hàn Lập. Ha ha, trùng hợp mà thôi. Hàn Lập sờ mũi một cái. Đang lúc hai người muốn tiếp tục trò chuyện lúc nào, Diệp Minh đột nhiên hơi nhướng mày, tiếp lấy ngẩng đầu hướng cái nào đó phương hướng chân trời nhìn lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Mà lúc này Hàn Lập cũng hướng phương hướng kia nhìn lại. Đang ngồi Trần Sảo Tiến ba người cũng sững sờ hướng nơi xa nhìn lại, kết quả lộ ra vẻ hiểu rõ. Rất nhanh, chỉ thấy chân trời chỗ bạch quang lóe lên, một đạo bạch hồng đống nhiên nổi lên, cũng hướng bọn hắn nơi ở phá không phong tới. Một mực nơm nớp lo sợ đứng ở một bên tu sĩ trung niên hai cha con, lập tức lộ ra chút vui mừng. Tiểu nữ hải kia lại một chút vui vẻ ra mặt đập lên bàn tay đến. A, là mô mô. Bất quá tu sĩ trung niên mừng rỡ qua đi, nhưng lại lo lắng, coi như mình nhạc mẫu là tu sĩ kết đan, nhưng so với trước mắt mấy bị đến, vẫn như cũng là thiền xoa địa viễn khác biệt, là phúc là họa còn chưa thể biết được. A, thời gian qua một lát sau, bạch hồng đã đến phụ cận. Bất quá, tại khoảng cách linh chu còn cách một đoạn lúc, đột quang thu bảo, giữa không trung hiện ra một tên thiếu phụ váy trắng, 30 mấy tuổi, tú lệ đoan trang. Thiếu phụ nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, nhưng xem xét rõ ràng trước mắt tình hình sau, trở nên chần chờ. Bất quá nàng chỉ là do dự một cái chớp mắt, liền chậm rãi nhích lại gần. Trái cây, các ngươi không có sao chứ? Nhạc mẫu đại nhân, trái cây không có việc gì, là vị tiền bối này đã cứu chúng ta bạch hóa cùng nhìn một cái Diệp Minh, kiên trì nói một câu. Thiếu phụ trong lòng đung lỏng, nàng sớm đã dùng thần thức liếc nhìn qua, phát hiện trên linh chu người, nàng một cái đều thấy không rõ tu vi, nguyên lai tưởng rằng là những người này muốn đánh trái cây chủ ý, không có nghĩ rằng mấy vị này lại là cứu người. Nàng tâm niệm nhanh chóng chuyển động mấy phần, trong lòng mang theo vài phần kinh nghi. Sâu Diệp Minh bọn người nở một nụ cười, thiếp thân nhạc hoa, đa tạ vị tiền bối này đối với tiểu tế cùng trái cây viên thủ, không biết có thể cáo chi tục danh, để cho thiếp thân báo đáp một hai. Bất quá Diệp Minh cùng Hàn Lập nhưng không có trả lời nàng, mà là gần như đồng thời lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ nghe một tiếng cởi mở cười to đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ha ha ha, là vị đạo hữu nào ở đây uống rượu? Mùi rượu đều bay tới trăm dặm có hơn, đem đem lão phu con sâu rượu đều cong lên. Thanh âm từ đằng xa quần quận mà đến, xem xét chính là hạng người tu vi cao thâm. Lập tức một trận du dương thiên lại thanh âm từ đằng xa ẩn ẩn truyền đến. Thanh âm dễ nghe êm tai, rất có để cho người ta nghe chút liền có thể nhiễu lương tam nhật say lòng người cảm giác. Nhạc hoa bọn người đồng thời hướng thiên âm truyền đến chỗ nhìn đi qua. Chỉ gặp nơi chân trời xa, ngũ sắc quang hà quay cuồng, hai hàng người mặc chiến giáp màu đen, cưỡi đầu châu thân hổ quái thú giáp sĩ nhất nhất nổi lên. Những giáp sĩ này từng cái mặt không biểu tình, cầm trong tay trường mâu, đũa dịu các loại pháp khí, thúc dục dưới hông quái thú chậm chậm bay về phía trước mà đến. Nhạc hoa tiên tử thần thức hướng những kỵ sĩ này trên thân quét qua sau, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Những kỵ sĩ này không có chỗ nào mà không phải là nguyên anh tả hữu tồn tại, chừng hơn trăm người nhiều. Mà những kỵ sĩ này từng dãy bay qua đằng sau, ngũ sắc quang hà bên trong lại bay ra từng chiếc đen nhanh chiến xa đến. Mỗi một chiếc đều đẹp đẽ dị thường, phía trên cắt chạm lấy ba tên đồng dạng ăn mặc giáp sĩ, phía trước có khắc giống mạo giữ tận phi cầm kéo xe mà đi. Khi bay qua 36 chiếc chiến xa đằng sau, thì là từng đôi phục sức khác nhau tu sĩ theo ở phía sau, bọn hắn hoặc già hoặc gấu, hoặc nam hoặc nữ, đồng đều trong mắt thần quang ẩn tàng, khí tức bất phàm. Những tu sĩ này mặc dù thiếu nhiều, chỉ có khoảng 18 người, nhưng đều là luyện hư hậu kỳ đại thành tu sĩ. Mà tại những tu sĩ này đằng sau, cái kia quang hà bên trong một trận anh minh, lại hiện ra một cỗ cự hình xe thu đến. Xe này tổng cộng có 2 tầng, chừng mấy chục trượng độ cao, hùng vĩ hoa lệ dị thường, phía trước đều có 8 đầu hình thể 10 trượng tuyết trắng khổng tức kéo xe mà đi. Tại xe thú một tầng chỗ, ngồi một đám ngũ sắc thải y đi cùng trang nữ tử, mỗi một tên đều kiểu diễm động lòng người, đồng thời ôm ấp tỷ bà, cầm trong tay ống sáo các loại nhạc khí. Tiếng trời kia chính là từ những nữ tử này trong tay ung dung truyền ra. Chương 815, gặp lại Thánh Hoàng, 2, chương 815, gặp lại Thánh Hoàng, 2, mà xe thú tầng 2 chỗ, đang có 3 người vây quanh một tấm xanh biết bàn ngọc ngồi ở chỗ đó. Trên bàn bày đầy một chút linh quả tử nước, 3 người lại chính nâng ly cạn chén trò chuyện với nhau cái gì. Hàn Lập mắt sáng lên, là hợp thể kỳ đạo hữu. Mà Nhạc Hoa lại xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống cự hình phi xa đỉnh chóp một cái trắng lóa to lớn cờ phướn bên trên, cờ phướn trung ương nhất chỗ, lại có một đấu lớn thánh chữ cổ văn. Thánh Hoàng, là Thiên Nguyên Thánh Hoàng cơ hiệu. Đây là Thánh Hoàng tọa giá. Nhạc Hoa nhìn đến đây, cũng nhịn không được nữa hãi nhiên kinh hô. Thiên Nguyên đại bạn, ngươi phô trương ngược lại là lớn hơn ta nhiều, cái này tiền hô hậu ủng, ta còn tưởng rằng là thế gian hoàng đế đi tuần đâu. Diệp Minh thấy vậy, lại khép cười một tiếng. Trong xe thú 3 người tướng mạo kỳ lạ, ngồi ở giữa là vị người mặc màu trắng nho bảo, tướng mạo nho nhã, hai thai kỳ dài, cơ hồ khoác lên trên vai, trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, chính là Thiên Nguyên Thánh Hoàng. Hắn bên trái chính là một lão giả, người mặc trường bào màu xám, khuôn mặt khô héo như mục, nhưng hai mắt ẩn thả bí mang, hợp thể sơ kỳ tu vi. Bên phải một người là cả người khoác màu tím cả sa tăng nhân mặc trắng, bất quá 40-50 tuổi bộ dáng, nhưng sinh thai to mặt lớn, một mặt hiền lành chi sắc, lại có hợp thể trung kỳ tu vi. Một bên Nhạc Hoa tiên tử cùng nàng con rể, sớm đã nhìn trợn mắt hốt hoồm, hợp thể tu sĩ vốn là hiếm thấy, cả nhân tộc cộng lại không biết có hay không 100 người, hôm nay lại một lần gặp được mấy vị, trong đó còn có một cái thánh hoàng, phải biết tam thánh hoàng thế nhưng là trong nhân tộc đỉnh giai nhất tồn tại. Có thể tận mắt nhìn thấy tam hoàng chân dung tu sĩ, tại trong nhân tộc cũng tuyệt đối không có bao nhiêu. Bọn hắn có thể ở chỗ này nhìn thấy thánh hoàng xa giá, cũng coi là tạo hóa không nhỏ. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, trong xe thú Thiên Nguyên Thánh Hoàng đám 3 người đứng dậy, cũng không gặp bọn hắn làm sao động tác, người liền thời gian nhoáng một cái, đến trên linh chu. Thiên Nguyên Thánh Hoàng mỉm cười nói, để Diệp đạo hữu chê cười, bộ này nghi trượng là tam hoàng phù hợp, ngươi như ưa thích lời nói, có thể đến Thiên Diệu cảnh đi cạnh tranh ngày đó Diệu Linh Hoàng vị trí. Lấy đạo hữu thực lực, chắc hẳn vị trí này là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó ngươi đi tuần có thể làm cho so cái này còn muốn long trọng. Mà cái kia mập mạp tăng nhân, lại là hai mắt sáng lên nhìn xem trên bàn bày biện bầu rượu, lối ra hoán giận nói, Diệp đạo hữu, ngươi đúng vậy phúc hậu à, lần trước cùng ngươi gặp mặt lúc, có tốt như vậy linh tiệu nhưng không thấy ngươi lấy ra, bây giờ lại trốn ở chỗ này len len uống. Diệp Minh phía trước mấy năm du lịch lúc, cùng tăng nhân này từng có gặp mặt, giữa lẫn nhau cũng coi là quen biết, cho nên vị tăng nhân này mới như vậy tùy ý. Chỉ là, tăng nhân mập trắng lời này vừa ra miệng, ánh mắt của hắn quét đến Hàn Lập, thế là lập tức sửa lời nói, "À, không đối, là dùng đến chào hỏi vị đạo hữu này, đạo hữu rất là lạ mặt à, bần tăng pháp danh trời tiền, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Tại hạ Hàn Lập, gặp qua Thánh Hoàng, gặp qua hai vị đạo hữu. Hàn Lập nhìn thấy ba người này tới, không dám thất lễ, chắp tay thi cái lễ. Hàn Lập, nghe nói đoạn thời gian trước Tân Tấn một vị hợp thể kỳ đồng đạo cũng gọi Hàn Lập, nghe nói pháp lực không kém, nguyên lai chính là đạo hữu ngươi a, lão phu Hoàng Đãng, gặp qua Hàn đạo hữu lao giả khô gầy nghe chút, lúc này liền thấy hiếu kỳ nhìn Hàn Lập số mắt. Nguyên lai đạo hữu chính là mấy năm trước tiến giai Hàn Lập, thật sự là thất kính. Đáng tiếc đạo hữu lúc trước cự tuyệt Thánh Thành mời, nếu không bản hoàng ngược lại là có thể sớm đi cùng đạo hữu kết giao. Thiên Nguyên Thánh Hoàng cũng tới bên dưới đánh giá Hàn Lập vài lần, cười một tiếng lời nói. Thánh Hoàng nói như vậy rất là. Nghe nói Hàn đạo hữu cùng Diệp đạo hữu một dạng, vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian, liền từ một tên hóa thần tu sĩ tiến cấp tới trước mắt cảnh giới. Hai vị đáng sợ như vậy tốc độ, ta nhân tộc lại tăng thêm một tên vạn năm không gặp thiên tài tên kia Bạch Bản tăng nhân, trong mắt kim quang lóe lên, không khỏi đối với Hàn Lập hứng thú lớn hơn. Vị đại sư này quá khen, Hàn mộ tư chất bình thường, nếu không phải tại man hoang thế giới năm chắc lần cơ duyên tại thân, sao có thể nhanh như vậy tiến lên giai? Huống hồ cùng sư minh so ra, ta điểm ấy tiến bộ không đáng kể chút nào. Thật muốn nói đến, chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác. Hàn Lập biểu hiện khách khí dị thường. Ha ha ha, vậy cũng đúng, giống Diệp đạo hữu dạng này, cả nhân tộc tu tiên sử thượng, đoán chừng đều tìm không ra một vị đến. Hắn là một ngoại lệ, chúng ta chỉ có thể là nhìn lên, không thể so sánh à, không thể so sánh. Bạch Bàn tăng nhân đại cười nói. Gặp mấy người còn tại nói không ngừng, Diệp Minh chen vào nói hô, chư vị, có lời gì, chúng ta hay là ngồi xuống nói, Diệp Mộ Linh tiểu này là gần nhất mới ủ chế đi ra, trời thiên đại sư, ta lần trước cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi. Nghe nói Thánh Hoàng rất tốt trong chén đồ vật, tin tưởng Diệp Mỗ rượu này nhất định có thể để cho ngươi giật nảy cả mình. Chương 816, đề nghị chương 816, đề nghị Diệp đạo hữu nói rất đúng, nhanh ngồi xuống uống rượu, bản hoàng khác ham mê không có, chính là bình thường đối với trong chén này đồ vật phi thường yêu thích. Nếu không phải cái này Thánh Hoàng xưng hào là lịch đại truyền thừa xuống, bản hoàng thế nhưng là muốn ngồi cái kia rượu hoàng. Chậc chậc, trong rượu này chi hoàng, mới càng xưng bản hoàng tâm ý. Thiên Nguyên Thánh Hoàng cười nhẹ một tiếng nói, đồng thời thân hình thoát một cái, dẫn đầu đến trên bàn rượu, bạch quang lóe lên bên dưới. Một cái xanh biêng biết chén ngọc trống rông xuất hiện trong tay, cầm lấy trên bàn bầu rượu liền bắt đầu đổ đứng lên. Những người khác cũng nhao nhao ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Thánh Hoàng đổ ra linh tửu một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Các ngươi tới trước trong phòng chờ đợi một lát, đợi ta cùng mấy vị đạo hữu giao lưu hoàn tất, lại tìm các ngươi nói một số chuyện, Xảo Thiến dẫn bọn hắn đi vào. Diệp Minh quay người xông Nhạc Hoa tiên tử một nhà phân phó một tiếng sau, lại hướng Trần Xảo Thiến nói một câu. Mà Lâm Ngân Bình cùng Yến Như Yên hai người nhìn thấy cảnh tượng này, biết mình không nói nên lời, cũng liền đi theo tiến vào trong linh chu bộ. Sau đó Diệp Minh liền cùng Tiên Nguyên Thánh Hoàng mấy người nâng ly cạn chén đứng lên. Đối với chưa bao giờ uống qua, cũng chưa thấy qua đỏ là tiên tửu, mấy người tự nhiên là lớn thêm tán thưởng, yêu không thả miệng, hai ba lần liền đem hai bầu rượu uống cái út sốc. Uống xong sau, Thiên Nguyên Thánh Hoàng còn không vừa lòng, chờ mong nhìn xem Diệp Minh, mở miệng nói, uống qua ngươi tiên tửu này đằng sau, để bản hoàng cảm thấy trước đây uống chi rượu cũng chỉ là nghèo hèn mà thôi. Diệp đạo hữu, cái này đỏ là tiên tửu nhưng còn có dư thừa, có thể hay không đều đặn vài ấm cho ta, thực sự không được, ta giá cao mua sắm cũng được. Đạo hữu ra cái giá, ta táng ra bại sản cũng cần mua vài ấm trở về. Thiên Nguyên đạo bạn nói đùa, Diệp Mộ cũng là trước đây ít năm tại Man Hoang du lịch thời điểm, ngẫu nhiên đạt được vài cọng đỏ lá quả, vừa mới gom góp nguyên liệu, may mắn đủ chế ra như thế vài ấm. Các ngươi trước khi đến cùng ta các đạo lữ chia sẻ một chút, trước mắt cái này hai ấm đã là sau cùng hàng tích trữ. Chính là muốn cho ngươi, cũng bất lực a. Diệp Minh không chút suy nghĩ cự tuyệt. Nói đùa, hắn nhưng là trông cậy vào những này đỏ là tiên tiểu đối với hắn thể chất tiến một bước cải thiện thể chất, làm sao có thể lấy ra cho mấy người kia hiện lên ăn uống chi dụng, cho bọn hắn nếm thức ăn tươi liền đã không tệ. Như hắn có Hàn lão ma bình nhỏ, bồi dưỡng ra một chút thấp tuổi thọ đỏ lá quả, dùng nó đủ chế ra đỏ là tiên tiểu ngược lại là có thể chia sẻ một chút. Vậy nhưng thật sự là tiếc nuối Thiên Nguyên Thánh Hoàng thất vọng đạo. Đúng rồi, đoạn thời gian trước liền có nghe đồn, nói Thiên Diệu Linh Hoàng đại nạn đã tới, vừa rồi đạo hữu nói như vậy, chẳng lẽ Linh Hoàng thật đã Diệp Minh tỏ mò hỏi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng thần sắc vừa thu lại, thở dài, không sai, Thiên Diệu đạo hữu sắc thực đã tọa hóa, đáng tiếc ta nhân tộc ít đi như thế một trụ của lớn. Thiên Tiền Hòa thượng cùng lão giả khô gầy cũng mặt lộ vẻ bi thống. Nghe vừa rồi Thánh Hoàng chi ý, hôm nay Diệu Linh Hoàng còn có thể cạnh tranh thượng vị phải không? Hàn Lập không cùng Thiên Diệu Linh Hoàng từng có gặp nhau, cũng không có sâu như vậy cảm xúc, lại là đối Linh Hoàng cạnh tranh vào cương vị cảm thấy hứng thú. Làm sao? Hàn đạo hữu cố ý Linh Hoàng vị trí? Thiên Nguyên Thánh Hoàng kinh ngạc nhìn Hàn Lập một chút. Sao có thể chứ? Lấy tại hạ thực lực làm sao có thể cạnh tranh được đạo hữu khác? Điểm ấy tự mình hiểu lấy tại hạ vẫn phải có. Hàn Lập ha ha cười một tiếng, lập tức phủ nhận nói. Phải không? Thiên Nguyên Thánh Hoàng mỉm cười, cũng không biết tin hay không. Diệp Minh thì mắt sáng lên, hắn nhớ kỹ Hàn Lập tại nguyên tắc bên trong, ngay từ đầu là cố ý Linh Hoàng vị trí, bất quá về sau nghe đạo ma thai sự tình sau, mới quyết định từ bỏ cái này nguy hiểm vị trí. Nếu không, người này khẳng định sẽ giành giật một hồi. Diệp đạo hữu, nói thật, ta vừa rồi đề nghị thế nào? Ngươi đi đem cái này Linh Hoàng vị trí cho đoạt tới, cùng ta cộng đồng người quản lý tộc như thế nào? Đem so sánh với chỉ là Thiên Nguyên thành một trưởng lão, khi cả một cái hoàng cảnh hoàng, há không muốn tốt hơn nhiều thôi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng đối với Diệp Minh lời cũ nhắc lại đạo. Thiên Tiền Tăng Nhân cùng lão giả khô gầy cũng mắt lộ ra dị sắc nhìn qua Diệp Minh, muốn nhìn hắn lựa chọn ra sao. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Diệp Minh cố ý, hôm nay Diệu Cảnh Linh Hoàng tuyệt đối không phải Diệp Minh mặc trước. Về phần vị kia Hàn Lập, mặc dù đồng dạng không đơn giản, nhưng so với Diệp Minh đến, lại là kém xa lắc. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy, Diệp Minh tại Thánh Đảo nhẹ nhõm đánh bại Đỗ Vũ, kém chút đem nó diệt sát sự tình, người khác khả năng không biết, nhưng ở bọn hắn tầng cấp này trong hội, lại là lưu truyền rất rộng. Làm cái tiên diệu linh hoàng Diệp Minh sờ lên cằm trầm ngâm. Kỳ thật cái chủ ý này cũng thực không tồi, nhân tộc Tam Hoàng một trong a, tuy nói không chút nào để ý hư danh, nhưng ngồi lên vị trí này liền mang ý nghĩa nắm giữ vô số tài nguyên, dù sao cũng so hiện tại cùng loại tán tu làm một mình mạnh. Duy nhất cần suy tính là 6-700 năm sau ma giới yêu ma đến tiến đánh mà thôi. Bởi vì một khi ngồi lên linh hoàng vị trí, liền tuyệt không thể lâm trận bỏ chạy, cho dù chết cũng muốn chết tại trong thánh thành. Nguyên tắc bên trong, mới thượng vị thiên diệu linh hoàng tựa như là cái hợp thể trung kỳ tu sĩ, về sau ma tộc công thành thực lực thực sự hoặc quá cường đại, thiên diệu thánh thành bị ma giới công phá, người này cũng ở trong đó dĩ thân tuân trước. Mà nếu như vị trí này để hắn Diệp Minh đến tòa, hắn tin tưởng kết cục chắc chắn sẽ không như vậy. Tại giai đoạn trước ma giới xâm lấn bên trong, thực lực mạnh nhất chính là những cái kia ma giới đại thừa hóa thân mà thôi. Mấy cái này hóa thân thực lực mạnh nhất, cũng đều còn chưa tới đại thừa kỳ trình độ, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, giết bọn họ có thể nói là không có áp lực chút nào. Thậm chí không cần hắn bản tôn xuất thủ, chính là hóa thân thứ hai hoặc là lôi thú hóa thân đều đủ để ứng đối những này ma giới đại thừa hóa thân. Cho nên thành trì bị công hãm loại chuyện này, tại giai đoạn trước căn bản không cần lo lắng. Về phần đến cuối cùng, ma giới đại thừa bản thể giáng lâm sau, tự nhiên sẽ có phụ cận vài tộc đại thừa tu sĩ đến ứng đối. Huống hồ, coi như vậy, hắn bản tôn cũng chưa chắc sợ những này ma giới đại thừa bọn họ. Cạnh tranh tiên diệu linh hoàng chuyện này, kỳ thật Diệp Minh đã sớm cân nhắc qua, vốn là có dự định phái hóa thân đi tham dự. Coi như lúc này Thiên Nguyên Thánh Hoàng không có nói ra đến, hắn cũng sẽ tìm cơ hội đi tìm hiểu một hai. Bất quá, mặc dù hắn trong lòng đã quyết định chủ ý, nhưng Diệp Minh hay là lập lờ nước đôi nói, việc này đến lúc đó lại nhìn đi, nếu ta hứng thú tới, nói không chừng đi thiên diệu cảnh chạy một lần. Ha ha ha, bản hoàng ngay tại này sớm chúc mừng Diệp đạo hữu. Thiên Nguyên Thánh Hoàng cười rạng rỡ, một bộ nhận định Diệp Minh nhất định sẽ đi bộ dáng. Thiên Nguyên đạo bạn nói đùa, việc này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, nói còn quá sớm, nói còn quá sớm. Diệp Minh lắc đầu liên tục. Hàn Lập thấy thế, lúc này bỏ đi trong lòng tưởng niệm, hắn cũng là cho là Diệp Minh khẳng định trở về tranh đoạt linh hoàng vị trí, vậy khẳng định liền không có hắn chuyện gì. Đúng rồi, Diệp đạo hữu những năm này đều tại nhân tộc du lịch, yêu tộc bên kia còn chưa từng đi qua đi. Xác thực, vốn định chờ qua lần thịnh hội này lại đi, làm sao, đạo hữu có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, ta cùng bên kia mấy cái yêu vương cũng coi là quen biết, lần này vạn bảo đại hội, nghe nói Ly Hỏa Giao Vương cùng Hắc Phượng yêu vương đều đã tới trước Cửu Thiên Sơn. Đến lúc đó ta cho đạo hữu giới thiệu một hai đi. Đen Phượng Vương. Diệp Minh nghe chút danh tự này, thần sắc hơi động một chút. Làm sao, đạo hữu nhận biết Đen Phượng đạo hữu? Thiên Nguyên Thánh Hoàng có chút ngoài ý muốn. Không tính là nhận biết, chỉ là năm đó dị tộc tiến đánh Thiên Nguyên Thành lúc gặp qua một lần. Diệp Minh lắc đầu, hơi hờn nói, như vậy tốt hơn, đã có qua gặp mặt một lần, đến lúc đó bắt đầu giao lưu dễ dàng hơn một chút. Vậy làm phiền Thiên Nguyên đạo bạn quan tâm. Sau đó, mấy người lại hàn huyên chút những lời khác để, mắt thấy không sai biệt lắm, Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền đưa ra cáo từ, thời điểm cũng không sớm, ta nhìn đạo hữu hẳn là có chuyện quan trọng khác, hôm nay đa tạ Diệp đạo hữu khoản đãi, ngày khác đạo hữu nhất định phải đi Thiên Nguyên Thánh Thành, để cho ta hảo hảo chiêu đãi một phen. Nhất định, nhất định. Diệp Minh miệng đầy đáp ứng. Thiên Nguyên Thánh Hoàng cùng Thiên Tiền Hòa Thượng cùng lão giả khô gầy không nói thêm gì nữa, trở về cái kia cự hình xe thu sau, toàn bộ đội nghi trượng lại nhanh chóng tiến lên, hướng Cửu Tiên Sơn mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Đưa mắt nhìn Thiên Nguyên Thánh Hoàng đội xe biến mất sau, Hàn Lập cũng xông Diệp Minh cũng chắp tay nói ra, "Sư Minh, tiểu đệ cũng nên rời đi, hôm nay có nhiều quấy rầy, ngày khác lại mời sư Minh cùng các vị tẩu tử đến che phụ làm khách." "Tốt, vậy cứ thế quyết định." Diệp Minh ha ha cười một tiếng. Chương 817, Băng Thủy Chi Thể, 1, chương 817, Băng Thủy Chi Thể, 1, đưa tiễn mấy người sau, Diệp Minh tay áo phất một cái, chén quận vừa bộn bàn ngọc trong nháy mắt liền trở nên sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Sau đó hắn cất bước đi vào trong linh chu bộ, ở bên trong phòng khách không nhìn thấy Trần Sảo Tiến bọn người, hắn hơi nhắm mắt sau, lần nữa mở ra lúc, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngay sau đó hắn liền đi hướng trong đọ một gian phòng ngủ, đẩy cửa ra đi vào. Tại phòng ngủ trung ương, vốn nên chống trải nơi trốn, nhiều một tấm màu đỏ nhạt giường gỗ. Tên kia gọi Bạch Quả Nhi tiểu nữ hải, chính nhân sự tình bất tỉnh nằm ở phía trên. Nữ hải khuôn mặt nhỏ có chút đau đớn hơi như lấy, cũng ẩn ẩn có chút phát xanh, bờ môi cũng có chút phát tím dáng vẻ. Thiếu phụ áo trắng nhạt hoa, tu sĩ trung niên cùng Trần Sảo Tiến bọn người đứng tại giường gỗ bên cạnh, ánh mắt khác nhau nhìn xem tiểu nữ hải. Tiểu nha đầu này thể nội hàn độc lai lịch không đơn giản, ngươi dùng viêm mục xem như khu hàn đồ vật, mặc dù có thể ức chế một chút hàn khí, nhưng là hàn độc sớm đã dung nhập trong kinh mạch, điểm ấy viêm lực căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Diệp Minh đi tới giường gỗ bên cạnh, trên mặt lại lộ ra một tia kinh ngạc đến. À, tiền bối ngài đã tới. Thiếu phụ áo trắng nhạt hoa chính mặt mũi tràn đầy chịu mến nhìn qua trên giường tiểu nữ hải, nghe được thanh âm này sau đống nhiên giật mình. Sau đó vừa khổ cười nói, điểm ấy van bối cũng biết, nhưng tổng ôm một chút may mắn tâm lý, cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít, tấm này viêm mục chi giường luôn có thể giảm bớt một chút Quả Nhi hàn độc lúc phát tác đau đớn. Diệp Minh nghe lời này, lạnh nhạt tại nữ hải trên thân quét qua, lập tức bắt lại nữ hải một cái cánh tay, đồng thời con ngươi lam mang chớp động không thôi. Thiếu phụ và nam tử trung niên gặp tình hình này, không khỏi ngừng thở, không dám làm ra bất luận cái gì tiếng vang đến. Cũng không lâu lắm, Diệp Minh mắt ánh sáng lóe lên, đột nhiên nắm lấy nữ hải cánh tay, bàn tay trong nháy mắt nổi lên một tầng vàng óng ánh linh quang. Chỉ gặp linh quang lưu chuyển ở giữa, nữ hải trên mặt bao phủ thanh khí lưu chuyển xuống, thẳng hướng Diệp Minh bàn tay chô nắm chỗ hội tụ mà đi. Thời gian qua một lát liền ngưng tụ thành một cái to bằng trứng gà nhỏ màu xanh khối không khí, tại nữ hải chỗ cổ tay như ẩn như hiện. Diệp Minh mắt bên trong tinh quang lóe lên, một thủ trưởng khác khẽ đảo chuyển, đột nhiên giữa ngón tay nhiều hơn một cây trắng lóa chấm nhỏ, lóe lên phía dưới, lại hướng nữ hải trên cổ tay một đâm mà đi. A thiếu phụ và nam tử trung niên biến sắc. Chỉ gặp ngân mang lóe lên, nữ hải chỗ cổ tay bị đâm ra một lỗ nhỏ, Diệp Minh pháp lực thúc dục phía dưới, một giọt đỏ tươi tinh huyết từ đó nổi lên. Diệp Minh ngón tay hơi động một chút, ngân châm nhoáng một cái biến mất không thấy, trên tay kia hiện ra một cái lớn chừng bàn tay ngọc bản màu trắng. Lập tức đem ngọc bản hướng nữ hải dưới cổ tay vừa mới thả, tinh huyết lập tức rơi xuống. Ken một tiếng, tinh huyết rơi vào trong mâm trong chốc lát, lại ngưng huyết thành băng, phát ra êm thai một tiếng vang dọn. Nhìn thấy cảnh này, thiếu phụ và trung niên nhân sắc mặt vì đó lại biến. Diệp Minh mặt không thay đổi đem dọn tinh huyết kia cùng ngọc bản vừa thu lại, nắm nữ hải cánh tay bàn tay lập tức kim quang đại thịnh. Trong tay đoàn kia thanh khí ngay tại kim quang chớp động bên trong, trong nháy mắt trở thành nhạt tiêu tán, cuối cùng trở nên vô ảnh vô tung. Tiên bối, quả nhiên nàng đây là thiếu phụ lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, đây là trong cơ thể nàng hàn độc, ta đem nó xua tán đi, để nàng ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, đều ra ngoài đi, ta có mấy lời muốn hỏi các ngươi. Diệp Minh hơi giải thích một câu, quay người liền đi ra ngoài. Thiếu phụ và trung niên nhân mặc dù trong lòng nghi hoặc bất phần, nhưng tự nhiên không dám cãi mệnh theo sát ra ngoài. Mấy vị tiểu thê cũng tò mò đi ở phía sau, nghĩ thầm chẳng lẽ phu quân tới nơi đây hơn một tháng, chính là vì mấy người kia. Thế là thời gian qua một lát sau, Diệp Minh ngồi ở trong linh chu bộ một cái rộng rãi đại sảnh chủ vị, thưởng thức trong tay một chén linh trà, ánh mắt có chút chớp động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Những người khác gặp Diệp Minh bộ dáng như vậy, tự nhiên không dám đánh nhiễu cái gì. Cũng không lâu lắm, cảm giác gấp đủ đến không sai biệt lắm, Diệp Minh nhíu mày lại, cầm trong tay chén trà bỏ vào một bên trên mặt bàn, chậm rãi xông thiếu phụ và trung niên nhân nói một câu. Hai vị đạo hữu, nói một chút các ngươi lệnh ái trên người hàn độc là thế nào một chuyện đi. Là lúc nào phát hiện, đằng sau lại có cái gì triệu chứng chờ chút. Thiếu phụ và trung niên nhân liếc nhau sau, do trung niên nhân nói ra, hồi bẩm tiền bối, là tại Quả Nhi 9 tuổi thời điểm. Lúc đó Quả Nhi đang tu luyện, đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra liền té xỉu, chúng ta một kiểm tra nó thân thể, lúc này mới phát hiện có này hàn độc. Chương 817, băng thủy chi thể 2, chương 817, băng thủy chi thể 2, chỉ bất quá, lúc trước vẫn chỉ là không đáng chú ý một tia mà thôi, chúng ta bắt đầu còn chưa để ý, dùng một chút phương pháp bình thường đến nổ này hàn độc, kết quả ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu giống như cấp tốc chuyển biến xấu đứng lên, ngắn ngủi mấy năm công phu, liền biến thành dưới mắt bộ dáng như vậy. Về sau, Vạn Bối cũng từng xin mời qua một chút cao nhân cẩn thận trần bệnh qua, nghe nói Quả Nhi thể nội hàn độc là một loại phi thường hiếm thấy địa phế hàn khí bố trí, cực khác tại thế gian phổ thông băng hàn chi độc, trừ hợp thể tu sĩ dùng lớn lao pháp lực cưỡng ép khu trục bên ngoài, cũng chỉ có mấy loại trong truyền thuyết chi dương linh dược mới có thể trung hòa này hàn độc. Thiếu phụ áo trắng bổ sung nói ra. Hắc hắc, tìm những này cái gọi là cao nhân kỳ thật chỉ là người tầm thường thôi, tiểu nha đầu này trên người cũng không phải cái gì địa phế hàn khí, mà là trời sinh liền từ trong bụng mẹ mang ra. Diệp Minh cười nhạo một tiếng. À, có thể Quả Nhi vừa mới lúc sinh ra đời đợi, ta cùng Nhạc Mẫu đại nhân đều đã kiểm tra trong cơ thể nàng toàn thân, cũng không cái gì dị thường. Trung niên nhân không tin nói. Biến đến, nghe tiền bối nói xong, chẳng lẽ ngươi và ta kiến thức so tiền bối còn muốn lợi hại phải không? Thiếu phụ lại tỉnh táo nhiều, nghe được Diệp Minh nói như vậy, liền biết ngoại tôn nữ thể nội hàn độc hẳn là kỳ và khác. Diệp Minh tiếp tục chậm rãi giải thích nói, nha đầu này kỳ thật có mang một loại trong truyền thuyết linh thể băng tụy chi thể, khi sinh ra thời điểm loại này thể chất không thể nhận ra đi ra, chỉ có đến 9 tuổi lúc mới có thể xuất hiện dấu hiệu. Nhưng hàn độc lần thứ nhất lúc phát tác cực kỳ mãnh liệt, nghe nói có được loại linh thể này tại thân người, hơn phân nửa cũng sẽ ở lần thứ nhất lúc bộc phát vẫn lạc mà chết. Cho nên loại linh thể này cực kỳ hiếm thấy, cực ít tại trong một chút điển tịch ghi chép. Băng thủy chi thể. Thiếu phụ và nam tử trung niên nhìn nhau một chút, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Loại linh thể này, bọn họ đích xác lần đầu tiên nghe nói. Nhưng một lát sau, thiếu phụ tiếp lấy truy vấn, xin hỏi tiền bối, loại thể chất này có gì không ổn, hoặc là hạn chế à? Loại này băng thủy chi thể tại 9 tuổi lúc bắt đầu phát tác, đằng sau thể nội hàn khí sẽ một năm thịnh giống như một năm, dưới tình huống bình thường, đến 15-16 tuổi lúc, linh thể chủ nhân liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy tiểu nha đầu tình huống hiện tại, băng hàn chi khí đã xâm nhập đan điền cùng trong kinh mạch, nhiều lắm là còn có thể sống cái 2-3 năm. Diệp Minh cười hắc hắc nói, a, tại sao có thể như vậy? Tiền bối, nhưng còn có giải cứu chi pháp, thiếu phụ và trung niên nhân đồng thời khẩn trương mà hỏi. Như muốn để nó mạng sống, cũng là có hai loại phương pháp. Còn xin tiền bối cáo chi, là hai loại nào phương pháp? Thiếu phụ nghe vậy lại hỉ, vội vàng truy vấn. Thứ nhất, chính là xin mời một tên hợp thể kỳ tồn tại, hàng năm đều dùng pháp lực mạnh mẽ đem hàn độc xua tan ra, sau đó lại không tiếp chân nguyên giúp đỡ tẩy tủy kinh mạch, chịu qua 100 năm về sau, linh thể chủ nhân liền có thể thích ứng loại này hàn khí, lại không cách nào đối với thân thể có gì tổn thương. Đồng thời hơi thêm tu luyện đằng sau, cỗ này kỳ hàn chi lực còn có thể hóa thành một loại tên là băng tủy hàn phách đại thần thông, uy năng to lớn không thể tưởng tượng. Như vậy tiền bối, thiếu phụ hai người trên mặt chờ mong nhìn qua Diệp Minh. Hừ, các ngươi coi là này băng tủy linh thể mang tới cực hàn chi lực, là dễ dàng như vậy áp chế sao? Trước mấy chục năm còn tốt, chỉ cần bỏ chút thời gian, còn có thể tùy tiện áp chế. Nhưng đến sau mấy chục năm, đã phải bảo đảm không thương tổn hại linh thể chủ nhân, còn muốn đem hàn độc cưỡng ép xua tan ra ngoài, cơ hồ mỗi một lần áp chế, hợp thể kỳ tu sĩ đều sẽ hao tổn không ít chân nguyên. Đặc biệt là đến cuối cùng vài chục năm, loại này hao tổn căn bản không phải ngồi xuống có thể bù đắp lại. Mà lại, trong lúc này còn cần tốn hao càng nhiều pháp lực cho linh thể chi chủ dịch kinh tẩy tủy. Như vậy tính được, chọn vẹn sẽ để cho xuất thủ hợp thể tu sĩ chỉ hoãn mấy trăm năm khổ tu thời gian. Các ngươi cho là ta sẽ không duyên vô cớ làm loại này hại mình lợi người sự tình? Diệp Minh cười lạnh nói. A lại là dạng này thiếu phụ sợ ngây người, nếu thật là lời như vậy, ai sẽ nguyện ý vì một cái không thân chẳng quen người lãng phí mấy trăm năm khổ tu thời gian đâu? Mà vị tu sĩ trung niên kia lại hỏi tiếp, tiền bối, ngài biết đến loại phương pháp thứ hai đâu? Loại thứ hai giải quyết chi pháp, chính là đi tìm trong truyền thuyết linh dược, luyện chế ra mấy loại chí dương đan dược đến, mạnh mẽ dùng thủy hỏa trung tế chi pháp, cải biến băng thủy chi thể. Nhưng những linh dược này không có chỗ nào mà không phải là thế gian khó tìm đồ vật, đừng nói các ngươi, chính là luyện hư hợp thể tu sĩ cũng không nhất định có thể tìm được. Mà lại coi như thật đạt được linh dược, cũng luyện chế được đến chí dương đan dược, ăn vào đằng sau, đồng dạng hậu hoạn vô tận. Loại phương pháp này mặc dù có thể đem băng thủy chi thể bài trừ, nhưng là tùy theo cùng nhau phá đi, còn có linh thể chủ nhân linh căn tư chất. Nặng thì triệt để phá hư linh căn, biến thành một kẻ phàm nhân, nhẹ thì linh căn trở nên thấp kém không gì sánh được, trên con đường tu tiên từ đây cực khổ trùng điệp. Diệp Minh vô tình lời nói, đem trung niên nhân đánh khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh, lại không bất kỳ lời nói nào có thể nói. Chương 818, Cửu Tiên Sơn chương 818, Cửu Tiên Sơn mà thiếu phụ kia ánh mắt tại Diệp Minh trên thân lấp lóe không yên nhìn một hồi sau, đột nhiên cắn răng một cái xông Diệp Minh khẩn cầu đạo: "Diệp tiền bối, nghe vừa rồi những tiền bối kia nói, lão nhân gia ngài thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, mong rằng có thể xuất thủ cứu giúp quả nhi. Vạn bối một nhà, về sau nhất định làm châu làm ngựa tương báo đại ân." Nghe được thiếu phụ nói như vậy, nam tử trung niên không nói hai lời xông Diệp Minh nằm xuống liền bái. Trần Sảo Thiến Yến Như Yên trong lòng ba người khẽ động, cũng không nhịn được nhìn phía nhà mình phu quân. Lúc trước phu quân một mực ý ở chỗ này không đi, hiện tại xem ra, chính là vì nữ hài này mà đến, trong lòng các nàng chắc chắn, phu quân chắc chắn xuất thủ. Diệp Minh trầm mặc sau một lúc lâu, mới lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu, trầm trầm nói, muốn ta xuất thủ cứu nha đầu này cũng không phải không được. Đa tạ tiền bối đại ân đại đức, thiếu phụ nghe chút quả như chính mình suy đoán như vậy, trong lòng dưới sự cung hỉ, lập tức xông Diệp Minh vừa quỳ mà bái, vòng eo túi xuống ở giữa, một vòng tuyết trắng cùng rãnh sâu hiện hiện. Nhưng Diệp Minh vung tay háo một cái sau, một cỗ cự lực vô hình đồng thời tại thiếu phụ và trung niên nhân dưới thân trồi lên, đem bọn hắn hướng lên nâng lên một chút. Hai người căn bản là không có cách kháng cự, bị cưỡng ép nâng lên một chút mà lên. Mặc dù ta đáp ứng cứu nha đầu này, nhưng cũng sẽ không uổng phí hết mấy trăm năm khổ tu. Diệp Minh thần sắc thản nhiên nói, tiền bối có gì điều kiện cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được, vãn bối tuyệt không có hai lời. Thiếu phụ một chút minh bạch Diệp Minh ý trong lời nói, không chút do dự đáp ứng trước đạo. Trung niên nhân một mặt thành khẩn, đồng dạng là ý tứ này. Kỳ thật điều kiện rất đơn giản, ta có thể trợ tiểu nha đầu này tu luyện thành băng tùy hán phách đại thần thông. Nhưng khi nó thần thông đại thành thời điểm, nhất định phải không tiếc bất kỳ giá nào đi thay ta tìm kiếm một vật. Thứ này cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết. Có khả năng ngay tại hai tộc nhân yêu bên trong, cũng có thể là tại man hoang nào đó một góc rơi bên trong. Nói tóm lại chính là toàn bộ linh giới to lớn, khắp nơi đều có khả năng. Cũng chỉ có tu luyện băng tùy hàn phách thần thông có thành tựu người, mới có thể cảm ứng cùng tìm kiếm được. Cho nên việc này là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, các ngươi có thể thay tiểu nha đầu đáp ứng sao? Diệp Minh nhìn qua thiếu phụ hai người, nhàn nhạt hỏi. Nghe được trong đó sự không chắc chắn cùng tính nguy hiểm, trung niên nhân cùng thiếu phụ đồng thời run lên, sau đó hỏi, xin hỏi tiền bối, muốn tu thành loại này thần lúc, quả nhi đại khái sẽ có tu vi bực nào cảnh giới? Nếu là tu vi quá thấp, tiến vào man hoang thế giới thế nhưng là có đi không về. Cái này hai vị yên tâm, muốn tu luyện thành loại này thần thông, tối thiểu phải có hóa thần tu vi. Ta muốn nàng giúp ta tìm kiếm đồ vật đối với ta cũng có chút trọng yếu, sẽ không công công để nàng đi mạo hiểm, đợi đến nàng đi giúp ta tầm bảo lúc, ta cũng sẽ ban thưởng trọng bảo, dùng để hộ thân. Diệp Minh cười nhạt một tiếng. Cảnh giới hóa thần, cái này đầy đủ. Cảnh giới này đối với văn bối tới nói, cũng là mong muốn không thể thành. Huống hồ tiền bối nếu không xuất thủ cứu giúp, đứa nhỏ này ngay cả dưới mắt mấy năm đều không thể chịu qua, về sau bước lên một chút nguy hiểm đáng là gì? Thiếu phụ lại hỉ, một ngụm đáp ứng xuống. Một bên trung niên nhân cũng liền gật đầu liên tục, trong lòng đồng dạng là ý nghĩ này. Nếu như thế, quả nhi nha đầu này sau này liền để nàng tạm thời đi theo bên cạnh ta đi. Diệp Minh cười cười, thần sắc hiền lành nói ra. Đa tạ tiền bối. Tiểu nữ về sau liền nhiều xin nhờ tiền bối. Thiếu phụ và trung niên nhân nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, lần nữa làm một lễ thật sâu. Diệp Minh thản nhiên tiếp nhận đối phương này bái. Lập tức, hắn thản nhiên nói, đúng rồi, mà các ngươi lại là muốn đi cái kia Cửu Tiên Sơn, như đi lời nói ta liền mang các ngươi đoạn đường, chờ đến nơi đó quả nhi sau khi tỉnh lại, các ngươi có thể theo nàng đợi một thời gian ngắn. Đa tạ tiền bối, liền theo tiền bối lời nói hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bây giờ bạn bảo đại hội còn chưa chân chính bắt đầu, giống bọn hắn bực này đê giai tu vi người trước mắt vẫn là vào không được, đi theo vị này Diệp tiền bối cũng có thể sớm đi vào, nói không chừng có chút cơ duyên đâu. Các loại hai người sau khi vào phòng, Yến Như Yên nhịn không được hỏi, phu quân, ngươi đến cùng cần chính là hạ vận. Như thế đại phí chu trương quấn lớn như vậy một vòng lại là bọn người lại là cứu người. Một loại gọi hạ âm thạch vật liệu, về phần dùng làm gì, các ngươi nhìn xem vật này liền biết. Diệp Minh chỉ là nói đơn giản một câu, liền lấy ra một cái ngọc giản, vứt cho Yến Như Yên. Huyền tiên thuật luyện khí. Yến Như Yên thần niệm tại trong ngọc giản nhìn thoáng qua, liền bị nội dung bên trong hấp dẫn lấy, thần sắc khẽ động tiếp tục xem xuống dưới. Kết quả, càng xem thần sắc càng là chấn kinh, đến cuối cùng vậy mà lên tiếng kinh hô đến, lại có như thế thuật luyện khí. Trần Sảo Thiến cùng Lâm Ngân Bình cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn tiếp nhận ngọc giản phân biệt xem đứng lên. Ngọc giản này dĩ nhiên không phải Kim Khuyết Ngọc Thư, bên trong ghi lại chỉ là Huyền Tiên thuật luyện khí một bộ phận nội dung, là Diệp Minh tham ngộ ngọc thư sau, dùng linh giới văn tự chỉnh lý qua, cho nên bọn họ có thể xem xét liền hiểu. Nguyên hợp ngũ cực sơn, có thể chống cự lôi kiếp. Nguyên lai phu quân là muốn luyện chế sau đó Huyền Tiên chi bảo a, ba người sau khi xem xong, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. A, không đối, chúng ta nhân giới liền có Bắc Cực Nguyên Quang, lúc đó làm sao lại không muốn lấy đem nó thu lấy nữa nha. Tiễn Như Yên tựa như nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói: "Ha ha, cái này còn cần ngươi nói, ta đã sớm đem bọn hắn thu lấy. Mà lại, ta hiện tại đã luyện chế ra ba tòa cực núi, uy lực có thể cùng Huyền Tiên chi bảo tán phiến so sánh, nếu có thể lại có một tòa cực núi, uy năng sẽ lập tức phóng đại một đoạn. Chỉ là hạ âm thạch không phải dễ tìm như thế, trải qua ta nhiều năm thu thập, cũng chỉ là đạt được một khối nhỏ mà thôi, còn thiếu rất nhiều luyện chế một tòa cực núi chi dụng." Diệp Minh cười giải thích nói: "Luyện chế ba tòa đã rất đáng rồi, đợi một thời gian phu quân nhất định có thể luyện chế ra hoàn chỉnh nguyên hợp ngũ cực sơn." Trần Sảo Thiến đối với Diệp Minh một mực tràn đầy mê chi tự tin. Cho nên, ta cho các ngươi nhìn vật này, là để cho các ngươi có chỗ chuẩn bị, về sau ra ngoài du lịch lúc, quan tâm kỹ càng phương diện này đồ vật. Dù sao núi này có thể hấp thu lôi điện chi lực, hữu hiệu giảm xuống lôi kiếp tổn thương. Chờ các ngươi về sau tu vi cao, có dạng này một tòa cực núi, so mặt khác Huyền Tiên chi bảo còn muốn có tác dụng. Dù sao đây là có thể tại đại thiên kiếp bên trong cứu mạng đồ vật. Diệp Minh dặn dò. "Ừ, chúng ta minh bạch." Ba nữ gật đầu không ngừng, trong lòng một trận hướng tới. "Đi, đi Cửu Tiên Sơn để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút hai tộc nhân yêu lớn nhất thịnh hội." Diệp Minh cười cười, không nói gì nữa. Hắn tin tưởng, nguyên hợp ngũ cực sơn vật liệu tại cái này tiểu Nam Châu giới quần bên trong, khẳng định còn có thể gom góp mấy bộ, liền nhìn chính mình có hay không năng lực kia đi góp nhặt. Nếu có thể luyện chế nhiều vài tòa cực núi đi ra, chính mình những này đạo lữ người thân, về sau liền có bảo đảm. Diệp Minh bọn hắn vị trí, khoảng cách Cửu Tiên Sơn cũng liền hơn 1000 dặm mà thôi, bọn hắn thúc đẩy linh chu tại trong một vùng núi không có bay bao lâu, liền gặp một mảnh màu lam biển mây, ngăn trở trước mặt đường đi. Linh chu một cái xoay quanh sau, tại biển mây phía trước dừng lại, Diệp Minh đứng tại linh chu bong thuyền nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn kinh động bên trong thủ bệ lúc. Phía trước mây mù màu lam bỗng nhiên một trận quấy động, sau đó tại kịch liệt quay cuồng bên trong, phân ra một đầu mấy trượng lớn thông đạo. Vài tiếng quái dị thú âm thanh từ biển mây phía sau truyền ra, một chút từ bên trong bay ra mấy cái cưỡi to lớn quái thú vệ sĩ. Những vệ sĩ này từng cái thân hình cao lớn và mỡ, nhìn qua so với thường nhân trọn vẹn cao hai cái đầu đi, nửa người trên hất lên một kiện thô mỏ cốt giáp màu trắng, nửa người dưới thì mặc các thức quần da, một tay kéo hình vuông to lớn cốt thuẫn, một tay nhấc lấy thô to hắc mâu. Mà bọn hắn tọa hạ những quái thú kia, hình thể giống như là từng cái cự lang, nhưng lại sinh ra một đôi to lớn cánh thịt, toàn thân da lông phát lam, ẩn ẩn có từng kia điện quang chớp động không thôi. Bất quá, cái này mấy tên vệ sĩ trên thân mảy may sóng pháp lực không thấy, lại là một đám cao giai luyện thể sĩ, chỉ bằng vào nhục thân cường hành, liền cơ hồ đều tương đương với kết đăng kỳ tu sĩ. Những thủ vệ này đi ra vừa nhìn thấy Linh Chu cùng đứng ở phía trên Diệp Minh sau, một người cầm đầu lập tức liền cung kính thi lễ hỏi: "Xin hỏi thế nhưng là Diệp tiền bối đến? Chúng ta xin đợi đại giá đã lâu." Người này thân hình cao lớn nhất, trên mặt giữ tận một đống, nhìn có chút hung ác, nhưng nói chuyện lại cung kính dị thường. "Nhìn các ngươi trang phục này, hẳn là Huyền Vũ cảnh đại danh đỉnh đỉnh lôi vệ đi, các ngươi nhận ra ta?" Diệp Minh hơi sững sờ. Chương 819, Lũ Gia lão tổ chương 819, Lũ Gia lão tổ nhìn thấy Diệp Minh có chút kinh ngạc, đại hán vội vàng mở miệng giải thích hai câu: "Khởi bẩm tiền bối, văn bối mấy người thật là bá hoàng bên người đại nhân lôi vệ, bất quá bá hoàng đại nhân chưa giá lâm nơi đây. Chúng ta là tới trước Cửu Tiên Sơn phụ trách tăng cường nơi đây trật tự. Trước đó thánh hoàng tiền bối tới đây thời điểm, chuyên môn phân phó chúng ta chờ đợi ở đây Diệp tiền bối." "Thì ra là thế. Tiền bối đường xa mà đến, nghĩ đến có chút mệt mỏi, nên trong tiên cung tiền bối cung điện sớm đã chuẩn bị kỹ càng, văn bối cái này dẫn tiền bối tiến vào bên trong làm sơ nghỉ ngơi một hai." Vị đại hán này mặc dù có được cao lớn thô kệch, nhưng là nói tới nói lui lại làm cho người như gió xuân ấm áp. "Ở phía trước dẫn đường đi." Diệp Minh gật đầu. "Là tiền bối mời đến." Bốn tên vệ sĩ cung kính lần nữa thi lễ sau, mới chia hai bên trái phải hướng đường về chậm chậm bay đi. Diệp Minh dưới chân một chút, bạch quang chớp động ở giữa, linh chu nhanh chóng thu nhỏ đứng lên, chớp mắt liền biến thành hai ba trượng lớn nhỏ, mà bên trong người cũng một chút trống rông xuất hiện ở phía trước bông thuyền. Sau đó linh chu liền ngông nên theo vào trong vụ hải. Xuyên qua vụ hải, liền thấy được cách đó không xa chín tòa cự hình ngọn núi. Trước mặt bốn tên luyện thể sĩ, không hề dừng lại một chút nào, thẳng đến trong đó nào đó làm cự phong bay trốn đi. "Tiền bối, trước mặt chín ngọn núi chính là Cửu Tiên Sơn. Bình thường do chúng ta cùng yêu tộc phân biệt chấp trưởng trong đó bốn tòa, mà cao nhất tòa kia phi tiên ngọn núi lại là đất tự do, lúc bình thường hai tộc là sẽ không phái người đóng quân nơi đó. Lần này vạn bảo đại hội tổ chức sân nhà, ngay tại cao nhất tòa này phi tiên ngọn núi bên trên. Hiện tại hai tộc chúng ta một chút tinh thông thổ hệ thần thông tu sĩ cùng yêu tộc, ngay tại ngày đêm bố trí cả ngọn núi cứ như vậy." Cái kia cầm đầu đại hán một bên phi hành, một bên là Diệp Minh giới thiệu Cửu Tiên Sơn, cùng vạn bảo đại hội tương quan tình huống. Cũng không lâu lắm, một đoàn người đi tới tòa sơn phong nào đó chỗ chân núi. Ở nơi đó, một mảng lớn lâu đài các vũ liền cùng một chỗ, cơ hồ đem hơn phân nửa ngọn núi đều bao tại trong đó. Mà tại trong những kiến trúc này, một tòa tráng lệ cung điện bạch ngọc càng đáng chú ý, chừng 300-400 trượng độ cao, cùng chia tầm 10 tầng, to lớn tráng lệ dị thường. Ở đây tòa cung điện xung quanh, bao quanh từng tòa đẹp đẽ dị thường lầu cát, từng vòng chừng trên trăm nhiều. "Diệp tiên bối, tòa kia cao nhất cung điện chính là Nên Tiên Cung. Tất cả hợp thể kỳ tiên bối, cũng có thể mang môn nhân tử đệ độc chiếm một tầng. Mỗi một tầng cung điện đều có chuyên môn trận pháp truyền tống, không cần trải qua phía dưới tầng lầu, liền có thể trực tiếp truyền tống đến một tầng công cộng đại điện. Mà chung quanh những lầu các kia thì là luyện hư kỳ các tiền bối chuẩn bị. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có tiền bối dạng này hợp thể tu sĩ mới có tư cách tiến vào nơi đây. Chứ nơi này bên ngoài, mặt khác mỗi ngọn núi phía dưới đều sắp đặt đồng dạng một tòa nên thiên cung, có thể tiếp nhận tất cả đến họp hợp thể kỳ tiền bối cầm đầu đại hán tận tâm giới thiệu nói. Cái kia trước mắt tòa này, có thể đã có người vào ở. Diệp Minh nghe chút lời này, có chút cảm thấy hứng thú. Khởi bẩm tiền bối, tòa này tiên cung chỉ có một tháng trước Giá Lâm Mân Thủy chân nhân cùng nó môn hạ đệ tử, mặt khác lại không vị thứ hai hợp thể kỳ tiền bối đại hán thành thật thật trả lời. Vị này Mân Thủy chân nhân ở tại tầng nào? Tầng cao nhất. Vậy liên đổi một tòa đi, ta muốn cái tầng chót nhất. Diệp Minh không thể nghi ngờ nói. Là. Tiền bối xin mời đi theo ta, đại hán không dám có bất kỳ ý kiến, đàng hoàng thi lễ một cái sau, mang theo Diệp Minh hướng bên trái bay đi. Vượt qua hai tòa ngọn núi, một lát sau bọn hắn đi tới một chỗ khác nên tiên cung, xem xét tòa cung điện này bề ngoài, cùng vừa rồi tòa kia quả nhiên cơ bản giống nhau. Cầm đầu đại hán theo phía trước cùng phòng thủ vệ sĩ thương lượng một phen sau, tên thủ vệ này như một làn khói chạy vào trong cung điện. Một lát sau, tên này vệ sĩ lần nữa đi ra, cùng một đạo đi ra, còn có một tên người mặc tạo bào lão giả mặt đen, hai mắt thần quang chớp động, có luyện hư sơ kỳ tu vi. Vị này chính là Diệp Minh tiền bối đi. Không biết tiền bối Giá Lâm, vạn bối canh hán không thể đi ra bên nền, mong rằng tiền bối thứ tội. Lão giả mới bước tiến lên, xa xa xông Diệp Minh thi lễ, cùng kính mười phần đạo. Canh đạo hữu không cần phải khách khí, ngươi là nơi này quản sự. Diệp Minh đánh giá đối phương vài lần sau, bình tĩnh nói. Là, tiền bối. Vừa rồi Mạnh tiểu hữu đã cùng vạn bối nói qua tiền bối yêu cầu. Tòa này nên tiên cung tầng cao nhất trước mắt còn chưa có tiền bối lựa chọn, vừa vặn phù hợp tiền bối yêu cầu. Tiền bối trước tiên có thể đi qua nhìn một chút, có gì không hài lòng, vạn bối tự sẽ lập tức hỗ trợ đổi cho nhau. Lão giả có chút định nói. Diệp Minh bất động thanh sắc gật gật đầu, ngay tại đối phương dẫn dắt bên dưới, tiến nhập nên tiên cung một tầng trong đại điện. Cả tòa đại điện có mấy trăm trượng rộng, bốn vách tường cùng mặt đất cũng đều chiếu lấp lánh, khảm nạm lấy to bằng nắm đấm màu trắng giả minh châu, đem đại điện chiếu ánh tinh quang lưu chuyển, phảng phất long cung tiên cảnh bình thường. Bốn phía đại điện trưng bày một chút dùng bạch ngọc chế thành cái bàn, thưa thất phân bố tại các ngõ ngách chỗ. Mà trong đại điện chỗ, lại có một tòa màu bạc nhạt trận pháp truyền thống, 7-8 trượng lớn nhỏ bộ dáng. Lão giả trực tiếp đi tới pháp trận chỗ, vừa muốn đi vào, lại tại lúc này pháp trận ngân quang lấp lóe, đúng là bị người khởi động dáng vẻ. Lão giả thấy thế, rất tự nhiên lui sang một bên. Kết quả một lát sau, lóe lên ánh bạc, trong pháp trận xuất hiện ba người đến. Đứng ở chính giữa vị trí, là vị sắc mặt vàng nhạt nam tử trung niên, thần niệm quét qua, đúng là một tên hợp thể hậu kỳ đại thành tu sĩ, một thân pháp lực thâm hậu dị thường, tựa hồ cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng bực này Tam Hoàng Thất Yêu Vương so ra, đều không có kém bao nhiêu. Mà lại, người này càng là mang theo một cỗ không phải người băng lãnh khí tức quấn quanh quanh thân. Xa xa nhìn lên một chút, đều để người tự dưng đại sinh cảm giác hãi hùng khiếp vía. Người này bên tay trái chính là vị một thân áo xanh, khuôn mặt lão giả gầy gò, hợp thể trung kỳ tu vi. Người này nhìn thấy Diệp Minh một đoàn người sau, đầu tiên là sức sở, sau đó ánh mắt tại Diệp Minh trên thân quét qua, lại không tự chủ được con ngươi co rụt lại, lộ ra kinh sợ đến, lập tức rất nhanh bị hắn che giấu đi qua. Sự biến hóa này mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại bị Diệp Minh bắt được, hắn không khỏi sức sở, lần nữa hướng Diệp lão giả này nhìn thoáng qua, cảm thấy người này khí tức có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao là ai, trong lòng chưa phát giác hơi nghi hoặc một chút. Đem trong lòng nghi hoặc để ở một bên sau, Diệp Minh nhìn về phía người cuối cùng, đây là một vị người mặc cẩm bào, khuôn mặt thanh niên anh tuấn, nhưng nó trên mặt có khoảng ngón nút lớn huyết trí càng đáng chú ý. Tham kiến lũng tiền bối. Mang Diệp Minh tiến đến vị kia canh hãn nhìn thấy mấy người kia sau, lập tức đại lễ tham viếng. Ba người không có cơ hội canh hãn ý tứ, cầm đầu vị kia kim diện tu sĩ trực tiếp hướng Diệp Minh đi tới. Vị đạo hữu này nhìn không quen mặt ta, nghe nói mấy chục năm trước, ta nhân tộc mới xuất hiện một vị gọi Diệp Minh hợp thể hậu kỳ đạo hữu, chẳng lẽ chính là các hạ? Kim diện tu sĩ xông Diệp Minh vừa chắp tay nói. Chính là tại hạ, đạo hữu là Diệp Minh thản nhiên nói. Lão phu Lũng Nhạc, gặp qua Diệp đạo hữu. Họ Lũng, các hạ hẳn là thứ nhất chân linh thế gia, Lũng gia lão tổ đi. Diệp Minh trong lòng hơi động. Đệ nhất thế gia không dám nhận, đều là mọi người nâng đỡ thôi. Vị này kim diện tu sĩ khiêm tốn một câu. Ha ha, đạo hữu thân này tu vi sâu không lường được, cùng Tam Hoàng bọn người so ra đều không thua bao nhiêu, trong mắt của ta, Lũng gia thế lực có thể cùng Tam Cảnh chi địa đặt song song. Diệp đạo hữu nói cẩn thận, chúng ta nho nhỏ Lũng gia sao có thể cùng Tam Hoàng đánh đồng. Bất quá, nhược đạo hữu có thể gia nhập ta Lũng gia lời nói, vậy liền khắc nói. Lũng Mộ ở đây trịnh trọng mời Diệp đạo hữu gia nhập ta Lũng gia, cùng Lũng Mộ chung sáng tạo đại nghiệp, như thế nào? Lũng gia lão tổ nghe nói như thế, biến sắc, sau đó đối với Diệp Minh phát ra mời. Đa tạ Lũng đạo hữu hậu ái, Diệp Mộ ở trên trời bên thành đợi đến rất tốt, tạm thời không có muốn đổi địa phương dự định. Diệp Minh cười cười. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lũng gia lão tổ một mặt tiếc nuối. Diệp Mộ hôm nay đường xa mà đến, có chút mệt mỏi, ngày khác lại cùng Lũng đạo hữu gặp nhau như thế nào? Diệp Minh nhìn lại một chút nhà mình đạo lữ, sau đó nói: "Ha ha ha, có nhiều cái dày, Diệp đạo hữu trước hết mời, ngày khác Lũng Mộ nhất định sẽ tới bái phòng." Lũng gia lão tổ cười ha hà nói: "Cáo tử." Diệp Minh chắp tay sau, mấy bước đi lên truyền tống trận, Trần Sảo Thiến bọn người Diệp Khẩn thuận theo sau. Cái kia canh hàn đánh ra mấy cái pháp quyết sau, lóe lên ánh bạc, đám người truyền tống mà đi. Chương 820, Đen Vương yêu vương chương 820, Đen Vương yêu vương chậm rãi phi hành tại giữa hai tòa sân phòng, Lũng gia lão tổ có chút quay đầu, hỏi lão giả mặc thanh bào kia, ngươi nói là, cái này Diệp Minh chính là năm đó từng tiến vào chúng ta thí luyện bí cảnh tu sĩ kia. Chính là người này, năm đó thí luyện mở ra vết nứt không gian thời điểm, người này vừa vận chuyển tống vào đi. Lúc đó không biết nó từ chỗ nào chuyển tống, về sau biết được nó tu sĩ phi thăng thân phận sau, suy đoán hẳn là mới từ cái nào đó hạ giới lén qua đi lên, đánh bậy đánh bạ tiến nhập thí luyện bí cảnh bên trong. Đồng thời, ở bên trong chết đại bộ phận gia tộc đệ tử tinh anh, cũng đều là người này giết chết lão giả Mặc Thanh Bảo giải thích nói: "Tổ phụ, người này giết ta nhiều như vậy tộc nhân, vậy chúng ta muốn hay không?" Vị kia nốt rồi đỏ thanh niên trên mặt tàn khốc lóe lên. Không nghĩ tới lời này vừa ra miệng, liền đưa tới một tiếng răn dạy: "Ngu xuẩn, việc này về sau đừng muốn nhắc lại." "Là, tổ phụ." Tôn Nhi hồ đồ một cỗ khí tức âm lãnh bao phủ toàn thân, nốt rồi đỏ thanh niên một cái giật mình, kinh sợ cực kỳ. Người này năm đó chỉ là một cái nho nhỏ hóa thần tu sĩ, đối với nó truy nã truy sát là đương nhiên sự tình, nhưng bây giờ tu vi của hắn đã là cùng ta cùng giai, chúng ta lấy cái gì đi cùng hắn tính sổ sách, chẳng lẽ ngươi để cho ta đi cùng một cái tu sĩ cùng giai liều mạng sao? Lúc ra lão tổ thanh âm âm hàn không gì sánh được. Tôn Nhi không dám nốt rồi đỏ thanh niên đầu lâu thấp hơn. Từ đây sự tình đến xem, ngươi tạm thời không thích hợp xử lý gia tộc sự vụ, nếu ngươi hay là loại tư tưởng này lời nói, sớm muộn cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, sau khi trở về liền đem trong tay sự vụ chuyển giao ra ngoài đi. Là, tổ phụ nốt rồi đỏ thanh niên như cha mẹ chết, một mặt khó coi do dự một cái chớp mắt sau, mới gian nan nói. Hừ. Lúc ra lão tổ hừ lạnh một tiếng sau, thân hình khẽ động, nhanh chóng bắn ra ngoài. Thiếu chủ, chúng ta còn nhanh đuổi theo lão tổ đi. Lão giả Mặc Thanh Bảo thấy máu nốt rồi thanh niên giống như quên tiến lên, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Hừ, nốt rồi đỏ thanh niên cắn răng đi theo. Lão giả Mặc Thanh Bảo mặt lộ vẻ quỷ dị cười hắc hắc, sau đó mới theo sát mà lên. Quang mang lóe lên sau, Diệp Minh bọn người xuất hiện tại một cái lộ thiên trên bình đài. Bình đài bị một vài mẫu lớn xanh biết hồ nước cho vây vào giữa, trong hồ nước một chút lớn cỡ một xích ngũ sắc linh ngư tại du tẩu không chừng. Một đầu quanh co khúc hữu cầu đá, từ bình đài một mực kéo dài lên mở, biến mất tại một mảnh do rất nhiều kỳ hoa linh thảo tạo thành vườn hoa ở trong, không biết phía sau thông hướng nơi nào. Một trận gió nhẹ đánh tới, lập tức một cỗ giạt rào linh khí nhào tới trước mặt, thanh hương ống heo trong mũi. Ngẩng đầu lên trên nhìn lại, chỉ gặp được vừa mới phiến lấm ta lấm tấm, tựa như nhà nhà đốt đèn, vốn nên tồn tại này mấy cái thái dương, lại bóng dáng hoàn toàn không có. Thay vào đó là vô số ngôi sao, ở trên không tản ra ánh sáng lưu hòa. Thanh này Bạch Quả Nhi tổ tôn ba người nhìn trợn mắt hốt hoồm, miệng há lao đại, nhất thời không cách nào khép lại dáng vẻ. Không cần nhìn, phía trên hết thảy, bất quá là cấm chế viễn hóa ra tới, lấy các ngươi cảnh giới, là nhìn không ra huyền cơ gì. Diệp Minh thanh âm một chút tại ba người trong thai đồng thời vang lên. Ba người này giật mình, mới từ trong hoàng hốt tỉnh táo lại, lại phát hiện Diệp Minh cùng hắn mấy vị đạo lữ chẳng biết lúc nào đi ra pháp trận, đang đứng tại trên cầu đá cười khẽ nhìn qua bọn hắn. Thiếu phụ và trung niên nhân sắc mặt hơi đỏ lên, lôi kéo Bạch Quả Nhi vội vàng đi ra pháp trận. Bất quá, trong lòng hai người khó nhịn lưu vấn, đi theo Yến Như Yên phía sau, thỉnh thoảng nhìn bốn phía lấy không ngừng. Theo bọn hắn nghĩ, ở có thể ở tại loại này thần kỳ tựa như tiên cảnh nơi bình thường, sau khi rời khỏi đây, có thể làm cho bọn hắn nói khoác một hồi lâu. Dọc theo một đầu hòn đá nhỏ tấm đường đi thẳng, mọi người đi tới một tòa màu xanh nhạt trước đại điện sửa chữa và chế tạo đến tinh mỹ tuyệt luân, cơ hồ mỗi một đạo hoa văn đều là tỉ mỉ in nổi ở trên đó. Tại đại điện hai bên, còn có khác một mảnh độc lập đình viện cùng một tòa ít hơn chút thiên điện. Những kiến trúc này hiển nhiên là cho tới đây tu sĩ môn nhân đệ tử ở lại. Những kiến trúc này đều bị một chút thanh thúy tươi tốt vườn ươm bao quanh, một chút đình đài ở trong đó như ẩn như hiện, tốt một bộ mê người cảnh tượng. Như vậy tựa như tiên cảnh thiên địa, lại chỉ là một tòa cung điện khổng lồ một tầng mà thôi. Nơi này mỗi một tầng đều là như vậy bố trí sao? Diệp Minh đánh ra bốn phía một chút, tùy ý hướng lão giả hỏi một câu. Ha ha, dĩ nhiên không phải, nên tiên cung mỗi một tầng bố trí đều không giống nhau, lấy thỏa mãn các vị tiền bối không cùng vui tốt. Tiền bối đối với nơi này còn hài lòng, nếu không thích lời nói, vãn bối có thể lập tức cho tiền bối tuyển cái khác một tầng, hoặc là mặt khác một tòa cung điện. Canh hắn không lưỡng lự trả lời. Không cần, liền ở nơi này đi. Diệp Minh khoát khoát tay. Vãn bối minh bạch, đây là tầng này lệnh cấm chế bài, còn xin tiền bối cẩn thận hào hào thu về. Bởi vì mỗi một tầng cấm chế cũng khác nhau, cho nên mỗi tầng cấm chế chỉ luyện chế ra một mặt lệnh bài. Đợi đến đại hội sau khi kết thúc, còn xin tiền bối trả lại vật này. Lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cũng lấy ra một mặt lệnh bài màu bạc, hai tay đưa tới. Diệp Minh khẽ gật đầu tiếp nhận lệnh bài. Sau đó, lão giả liền thức thời cáo từ rời đi. Hai người các ngươi tại đại hội tổ chức trong lúc đó, liền bồi trái cây nha đầu kia ở chỗ này đi. Những cái kia đình viện, có thể tùy ý chọn chọn một ở lại. Diệp Minh xông thiếu phụ áo trắng cùng nam tử trung niên phân phó nói ra. Là, tiền bối. Thiếu phụ và nam tử trung niên cung kính đáp. Sau đó hai người lôi kéo Bạch Quả Nhi, cùng một chỗ hướng đại điện một bên vùng kiến trúc kia nhanh chóng đi đến. Đảo mắt nơi đây liền thừa Diệp Minh cùng Trần Sảo Thiến ba vị tiểu thê. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào nghỉ ngơi một hai, hảo hảo đem kia song tu chi thuật nghiên cứu một phen. Có nhu cầu gì, chờ ta tận hứng lại mang các ngươi ra ngoài dạo chơi. Diệp Minh giang hai cánh tay, đem ba vị giai nhân một loạt hướng đại điện kia đi đến. Phi, ra mà không đứng đắn ba ngày ba đêm sau, Diệp Minh còn tại Yến Như Yên trên thân không ngừng. Nàng này dáng người bốc lửa cực kỳ, hoa dạng cũng phong phú không gì sánh được, luôn có thể để hắn yêu thích không buông tay. Mà Trần Sảo Thiến cùng Lâm Ngân Bình thì tại bên cạnh, làm lấy các loại phụ trợ. Chính tận hứng thời điểm, một đoàn ngọn lửa màu trắng lại quỷ dị trực tiếp xuyên thủng cửa gian phòng cấm chế mà vào, lóe lên liền biến mất bên dưới, đã đến Diệp Minh trước mặt. Diệp Minh mắt sáng lên, động tác không ngừng, trong miệng một ngụm thanh khí sông ngọn lửa màu trắng nhẹ nhàng thổi. Phanh một tiếng, bạch diễm một chút bạo liệt mà mở, hóa thành vô số tinh hỏa lóe lên không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên trong phòng quanh quẩn mà lên, thiếp thân Tiêu Quán, gặp qua Diệp đạo hữu, nghe nói đạo hữu cũng ở tại này nên trong tiên cung, mạ muội đến đây bái phỏng, phải chăng thuận tiện để thiếp thân đi lên một lần. Thanh âm này thanh thúy êm tai, giải đáp vài câu sau khi nói xong, lập tức thanh âm đàm thoại đột nhiên ngừng lại. Tiêu Quán, Đen Vương Yêu Vương. Diệp Minh hơi sững sờ, lộ ra một phần như nghĩ tới cái gì. Phu quân, có khách nhân đến, nếu không ngươi đi ra ngoài trước tiếp đãi một cái đi. Tiễn Như Yên nghe nói lời ấy, hai tay đỡ Diệp Minh phần eo. Không có việc gì, xảo tiến hai người các ngươi đi trước mời Yêu Vương đi lên, sau đó thay ta chiêu đãi một hai, ta sẽ tới sau. Diệp Minh không có dừng lại, quay đầu đối với bên cạnh Trần Xảo Tiễn cùng Lâm Ngân Bình một giọng nói. Ngươi à, thật chịu không được ngươi, đến lúc nào rồi, còn tại làm cái này, nhanh kết thúc, chúng ta đi ra ngoài trước. Hai nữ không hẹn mà cùng cho Diệp Minh một cái liếc mắt. Sau đó, hai tay hẹ ra phía dưới, một bộ hoàn toàn mới quần áo từ trong vòng tay chứa vật bay ra, cũng tự động mặc vào người. Ha ha ha, các ngươi biết cái gì, sinh mệnh ở chỗ vận động càng lâu càng khỏe mạnh. Diệp Minh lớn nhỏ một tiếng, không để ý tới các nàng. Hai nữ bất đắc dĩ cầm lấy trên bàn lệnh cấm chế bài, đi ra khỏi phòng. Làm cho người không nghĩ tới chính là, các loại Trần Xảo Thiến cùng Lâm Ngân Bình sau khi rời đi, Tiễn Như Yên vòng eo uốn éo, ánh mắt mê ly, bị nhãn như tơ nói phu quân, ta muốn hát, thật là mùi vị. Diệp Minh nghe chút, càng hăng hái. Khi Diệp Minh mang theo Tiễn Như Yên đi vào cung điện đại sảnh lúc, đã là sau một canh giờ. Lúc này trong đại sảnh, Trần Xảo Thiến cùng Lâm Ngân Bình hai vị tiểu thê đang cùng ngồi ở vị trí đầu vị trí một vị nữ tử váy đen nói chuyện với nhau thật vui. Nhìn thấy Diệp Minh cùng Yến Như Yên đi ra, nữ tử váy đen một chút đứng dậy. Không đợi đối phương mở miệng, Diệp Minh đầu tiên nói ra, "Ha ha ha, hoan nghênh tiểu đạo hữu quang lâm, Diệp mộ không có từ xa tiếp đón, có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ." Sau khi nói xong, để mắt đánh giá đến vị nữ tử này đến. Chương 821, kế hoạch chương 821, kế hoạch trước mắt vị nữ tử này, thân mang một bộ váy dài màu đen, phía trên treo lên từng đóa cháy hừng hực hỏa diễm đồ án, một cái dương cánh bay lượn màu đen phượng hoàng tại trong hỏa diễm như ẩn như hiện. Dáng người cao gầy, dáng người uyển chuyển, tựa như một vị tử cổ lão trong bức họa đi ra tiên tử. Một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống đến bên hông, lóe ra nhàn nhạt quang trạch. Khuôn mặt đẹp đẽ như vẽ, ngũ quan lập thể có chất cảm giác, da thịt như ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ nổi lên đỏ ửng. Khoe miệng có chút dương lên, câu lạc ra một vòng mỉm cười thản nhiên, đã dịu dàng lại dẫn một tia không thể giải thích uy nghiêm. Một đôi mê người hai con người, thì thâm thúy như bầu trời đêm, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, nhìn thẳng linh hồn của con người. Trong lúc phất tay, tản ra một loại cao quý mà khí chất thần bí, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ cùng hướng tới. Đây chính là nữ vương phạm. Diệp Minh thấy nhãn tỉnh sáng lên. Diệp đạo hữu quý nhân bận chuyện, xem ra thiếp thân tới không phải lúc. Hát Phượng Yêu Vương ánh mắt hướng Yến Như Yên trên thân thoáng nhìn, khỏe miệng hơi bình nói. Yến Như Yên phảng phất bị bắt hiện hình bình thường, gương mặt đằng địa nổi lên từng mảnh đỏ ửng. Ngược lại là Diệp Minh ra mặt đủ dày, không thèm để ý nói, vừa mới Diệp Mộ đang tu luyện trọng yếu trước mắt, để tiểu đạo hữu cửu lợi, Diệp Mộ tự phạt một chén, đạo hữu xin mời. Sau đó Diệp Minh mời Hát Phượng Yêu Vương ngồi xuống lần nữa, lấy ra chân quý cực kỳ đỏ là tiên tửu, cho nó rót một chén. Vừa mới ngửi được mùi rượu, Hát Phượng Yêu Vương liền hai mắt tỏa sáng, đầu ngón tay cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Rượu ngon, Diệp đạo hữu lại còn có bực này đồ tốt, nếu là lại cho thiếp thân rót đầy mấy chén, ta liền tha thứ ngươi cảm nhận được tiên tửu thần kỳ. Hát Phượng Yêu Vương lần nữa uống một ngụm sau, nói như thế. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Nếu là người khác tới, ta khẳng định sẽ nói này tiên tửu đã không có, nhưng đạo hữu vậy liền coi là chuyện khác, năm đó dị tộc công thành lúc viện thủ tri ân, tại hạ còn vẫn nhớ. Diệp Minh không có keo kiệt, trực tiếp lấy ra chỉ bầu rượu, đặt ở Hát Phượng Yêu Vương trước mặt. Như vậy, thiếp thân liền không khách khí. Bất quá là năm đó ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, coi như không có ta hỗ trợ, Diệp đạo hữu cũng hẳn là vô sự. Hát Phượng Yêu Vương đem bầu rượu vừa thu lại, trước sớm nghe Thiên Nguyên Thánh Hoàng nói đến Diệp Minh nơi này bái phỏng, sẽ có đồ tốt tiếp đãi, hiện tại xem xét, quả thật như vậy. Đối với đạo hữu tới nói là tiện tay mà thôi, nhưng đối với ngay lúc đó Diệp Mộ tới nói, thật là giúp đại ân à, đạo hữu xin mời. Diệp Minh nói cử đi một chút chén rượu trong tay. Năm đó mặc dù không biết vị này yêu vương là vô tình hay là cố ý, chung quy là cản lại một vị hợp thể hậu kỳ bóng tím đối với hắn truy sát, chuyện này luôn luôn muốn nhận. Xin mời. Sau đó, hai người nhẹ nhõm vui sướng trao đổi. Hàn huyên một hồi sau, Hát Phượng Yêu Vương nhìn như tùy ý nói ra, Diệp đạo hữu là lần đầu tiên lấy hợp thể tu sĩ thân phận tham gia cái này vạn bảo đại hội, không biết có nghe nói qua Hát vực trao đổi đại hội. Hát vực trao đổi đại hội. Diệp Mẫu ngược lại là nghe nói qua một chút, nghe nói cái này Hát vực đại hội là các loại hội giao dịch ngầm bên trong, thần bí nhất một cái, là đặc biệt nhằm vào hợp thể tu sĩ tổ chức trao đổi đại hội. Bình thường tham gia vạn bảo đại hội hợp thể tồn tại, cơ hồ ít có không tham gia lần này thịnh hội. Nhưng dù sao chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi, lại không biết tại khi nào mở, ở nơi nào mở các loại chi tiết. Diệp Minh nghe mắt sáng lên, không có lộ ra quá ngoài ý muốn biểu lộ. Tại hắn kiếp trước gặp lúc, chỉ có một cái mơ hồ hình ảnh, tựa hồ đang lần này trong thịnh hội hẳn lao ma mua một cái luyện thể bí pháp, còn đem băng phượng cấp cứu trở về, ngoài ra còn có rất nhiều chân quý dị thường vật liệu cùng bảo vật. Nhưng cụ thể chi tiết, hắn là không nhất định biết đến. Ha ha, đạo hữu nói không sai. Đối với chúng ta hợp thể tu sĩ tới nói, thứ bình thường hoàn toàn chính xác rất khó vào mắt. Dù cho vạn bảo đại hội đấu giá, cũng không có khả năng toàn mãn ý mà về. Có thật nhiều đạo hữu mặc dù có trọng bảo tại thân, nhưng không nguyện ý xuất ra đi trao đổi linh thạch, phần lớn chỉ là muốn đổi lấy chính mình cần thiết vật phẩm. Ngoài ra còn có một chút đạo hữu trong tay đồ vật tuy tốt, nhưng không rõ lai lịch, sợ rước lấy phiền phức, không tốt trực tiếp cầm lấy đi đấu giá. Còn có chút bảo vật thực sự quá chân quý, coi như chúng ta dạng này hợp thể tu sĩ đạt được, cũng sợ sẽ tiết lộ phong thanh, vì chính mình trêu ra đại họa sát thân. Cho nên, kỳ trước vạn bảo đại hội tổ chức thời điểm, đều có mấy cái tự mình cử hành cỡ nhỏ hội giao dịch đồng thời cử hành. Mà cái này hắc vực trao đổi đại hội, do một đám tu sĩ thần bí tổ chức, thực lực cực mạnh, đã từng có lần có một vị hợp thể trung kỳ tu sĩ, tại trên đại hội náo sự, lại bị đánh chết tại chỗ, cho nên tham gia cái này hắc vực trao đổi đại hội, cũng an toàn cực kỳ. Mà cái này trao đổi đại hội chỉ là lấy vật đổi vật, sẽ chỉ cử hành một lần, đồng thời trong vòng một ngày nhất định kết thúc, người tham gia cũng sẽ không đề ra nghi vấn lai lịch thân phận. Tham gia đại hội này, trừ chúng ta dạng này hợp thể tồn tại, còn có một số có được trọng bảo người, cũng có thể mang theo bảo vật trước tham gia, nghe nói lần này còn sẽ có người ngoại tộc mang theo trọng bảo mà đến. Về phần đạo hưu nói thời gian địa điểm loại hình, chờ đến ngày đó, lấy đạo hưu bây giờ tu vi địa vị, chính là không hỏi, đều sẽ có người đến nói cho ngươi. Hắc Phượng yêu vương đem nàng biết đến toàn bộ đều nói rồi đi ra. Đa tạ đạo hưu bẩm báo. Không cần khách khí, cái này tại chúng ta những chuyện lặt vặt này đến hơi dài một chút trong mắt người, là mọi người đều biết sự tình. Hắc Phượng yêu vương vô tình đạo. Diệp Minh lắc đầu không nói chuyện, đây chính là tu vi tăng trưởng quá mau dẫn tới một chút tỉ vết. Sống thời gian ngắn, trải qua sự tình thiếu, kiến thức lịch duyệt liền thiếu đi. Không chỉ có biểu hiện tại loại này tại hợp thể tu sĩ bên trong cùng loại thưởng thức phương diện, còn biểu hiện tại phân biệt các loại bảo vật linh tài phía trên. Đúng rồi, còn có một chuyện, không biết Diệp đạo hữu có thể nghe nói. Đạo hữu mời nói. Nghe nói, ma giới sẽ tại không lâu tương lai, cùng chúng ta linh giới giao hội. Nghe nói qua một chút, đạo hữu đối với cái này có ý kiến gì không a? Hoặc là, dự định ứng đối ra sao? Ha ha, có thể có ý kiến gì không, đơn giản chính là hết sức tử thủ mà thôi. Chỉ hy vọng vượt qua ma tộc số vòng tiến công, chống đến giới diện giao hội kết thúc, liền vạn sự thuận lợi. Liền không có người nghĩ tới chủ động xuất kích, khiến cho bọn hắn rút lui a. Làm sao xuất kích? Chúng ta hai tộc nhân yêu cùng phụ cận một tộc, giả soa các tộc cộng lại, thực lực tổng hợp cũng không bằng xâm lấn ma tộc, trên lệnh còn không nhỏ, ai lại dám, ai có thể chủ động xuất kích? Vậy nếu là những ma vật này tới sau, liền không có ý định đi nữa nha. Không đi? Làm sao có thể? Tựa như chúng ta linh giới người đến ma giới sẽ không thích đứng một dạng, ma giới ma tộc đi vào chúng ta nơi này cũng sẽ có rất nhiều không tiện, cho nên bọn hắn đại bộ đội nhất định sẽ tại giới diện thoát ly tiếp xúc trước rời đi. Nếu như, ta nói là nếu như, vạn nhất những ma tộc này tới liền không có ý định đi, chúng ta lại nên như thế nào đối mặt? Cái này Hắc Phượng yêu vương đối mặt vấn đề này, rơi vào trầm tư. Kỳ thật, Diệp Mẫu ngược lại là có một cái như thế một cái ý nghĩ. A, nói nghe một chút. Yêu vương đại cảm thấy hứng thú, cúi người tới gần chút. Chúng ta có thể tại riêng phần mình thủ vệ trong khu vực, một chút địa phương ẩn nấp, xây chút siêu viễn cự ly truyền thống trận, đôi lúc có thể cùng nhau trông coi Diệp Minh đem chính mình một cái ý nghĩ êm hay nói. Hắn lúc này nghĩ là, nếu như tại ma tộc giáng lâm trước đó, không có thể đi vào giai đến đại thừa kỳ, như vậy, những cái kia đại thừa thánh tổ hóa thân, chính là từng cái hành tẩu đang ăn dược. Đem bọn hắn đều tiêu diệt, liền có thể để dành một nhóm lớn tu luyện đan dược. Coi như mình dùng không hết, hoặc là đã không cần, cũng phải vì chính mình nhiều như vậy đạo lữ suy nghĩ một chút không phải. Hắc Phượng yêu vương sau khi nghe xong, lộ ra tuyệt mỹ dáng tươi cười, đạo hữu kế hoạch này, tại thiếp thân xem ra, là cực tốt. Ta đen phượng tộc cảnh nội, tùy thời hoan nghênh đạo hữu tới chơi, cũng sẽ hỗ trợ cùng một chỗ kiến tạo dạng này truyền tống trận, đến lúc đó còn muốn phiền phức đạo hữu. Ha ha, đây là hợp tác cùng có lợi sự tình, Diệp Mỗ tự nhiên hết sức. Như vậy, quyết định như vậy đi. Sau đó, hai người lại hàn huyên một chút phương diện khác sự tình. Thẳng đến đêm khuya, Hắc Phượng yêu vương mới đưa ra rời đi, đêm dài đằng đẵng, thiếp thân sẽ không quấy rầy đạo hữu chuyện tốt, cáo tử. Nói lời này lúc, ánh mắt liếc qua Yến Như Yên các loại ba vị tiểu diễm giai nhân. Tiểu đạo hữu đi thong thả. Diệp Minh cười cười.